Chương 628. Cái này loại quy tắc phiền quá chương 628, cái này loại quy tắc phiền quá Thẩm Bắc Hành tẩu tại tòa liên phía trên, mắt nhìn xuống cựu đầu thảm huyết ma long, ngoại trừ muốn ngăn kháng xuống đen lôi lực lượng bên ngoài, rốt cuộc đừng lo cái gì khác. Mà đen lôi ăn mòn lực lượng trong cơ thể, cũng bị tia tử nguyên toàn công hấp thu, nhưng mà đang gia tăng bản thân dòng điện buồn. Thẩm Bắc chợt chợt vài tiếng, vừa đi còn có thể bên cạnh tu hành, lợi hại. Tiếp tục nhìn qua, có thể thấy rõ ràng, thảm huyết ma long trên lưng, trước tiến vào nhân, đang tại khó khăn tiến lên. Ma long chi huyết ẩn chứa kinh khủng kịch độc cùng ăn mòn lực lượng, còn có bị lột da trói buộc ở đây, thảm huyết mấy nghìn năm bá khí, càng là như là ăn mòn thần hồn kịch độc, xa xa không ngừng xoắn giết của bọn hắn. Còn đối với Thẩm Bắc mà nói, độc khí gì gì đó đã sớm miễn dịch, tứ duy không có gì, thậm chí đều không cần phải đi phân tâm. Mà cái kia tiểu ma Phật sau đầu sinh ra hai tầng đen sắc vi quang, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm, mỗi một bước bước ra, dưới chân liền có một cái giữ tợn ma đầu hiện, treo chống lấy hắn không ngừng tiến lên. Mà khô huyết đạo cơ, hai mắt xích hồng một mảnh, chỗ đó nồng đậm bá khí đã quấy nhiều đến nàng thần trí. Giờ phút này cũng chỉ là cường chống đỡ, lại để cho khô huyết đạo binh trở đi nàng tiến lên. Đi qua một cái ma long phía sau lưng, một cái trong đó khô gầy khô huyết đạo binh liền bị nhiễm ma long chi huyết, ăn mòn thành một bãi nước mủ, hóa thành máu đen chảy xuống. Lại đổi một cái khô huyết đạo binh, tiếp tục trở đi nàng tiến lên, không bao lâu, liền lần nữa hóa thành hư ảo. Ma đoạn không, tay đang cầm nhất khối la bàn, hai mắt nhắm nghiền, chân đạp nhất phương cây tròn biến thành ghe độc mục, một đường liên tục, tốc độ không nhanh không chậm, nhất thời nửa khắc vừa không có gì nguy hiểm. Thẩm Bác nhìn xem ghe độc mục, có chút mắt nóng, đoạn không như vậy có tiền này. Vậy mà không biết từ chỗ nào lấy tới một đoạn thần mục, còn biến thành ghe độc mục, thượng đoá. Xa xỉ. Mà Đăng Tông tổ ba người bên này, Đăng Tông tông chủ Linh Đông, tay cầm một chiếc hình vuông đèn lồng, phía trên khắc dấu lấy một đầu mắt to dị thú trong ánh mắt nở rộ u lam sắc hào quang, đem ba người bao phủ ở bên trong. Mà tối hậu phương, Nhan Cảnh Xương đỉnh đầu một đoàn xanh biết quan đoàn, một tay phụ bác, nhàn nhã dạo chơi bình thường, chân đạp hư không, thoạt nhìn vô cùng nhất nhẹ nhõm. Ngoại trừ mấy người này bên ngoài, những người còn lại, cơ bản đều rất khó đi qua này kết giới chi lộ rồi. Không phải là bị ma long cầm máu ăn mòn hóa thành nước mủ, chính là bị oán khí ăn mòn, phong phong điên đỉnh từ ma long trên lưng nhảy xuống, không biết rơi xuống đi nơi nào. Thẩm Bác âm thầm may mắn bản thân không có lại để cho U Linh Hào hôn đảng cùng đi theo. Nói cách khác, bản thân chỉ sợ lại muốn thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Đặt trên tỏa liên một đường đi về phía trước, vừa cảm thụ tê dại bị diệt khí tức, một bên mắt nhìn xuống mặt khác người khó khăn đi về phía trước, nhất là đi đến cuối cùng thời điểm, có thể đi đến nơi đây, từng cái thoạt nhìn đều chật vật không chịu nổi. Cựu đầu ma long càng là hướng về phía sau, tiêu hao càng lớn. Mà đổi thành một bên, mặt khác người hành tẩu kết giới chi lộ, lại nhìn không tới cựu đầu ma long ảnh tử. Bọn hắn thấy chỉ là một cái máu đen quần cuộn trường hà, hành tẩu tại đây đầu nhìn không tới bên cạnh trường hà trong. Tiểu ma Phật sắc mặt sáng trắng, bờ môi bay nhanh cao thấp tung bay, ngâm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đầu hiện hiện hai tầng biên quang, vừa lóe lên nhất hệ, tựa hồ tùy thời khả năng dập tắt. Khô huyết đạo cơ trong ánh mắt đã bắt đầu thẳng huyết, nàng lệ khí quá nặng, giết người vô tính, dễ dàng nhất gây nên đoàn khí phản ứng, sớm đã bị ăn mòn nhanh mất đi lý trí, mà trong tay nàng khô huyết đạo binh, lợi hại điểm đã sớm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại có một ít 7-8 giai thực lực khô huyết đạo binh, lưng đeo nàng tại hắc hà bên trong tranh không được hơn 10 thước sẽ gặp hóa thành máu đen, dung nhập hắc hà trong, nàng chỉ có thể không ngừng xuất ra một cái đích thực khô huyết đạo binh. Mà đoạn không, toàn thân huyết nhục đều héo rũ đi một tí, kích thước lưng áo còn xuống lấy, toàn bộ mọi người quỳ gối ghe độc mục trên, mặc kệ ghe độc mục chở hắn đi về phía trước. Đăng Tông tổ ba người, thay phiên lấy chấp đăng, ba người đều trên mặt xanh xao, vẻ mặt mỏi mệt. Đi theo cuối cùng Nhan Cảnh Xương, vừa không chăng bước, mồ hôi làm ướt hoa phục, hắn vừa rút không xuất ra tinh lực đi đóng, nguyên bản nhàn nhã dạo chơi, biến thành đi lại tập tễnh. Không phải có thực lực, ngay cả có kỳ vật, bọn người kia phóng tới bên ngoài, ta nếu không phải liều mạng, sợ là một cái đều đánh không lại. Thẩm Bác âm thầm cảm thán, may mắn lao tử đệ ngũ duy thuộc tính miễn dịch. Hắn là cuối cùng bảo, lại cái thứ nhất đi đến tỏa liên đầu cối, túi đầu mắt nhìn xuống mặt khác nhân, chờ bọn hắn trước vượt qua một điều cuối cùng ma long phía sau lưng, Thẩm Bác mới từ tỏa liên lên nhảy xuống, nhảy đến cuối cùng trong nước xoáy. Rầm rầm, mưa to mưa như chút nước, bầu trời đen tối, ở giữa thiên địa đều là điều hưu túc sát chi khí. Theo hắc vũ rơi xuống, cái này nhất phương trong thế giới, từng cái một bóng người theo hắc vũ cùng một chỗ từ giữa không trung rơi xuống tứ tán ra, một giọt rơi xuống hắc vũ vẹn vẹn căng phồng lên đến hóa thành hình người, mưa băng tản ra, Thẩm Bác thân ảnh vừa từ trong hiện hiện. Thẩm Bác vốn định độn vô ích phi hành rơi xuống đất, nhưng mà chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có phản ứng, toàn bộ người thẳng tắp rơi xuống đến mặt đất. Và anh hừ hừ hừ, đại địa bị nện ra một vài trượng đại hố to, Thẩm Bác phun bùn đất đầy bụi đất từ hố to trong bỏ ra, nơi đây lại vẫn áp chế phi độn phương pháp, những người này cứ như vậy sợ người khác thi triển độn pháp trực tiếp xông đi vào này. Phàm là lăng tẩm áp chế độn pháp tuyệt đối là phù hợp ở trong phù hợp. Một ít an táng tại danh sơn sông rộng bên trong cường giả, nếu không phải bố trí thủ đoạn, áp chế độn pháp, khả năng một cái độn thổ phương pháp có thể trực tiếp chui vào xốc lên hắn quan tài tấm. Thế nhưng là, nơi này chính là một cái đơn độc kết giới cho rằng lăng tầm a, áp chế hóa. Độn pháp, người nào chán sống có thể từ bên ngoài trực tiếp đột vào. Có thế giới độn loại vật này sao? Coi như là có, không có một cái nào mục tiêu, tùy tiện loạn độn, không sợ hãi một đầu đâm vào trong hư không, chết cực kỳ có hoa kiểu dáng. Chấn hết trên mình bùn đất, Thẩm Bác lau đem mặt, đi đến bên cạnh chút cao, nhìn xa bốn phương. Núi rừng trải rộng, thu một cực lớn, trăm trượng cao cự mục, ở đâu cũng chỉ là cây giống mà thôi. Thế nhưng là thụ mục hầu như cũng đã toàn bộ héo rũ, chỉ có một chút khô héo lá cây ngoan cường treo ở trên ngọn cây, bảo lưu lấy cuối cùng một chút tôn nghiêm. Điều hưu yên lặng, túc sát khí tức trải rộng thiên địa ở giữa. Bầu trời âm trầm, nhưng không thấy cái gì mây đen, chỉ là cái loại đó sáng trắng màu sắc. Đại địa cũng có chút khô héo, đầy trời hắc vũ rơi xuống sau đó, nhưng không thấy đại địa có ướt át dấu hiệu. Những cái kia hắc vũ giống như là ảo giác bình thường, sau khi rơi xuống rất liền rót vào đại địa phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, một cái khô cạn dòng sông trần trụi lấy lòng sông, dòng sông thượng du còn có một phương khô héo hồ nước, bên trong có nhiều chỗ trải rộng lấy bùn đen, có nhiều chỗ cũng đã khô héo rạn nứt. Nơi này chính là Táng Hải Bí Quân Lăng tầm này. Thẩm Bắc thì thào tự nói, cùng tự mình nghĩ, hoàn toàn khác nhau. Chỗ này kết giới ngoại trừ rách nát điều hưu một chút bên ngoài, hoàn toàn cảm giác không thấy cái gì tử khí. Linh khí tuy rằng rất nặng biếng nhác, lại một chút cũng không mỏng manh, chỉ là hấp thu luyện hóa thời điểm, tốn sức một chút mà thôi. Nghe không được côn trùng kêu vang chim hót, cũng nghe không đến thú hống và gầm. Kết giới cũng là có sinh ra diện, từng cái kết giới đều giống như treo ở đại thế giới viên này đại thụ lên một mảnh lá cây. Có tân sinh kết giới, như là vừa mới giải ra lục diệp, xanh biết ướt át, sinh cơ bừng bừng. Cũng có một ít kết giới, giống như héo rũ lá cây, chờ rơi xuống tàn lụi. Chỉ bất quá khả năng có chút kết giới đã trải qua toàn bộ quá trình, vừa vẫn như cũ sẽ không bị tu sĩ phát hiện mà thôi. Mà dưới mắt cái này, hoàn toàn chính là một cái đi vào tuổi già, vẫn còn không bắt đầu tàn lụi kết giới. Thẩm Bắc rất là kinh ngạc, dù sao tại trong dự đoán, Táng Hải Bí Quân Lăng tẩm, tối thiểu có vô số dị thú, bị chôn luyện thành thủ lăng dị thú, ở chỗ này trấn thủ. Tựa như Ngô Tất An lăng mộ, lúc trước cũng là Trang Song Phàm dẫn dắt rời đi phía ngoài hung thú, Thẩm Bắc lúc này mới có thể tiến vào. Mà ở trong đó sau khi đi vào trước tiên cảm giác được, hẳn là tử khí đầy trời, che khuất bầu trời, nào có cái gì dị thú trấn thủ, nhìn qua chính là nhất phương người chết yên giấc có yên vui. Người nào nghĩ đến, sau khi đi vào ngay cả tử khí đều không có cảm giác được. Chương 629. Ta vậy mà chúng phải huyễn thuật. Chương 629. Ta vậy mà chúng phải huyễn thuật. Người nào nghĩ đến, sau khi đi vào ngay cả tử khí đều không có cảm giác được. Đi xuống đỉnh núi, thuận theo đường sông phương hướng, một đường đi về phía trước. Tĩnh mịch, yên tĩnh, bất luận cái gì còn sống đồ vật đều không có, ngay cả là những cây đó mục, thoạt nhìn cũng càng như là đã chết héo rồi. Thuận theo đường sông tiến lên một ngày sau đó, rốt cuộc gặp được ngoại trừ những cái kia chuỗi lủi thụ một bên ngoài đồ vật. Mấy trăm mét lớn lên cự thú xương khô, nằm nghiêng tại lớn mục lâm trong. Cự thú hình như mãnh hổ, quanh thân khoác một tầng đã khô héo rạn nứt da hổ, dưới da cũng chỉ có màu vàng lợn cốt cách vẫn như cũ lưu lại lấy, cái kia cốt cách phía trên trải rộng lấy xem không hiểu văn tự. Thẩm Bắc còn nhận thức một ít địa quật văn tự, nhưng mà cái này phía trên văn tự đại bộ phận đều không là cái này loại văn tự, nhưng mà có lấy ảm đạm vầng sáng. Thẩm Bắc đi đến cự thú xương khô trước, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm. Xương khô như là sơn băng, nứt vỡ thành một mịn, da hổ đều nứt vỡ, chỉ có số rất ít hổ cốt còn tồn tại giữ lại. Thẩm Bắc nhặt lên trong đó mấy cây vừa thô vừa to xương sườn, ngón tay gõ, một hồi kim loại vang lên thanh âm vang lên. Cái gì tốt tài liệu? Thẩm Bắc hổ nghi lấy. Mặt đất đối với địa quật sản xuất vật tư đều rất có hứng thú. Đây đều là tiền a. Ý niệm khẽ động, Thẩm Bắc thu vào. Tuy rằng hắn gửi ngân hàng gần 1 triệu, nhưng mà tiền thứ này người nào chịu không nổi, nhiều ai cho giản đồng mua xa xỉ phẩm cũng là tốt. Thuận theo đường sông tiếp tục đi tới, gặp phải cự mục càng lúc càng lớn, lại đều trồi lủi, không thấy được một mảnh lục diệp, nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên có một chút cự mục trên ngọn cây, treo một ít khô héo lá cây. 3 ngày sau đó, chung quanh vẫn như cũ không thấy được đặc biệt gì biến hóa, chỉ có cự mục chủng loại, tựa hồ có chút thay đổi. Trồi lủi cành trên, rủ xuống lấy khí căn, một lần nữa cắm vào đại địa, hóa thành vừa thô vừa to thân cảnh, liếc nhìn lại, mỗi một thân cây đều là liền cùng một chỗ, căn bản phân biệt không được cái kia khỏa mới là ban sơ trụ cột. Một cây thành rừng a. Thẩm Bác cảm thán một tiếng. Thẩm Bác sờ lên bên cạnh héo rũ cự mục, những thứ này cự mục tuy rằng cực lớn vô cùng, có thể nhìn kia phía dưới, tựa hồ đích xác là cây rong. Cũng không biết nơi này là không phải cũng có dung tụ yêu. Ban đầu ở Ngô Tất An cảnh giới, thế nhưng là bị thụ yêu đổi theo thành chó. Nhìn xem chung quanh chuỗi lủi thân cây, Thẩm Bác không dám xuống mớn. Một đường thuận theo lớn mục lâm hướng vào phía trong đi, rời đi 3000 dặm đấy, nhìn thấy cự mục càng ngày càng vừa thô vừa to, mà thụ mục lên khô héo lá cây vừa càng ngày càng nhiều, Thẩm Bác trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Thuận theo những cái kia khô héo lá cây nhiều ít phân bố phương hướng, đi thẳng đến lớn mục lâm trung tâm lúc, rốt cuộc nhìn thấy một cây cao vút trong mây cự mục, sừng sững tại trung tâm. Lớn thô trụ cột, nhìn không tới đỉnh tán cây, phân tán ra chi nhà, chuỗi lủi một mảnh, thưa thất treo không ít cực lớn lá khô, còn có một số ít lá cây, chưa hoàn toàn héo rũ, miễn cưỡng còn có một chút lục ý điều hiệu, tĩnh mịch. Hầu như cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ, như là thật đã chết héo. Tiếp tục hướng đi về trước, nhìn thấy một mảnh sương mù sáng tỏ chiều trạch, có chút nhìn quen mắt đây. Thẩm Bác nhớ mang máng, mình và Trang Song Phàm trước đó lần thứ nhất tiến vào Ngô Tất An cảnh giới, chính là một mảnh chiều trạch khu vực, chỗ đó có không ít quỷ dị thủy quỷ, cũng không biết nơi này là không phải cũng có. Nhưng mà từng có kinh nghiệm, kỳ thật cũng chính là qua chiều trạch mà sau đó liền chết rồi. Mấy ngàn dặm đấy, ra tốc thông qua, lại lấy chân đạp thất tinh không ngừng thi triển, không còn nguy hiểm, chạy đi tốc độ cũng không phải đầy. Không đến thời gian một ngày liền một đường chạy như đi tới. Qua một đoạn này, phía trước quả nhiên là một mảnh mờ mịt bốc hơi triệu trạch địa phương. Màu xám nhạt đám sương phiêu tại triệu trạch trên không trung, chứng khí sinh sôi, độc khí trải rộng. Bên trong không thấy được màu xanh thủy thảo, chỉ có một chút có thể chỗ đặt chân, lưu lại lấy một ít cỏ khô. Đại bộ phận địa phương, trần trụi bên ngoài đều là bán làm không ẩm ướt bùn đen, lại muốn này chính là nhất chúng hoặc đại hoặc tiểu nhân thủy đàm. thật to tiểu tiểu nhân bong bóng khí, từ nhỏ chỗ lõm đầy nước trong không ngừng chảy ra, hoặc là trường khí, hoặc là độc khí, liên tục không ngừng hóa thành khói nhẹ, đồng bền mà lên, hóa thành một mảnh mờ mịt chi khí, bao phủ khắp chiều trạch. Thị lực có thể đạt được, cũng chỉ có thể nhìn ra vài dặm mà thôi, lại viễn địa phương, liền triệt để giấu ở trong sương mù. Thẩm Bác ngồi xổm chiều trạch biên giới, nhìn chằm chằm vào một cái trong đó chỗ lõm đầy nước nhìn sau nửa ngày, vừa không nhìn ra bên trong đến cùng có cái gì, ngoại trừ héo rũ thủy thảo, không còn có cái gì. Có trời mới biết những người khác đều đã rơi vào ở đâu, có phải hay không vừa rơi vào bản thân phụ cận. Nói không chừng mặt khác trong đám người, có vận khí tốt, trực tiếp đã rơi vào trung tâm phụ cận cũng nói không chừng. Bản thân còn muốn thành thành thật thật qua sông cái mảnh này hắc nghê triều trạch. Rời đi đường tắt bảo, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không chừng Táng Hải Bí Quân chính là vì khảo nghiệm một cái hắn hậu nhân, mới có thể làm cho người ta đi đường tắt sau khi đi vào, muốn từ đầu đi lên. Phân biệt một cái phương hướng, Thẩm Bác cất bước đi vào hắc nghê triều trạch. Nơi đây chướng khí độc khí, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, vốn độc chống đỡ đã phi thường cao, căn bản đối với Thẩm Bác vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rời đi một giờ, không có gặp ao nước nhỏ trong có cái gì quái vật xuất hiện, Thẩm Bác âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà chân khí trong cơ thể lại như cũ thu liêm lấy, ẩn tức thuật tạm thời ra chỉ tại trên thân thể, để phòng bất chắc. Tiến lên nửa ngày, hắc nghê triều trạch trong vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh, Thẩm Bác lại ngược lại cảm thấy không thích hợp rồi. Đang nghĩ ngợi đâu rồi, ánh mắt xéo qua trong thoáng nhìn một cái ảnh tử, tại mặt bên chỗ lõm đầy nước trong hiện. Đợi đến lúc hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại cái gì cũng không có nhìn thấy, chỗ lõm đầy nước trong vẫn như cũ chỉ có những cái kia héo rũ thủy thảo, còn có liên tục không ngừng chảy ra độc khí. Không đúng. Thẩm Bác cao mày, vừa rồi tuy rằng không thấy rõ ràng, đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn phía dưới, lại rõ ràng thấy tựa hồ có một người hình ảnh tại dưới mặt nước xuất hiện. Dừng lại bước chân, Thẩm Bác cắn răng, đi tới nơi này cái chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Nói là chỗ lõm đầy nước, kỳ thật càng giống là một cái thủy đàm, kéo dài mấy trăm trượng, từ bên ngoài nhìn lại, thủy đàm hiện ra đen sắc. Ngồi xổm chỗ lõm đầy nước bên cạnh nhìn sau nửa ngày, không còn có cái gì. Đang lúc Thẩm Bác chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đã thấy dưới mặt nước một trương mặt người hiện hiện. Cái này người hai mắt khép hở, lông mi giống như loan nguyệt, lông mi giống như rèm bình thường, nhẹ nhàng rớt xuống, nhẹ nhàng nhắm miệng, hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia xấu hổ mỉm cười. Chợt nhìn phía dưới, càng giống là một cái thanh thuần đáng yêu nhà bên tiểu nữ, tu tu sợ hãi nhắm mắt lại, khẩn trương ngẩng đầu lên, chờ nhà bên xoáy đại ca cố lấy dũng khí đi hôn môi. Thẩm Bác kinh hãi nhảy lên trượng cao, giật mình một tia rung động hiện hiện, trong nước mặt người vừa tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào thủy đàm bên cạnh, Thẩm Bác kinh hai phía sau lưng đều hiện ra một tầng bạch mao đổ mồ hôi, tóc đều nổ đứng lên. Cái gì quỷ? Thẩm Bác tại chỗ chờ đợi nửa ngày, gặp kia giống như vừa không có gì tính công kích, trực tiếp quay người rời khỏi. Đã đi ra thủy đàm, tiếp tục đi tới. Thế nhưng thiếu nữ xuất hiện tần suất lại càng đến càng cao. Chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy bên đường chỗ lõm đầy nước trong, thiếu nữ gương mặt vẫn như cũ mang theo xấu hổ mang khiếp mỉm cười, mặt mày khẽ run nâng cao mặt. Mà lúc này, còn có thể thấy thiếu nữ cánh tay trắng non, ngón tay thon dài như tạo hình, nhẹ nhàng vung lấy, dẫn Thẩm Bác đi tới. Thẩm Bác trong lòng rung động càng ngày càng mạnh, mỗi một lần thấy dưới mặt nước ảnh hưởng, thân thể làm ra phản ứng vừa càng ngày càng trực tiếp. Đợi đến lúc thiếu nữ hai cánh tay đều xuất hiện, nửa người trên vừa xuất hiện sau đó. Khoác xa y thiếu nữ, vung đẩy lấy cánh tay, giống như ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần lắc lư, đều giống như trực tiếp lướt nhẹ qua ý thức của hắn, hắn thần hồn, hấp dẫn lấy hắn tập trung chú ý nhục thân bản năng cùng ý thức ở giữa xuất hiện lắc lư, Thẩm Bác sắc mặt xuất hiện dãy rủa, ẩn tức thuật ở chỗ này cũng không tốt sử dụng. Thẩm Bác ánh mắt bỗng nhiên phiêu hốt, tràn đầy chờ mong, bỗng nhiên ngưng tụ sau đó, tránh chi như rắn giết. Tiếp qua tầm nửa ngày sau, Thẩm Bác vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt, nhìn chăm chăm vào dưới nước nhẹ nhàng nhảy múa, một thân sao ý ỉa, lại vẫn còn ôm tỉ bà nửa che trước mặt, chỉ có thể nhìn đến cái kia mỹ lệ tư thái, giống như là tinh tế tạo hình bình thường đường vào cung, nhưng căn bản nhìn không tới điểm mất cảm. Gái không đúng châu ngứa bình thường, tại người trong nội tâm, nhẹ nhàng con một cái, con một cái. Chương 630. Gặp được người sống chương 630, gặp được người sống lại nói, đám tỉ tỉ mà, ta phục rồi, ta là thật phục, ngươi tha cho ta đi, ngươi lại không nhảy ra sốc lên ta sọ não, ăn đầu góc của ta. Cứ như vậy một đường tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan vung hắn tử, hết lần này tới lần khác còn kèm theo gậy men, nếu như ngươi phải đi đập cái mảnh, tuyệt đối lại bán, ta là thật phục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiếu nữ cũng không nói chuyện, cứ như vậy tiếp tục tại trong nước nhẹ nhàng nhảy múa. Thẩm Bác thở dài, cái này thật không như mọi người làm một cái, sinh tử lập tức thấy rõ ràng, như vậy cha thẩm nhân, quả thực quá ác độc. Thẩm Bác lại nâng lên đầu, nhìn xem dưới mặt nước nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ, nhe răng cười cười. Lợi hại, ta nói này, ta đều tiến vào cái mảnh này triều trạch đã lâu như vậy, vậy mà chỉ có một chỉ biết tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan huyễn ảnh, lão tử sợ là vừa mới vào đến ở giữa chiêu đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Bác nhăn nhíu mày, bản thân tinh thần kháng tính thế nhưng là 100, chẳng lẽ ở chỗ này cũng không hiểu. Lúc này Thẩm Bác giơ bàn tay lên, tử sắc dòng điện trên ngón tay giữa bắn ra, vỗ mạnh một cái bản thân cái chán, dòng điện tại trong đại não tán loạn, Thẩm Bác kịch liệt đau nhức bên trong, kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, con mắt khép lại trợn mắt, trước mắt một ít liền hóa thành bọt nước, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Cái này loại trận chiến lão tử gặp hơn nhiều, cũng muốn lừa gạt chủ ta. Đợi đến lúc bọn nước tiêu tán, trước mắt một ít cũng bắt đầu biến ảo thời điểm, Thẩm Bác mới phát hiện, bản thân lại vẫn ngồi xổm chịu trạch biên giới chỗ lõm đầy nước bên cạnh. Đầu đang từ từ đưa về phía chỗ lõm đầy nước trong. Chỗ lõm đầy nước trong, người thiếu nữ kia khuôn mặt y nguyên, chỉ là cái kia dưới mặt, nhưng là một cái toàn thân đen kịt, giống như ngư giống như tích dịch cổ quái quái vật. quái vật móng nhọn tại dưới mặt nước mở ra, chờ đợi Thẩm Bắc đem đầu vào đi. Cái kia xem mặt của cô gái bằng trên, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn, dáng tươi cười càng sáng lạ. Tỉnh lại trong nháy mắt, Thẩm Bắc giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, toàn bộ người một cái giật mình. "Ta đi đại gia mày." Thẩm Bắc giận dữ, trên tay điện quang đại phóng. 30 vạn ngoa đặc. Một quyền này những nơi đi qua, không khí, vị trần, mặt đất im hơi lặng tiếng giữa giạn nước, theo sát phía sau là tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt bành trướng, coi như gió bão bao quát hơn 10 mét phạm vi địa quả, cuối cùng thì là đập vào mặt mà đi, dường như kinh đảo hãi lãng quyền ảnh, khí bạo liên hoàn, kinh phong gào thét, giống như muốn đem thế gian này hết thảy đều cho nghiền nát. Oanh! Đen sắc rung động quét ngang ra, vài dặm chi địa ầm ầm nước vỡ, ngay cả mỗi một giọt thủy đều bị chấn bể hơi nước. Chỗ lõm đầy nước bên trong quái vật, còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, liền bị chấn đã thành một mịn. Một quyền nát phải chết phía sau. Thẩm Bác sắc mặt ngưng trọng lên. Ta còn có thể ở trong huyễn thuật, không thể tưởng tượng nổi ở bên trong. Thẩm Bác nhìn về phía trước. 100% chống cự tinh thần xâm lấn, đối mặt cao đẳng cấp độ lực lượng, hay vẫn là thiếu sót sao? Có lẽ, chờ ta thanh cảnh giới tăng lên tới thần thông đại tu sĩ, tinh thần kháng tính mới có thể có tác dụng. Thẩm Bác chậm rãi một hơi. Nhưng bây giờ, như thế nào rất nhanh đi qua cái này hắc nê triệu trạch, chính là một cái vấn đề lớn rồi. Mặc dù những thứ này đều là người chết, sợ cũng không phải sợ, có thể như thế nào không bị mê hoặc, chính là cái vấn đề. Càng nghĩ, Thẩm Bác quyết định xuất kích, nếu như không cách nào tránh khỏi ở trong huyễn thuật, vậy tiêu diệt thi triển huyễn thuật yêu vật. Cái này mạch suy nghĩ cũng rất đúng. Không giải quyết được vấn đề, còn không giải quyết được làm xảy ra vấn đề yêu vật sao? Trong khoảnh khắc, Thẩm Bác khuất thân nắm tay, trực tiếp đối với triệu trạch đánh ra. Một quyền đánh ra phương hướng, hiện lên hình quả hoang dã triệu trạch như là đầu hũ giống như bị tầng tầng nhấc lên, hết thảy vật chất trong nháy mắt bị phá hủy trở thành một mảnh nóng rực xa lịch cùng thiêu đốt than đen, bốn phía sóng khí giống như ngàn vạn con quái thú đồng dạng, rào rạt như thế hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi, lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa, rung chuyển bầu trời. Chính là nghe được không ít yêu vật tại kêu thảm thiết ở trong tan thành mây khói. Thẩm Bác vô tay, rất tốt, cái này sạch sẽ rồi, không ngừng thanh lý, không ngừng tiến lên, xem các ngươi cầm ta làm sao bây giờ. Lúc này đây, tiến lên tốc độ ngược lại là đầy đủ nhanh, đem phía trước tất cả quái vật đều giết chết về sau, cơ bản cũng không sao quá lớn nguy hiểm. Kế tiếp đường đi, ngược lại là lên đường bình an, quái vật gì cũng không có gặp được, chỉ là xuyên thẳng qua ở đằng kia ta không có lá cây trong núi rừng, trong không khí tràn ngập sát khí càng ngày càng nặng, độ nóng vừa càng ngày càng cao. Đi về phía trước tại đây mảnh dãy núi bên trong bất quá mấy trăm dặm, đưa mắt nhìn lại thời điểm, tầm mắt đạt tới thấy hết thảy, đều giống như xem qua thiêu đốt hỏa diễm đến xem, tất cả đồ vật đều tại nhẹ nhàng chập chờn, thấy cảnh tượng vừa đã xảy ra và mèo. Tiếp qua mấy trăm dặm, núi rừng liền bị mắt thường có thể thấy được ám quất sắc hỏa diễm bao phủ. Nơi đây hỏa sắc khí đã nồng đậm đến cụ hóa thành hình giai đoạn. Thẩm Bác nhẹ nhàng hít vào một hơi, hỏa diễm bị kia hút vào thể nội, thiêu cháy kinh mạch của hắn đồng thời, sát khí vừa bắt đầu trùng kích hắn thần hồn. Bị hỏa sát thiêu cháy thời điểm, thì sẽ sinh ra một loại lục thân từ trong mà bên ngoài bị điểm đốt ảo giác. Cũng may Thẩm Bác hỏa diễm kháng tính cũng không tệ, tuy rằng hay vẫn là khó chịu, ít nhất sẽ không bị thương. Bình thường tích lũy kháng tính, tại thời khắc này thật sự là quá trọng yếu. Thẩm Bác lẩm bẩm một câu. Đi nữa mấy trăm dặm sau đó, rốt cuộc tại đối diện trên đỉnh núi, gặp được một cái người sống. Nhan cảnh xương đầu đội lên một đoàn lục quang, ở trần, hạ thân ăn mặc một cái bó sát người xà bị khố, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi đứng ở một cái ngọn núi đỉnh cao nhất. Nơi này là hỏa diễm trầm tích yếu nhất địa phương, càng là hướng về thung lũng tiến lên, trầm tích hỏa diễm liền càng mạnh. Hắn xuất hiện ở cảnh giới sau đó, liền đã rơi vào cái mảnh này mênh mông bắt ngát trong biển lửa. Rời đi vài ngày, vừa chưa có chạy đi ra ngoài. Dù là nơi đây hỏa sát hội tụ mà thành hỏa diễm, đối với hắn căn bản không phải cái uy hiếp gì, nhưng nơi này thật sự là rất lớn. Tiêu hao càng lúc càng lớn, người vừa càng ngày càng mỏi mệt, nội tâm đã không chỉ một lần sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đây là muốn bị cứng rắn hao tổn chết ở chỗ này rồi. Cũng chính là thực lực mạnh mới có thể chống được hiện tại, đổi lại người khác, sợ là sớm đã bị chết cháy ở chỗ này rồi. Nhan cảnh xương thở dài, cắn răng, liền muốn tiếp tục đi tới. Lúc này, tâm hắn có chỗ cảm giác, hướng về bên cạnh nhìn lại, đã thấy Thẩm Bắc hành tẩu tại hai tòa bệ phái ở giữa thung lũng, mặc cho hỏa diễm thiêu cháy. Giống như là hút quá nhiều, Thẩm Bắc hắt hơi một cái, trong lỗ mũi hai luồng hỏa diễm phun ra, Thẩm Bắc đuốt đuốt cái mũi, tiếp tục đi nhanh đi về phía trước. Cảm giác được Nhan Cảnh Xương phát hiện bản thân, Thẩm Bắc nghe răng cười cười, phất phất tay. Lục Quang Minh, thật là đúng dịp a, có hay không cũng bị nướng chín cảm giác a. Nhan Cảnh Xương trừng trong mắt, khoe mắt kinh hoàng. Lục Quang Minh, ngươi cái này cái gì vẻ mặt, sau khi đi vào đã nghĩ giết ta diệt khẩu này. Ha. Ha 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 ha. Đây là cái gì thời điểm sinh ra hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Nhan Cảnh Xương cười khan một tiếng, nhìn xem tại trong ngọn lửa hành động, ngay cả thực khí dao động động đều không có Thẩm Bắc, mí mắt kinh hoàng không ngừng. Ta diệt khẩu đại gia mày à, toàn bộ bằng nhục thân, có thể tại bực này hỏa sát ngưng tụ trong ngọn lửa đi xuyên, gia hỏa này thân thể tố chất như thế nào mạnh như thế hung hãn. Muốn dụ dỗ ta ra tay, bước ta hao hết lực lượng, bị chết cháy ở chỗ này này. Ta mới không hơn ngươi đem. Chương 631. Bản thân, ánh mắt của ngươi không đúng. Chương 631. Bản thân, ánh mắt của ngươi không đúng. Thẩm Bắc tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào Nhan Cảnh Xương, trong nội tâm lẩm bẩm. Gia hỏa này đây là ý gì? Lần trước còn cùng bản thân trang bức ám đâm đâm muốn giết người diệt khẩu, lúc ấy là có băn khoăn, nhưng lần này cũng không có cái gì đi. Đều đã kinh vào được, hắn thật muốn xuống hát thủ, không, hắn trực tiếp chính diện nghiền ép tới đây, bản thân không dốc sức liều mạng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn thấy thế nào đứng lên có chút kinh sợ a? không nên à, chớ không phải là ý định để cho ta hạ thấp cảnh giác sau đó lại sau lưng chọc dao găm. Nghĩ vậy, Thẩm Bắc trong lòng không khỏi hơn nhiều mấy phần cảnh giác, trong nội tâm thầm mắng, gia hỏa này thật là không phải thứ gì, thực lực đủ mạnh thời điểm nên một lớp lưu mãng đi tới. Lục Quang Minh, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại, ta sẽ không quấy rầy ngươi xem phong cảnh rồi. Thẩm Bắc vứt bỏ một câu, quay người cứ tiếp tục tại sát hỏa trong đi xuyên, căn bản không có ý định cùng Nhan Cảnh Xương có cái gì cùng xuất hiện. Quản ngươi có tính toán gì không, ta không với ngươi vô nghĩa là được rồi. Nhan Cảnh Xương nhìn qua Thẩm Bắc đi xa bóng lưng, hơi hơi há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, trong nội tâm thoáng nhất cân nhắc, mới có ta bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chúng ta vừa không có cái gì thâm cừu đại hận, trước cũng chỉ là một chút không thoải mái mà thôi. Tam giới sơn tọa lạc tại đại hoang cảnh nội, cùng sinh động tại Tử Hải U Linh đạo, làm sao có thể có cái gì mâu thuẫn? Dù sao trước một đời U Linh thuyền trưởng đã bị chết, hiện tại cùng Thẩm Bắc, hoàn toàn là một chút cừu hận trụ cột cũng không có. Nhìn lại Thẩm Bắc một đường chạy như điên, tư thái giống như một cái thoát khỏi dây cương chó hoang, quả thực là không kiêng nể gì cả, xem sát hỏa chi hải, giống như không có gì. Mà bản thân, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn đường đi, rời đi nhiều ngày như vậy, vẫn còn chưa có chạy ra cái mảnh này biển lửa, mắt thấy liền nhanh bị chôn sống hao tổn chết ở chỗ này rồi. Rõ ràng thực lực càng mạnh hơn nữa, vì cái gì như vậy bị khuất? Sớm biết rằng tại tông môn thời điểm, nên học thêm chút đồ vật, ví dụ như chống cự hỏa diễm tổn thương, gì về phần hiện tại rơi vào loại tình trạng này. Một hồi lòng chua xót xông lên đầu, cầu sinh muốn cũng ở đây giờ phút này thẳng tắp kéo lên. Thẩm huynh, xin dừng bước. Một câu thốt ra, trong lòng cái kia một chút không được tự nhiên, vừa tùy theo biến mất không thấy. Đúng vậy à, Thẩm huynh cảnh giới thoạt nhìn không cao, có thể thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, có thể trổ hết tài năng, trở thành U Linh hảo mới thuyền trưởng, còn đại biểu địa quận hoàng triều đến, tất nhiên là có chỗ hơn người. Chính là hắn đều có thể nhục thân đi ngang qua sát hỏa, còn giả dạng làm cái cựu giai tiểu tu sĩ, giấu rốt giấu qua không dạng cứu rồi. Tính toán, hướng hắn xin giúp đỡ, vừa không tính mất mặt. Nhan Cảnh Xương trong nội tâm yên lặng khuyên bản thân vài câu, cuối cùng một chút không được tự nhiên cảm giác, vừa tùy theo tiêu tán. Lục Quang Minh, ngươi còn có việc? Thẩm Bắc buồn bực, gia hỏa này như thế nào không dứt rồi hả? Thẩm Minh, ta họ Nhan danh Cảnh Xương, ngươi có thể đừng gọi ta Lục Quang Minh đến sao? Nhan Cảnh Xương cười khổ một tiếng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy xưng hô này không phải là cái gì lời hữu ích. Tốt Lục Quang Minh. Thẩm Bắc biết nghe lời phải, đồng ý, chỉ là xem Nhan Cảnh Xương bộ dáng, trong nội tâm lẩm bẩm. Hắn bộ dạng như vậy, như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì ác ý. Thoạt nhìn càng giống là cố ý trèo giao tình, bản thân trái xem phải xem, vậy mà nửa điểm sơ hở cũng không có nhìn ra. Hành động quả thực không thấp a. Cũng không biết, nơi đó là không phải tu tiên giới diễn viên huấn luyện căn cứ, có thể làm cho mình nhìn không ra sơ hở hành động, đây không phải là bình thường lợi hại. Lục Quang huynh ngươi còn có việc này? Không có việc gì, ta muốn tiếp tục chạy đi rồi. Đợi một chút, Thẩm huynh, gặp lại tức là hữu duyên, giữa chúng ta có một chút chút ít hiểu lầm mà thôi, đó là tại hạ vào trước là chủ rồi, ngược lại là không có ác ý gì, hy vọng Thẩm huynh chớ để ở trong lòng. Ông hát, Lục Quang huynh quá lo lắng, ta không có để ở trong lòng. Thẩm Bắc An ngay nói thật, để ở trong lòng chính là ngươi chết ta sống kết quả. Thẩm huynh đại nhân đại lượng, nếu như cởi bỏ hiểu lầm, không bằng chúng ta cùng đi đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, thực lực của ta coi như không tệ, nếu là gặp được cái gì, cũng không nhọc đến Thẩm huynh ra tay, quên đem bởi vì lúc trước hiểu lầm, cho Thẩm huynh bồi tội rồi. Nói qua, Nhan Cảnh Xương liền phối hợp chạy xuống núi sườn núi, hướng về Thẩm Bắc bên này đi tới. Thẩm Bắc khẽ miệng hơi hơi co lại, nhìn chằm chằm vào Nhan Cảnh Xương đỉnh đầu Lục Quang nhìn thoáng qua, lại thấy quanh người hắn sát hỏa đều bị bức lui, thể nội không hoàn toàn có ăn mòn sát khí chạy tràn ra đến. Lại nhìn xem bản thân, mặc kệ sát hỏa thiêu cháy nhục thân, lại không cái gì quá lớn cảm giác. Đột nhiên, Thẩm Bắc hiểu, nguyên lai lão tử đã mạnh như vậy rồi. Nguyên lai gia hỏa này là nhanh muốn không chống nổi. Lại nghĩ lại một cái, muốn tìm được rời khỏi cái mảnh này biển lửa đường đi, sợ là ngàn vạn khó khăn. Hắn căn bản không biết đi ở đâu, đi thật xa mới có thể rời khỏi biển lửa. Chắc không được hắn nhận thức kinh sợ như vậy dứt khoát. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Thẩm Bắc nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Có tiền đồ a, Lục Quang Minh. Rõ ràng là muốn tới tìm ta bảo hộ ngươi, mang ngươi đi ra cái mảnh này sát hỏa chi hải, lại bị nói thành rồi, thực lực ngươi cường, ngươi muốn tới giúp ta, ta còn phải nhận ngươi tình, đống ngươi thì tốt hơn. Cái này loại không biết xấu hổ trình độ, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Đều nhanh bắt kịp chính mình rồi. Đầu óc nhất chuyện, Thẩm Bắc lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Quang Minh, là ta trách oan ngươi rồi, ngươi đã thịnh tình như thế, ta nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là phụ vẻ đẹp của ngươi ý, chúng ta liền cùng đi đi, thực lực của ta thấp kém, nếu là đằng sau gặp được cái gì yêu tà đồ vật, liền toàn bộ dựa vào Lục Quang Minh rồi. Dễ nói, đằng sau gặp được bất kỳ vật gì, đều để ta làm giải quyết, Thẩm huynh chỉ cần tránh đi điểm, chiếu cố tốt bản thân là được. Nhan Cảnh Xương vui mừng quá đỗi, không chút lựa chọn đáp ứng xuống. Hắn ở đây cái mảnh này sát hỏa chi hải trong du đãng nhiều ngày như vậy, ngoại trừ có mạnh có yếu sát hỏa bên ngoài, cả gốc lông chim cũng không có nhìn thấy nhất ăn, bất luận cái gì sẽ động đồ vật đều không có. Chớ nói chi là cái gì yêu tà. Đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Nhan Cảnh Xương đáp ứng cái này gọi là một cái chân thành, cuối cùng còn cố ý bồi thêm một câu. Thẩm huynh ngươi yên tâm, ta Tam Giới Sơn đi ra nhân, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, nói ra, có chết cũng không hối hận. Dạ, Tam Giới Sơn danh dự, ta là tuyệt đối không có chút nào hoài nghi, nghe nói Tam Giới Sơn thời điểm, ấn tượng sâu nhất chính là rất nhiều tiền bối, lời hứa đáng giá nghìn vàng, làm cho người ta kính nể. Thẩm Bắc nhếch miệng cười, không có dinh dưỡng tuổi phồng lời nói, dù sao lại không muốn tiền, có thể kính phong thổi. Tiếp tục ra đi, bên người hơn nhiều một cái nhan cảnh xương. Thẩm Bắc giống như chưa tỉnh, nhục thân đi xuyên sắc hỏa, đều thiêu tại trên người Thẩm Bắc, một chút cũng không ở lại, chuyên môn chiếu cố một cái nhan cảnh xương. Như thế cho nhan cảnh xương thở dốc cơ hội, kế tiếp đoạn đường này, đi ngược lại là an bình. Vô luận đi thật xa, cũng không cần lo lắng trên đường chết ở chương 632. Lớn lên không dễ coi phải bị đánh chương 632, lớn lên không dễ coi phải bị đánh Thẩm Minh. Lục Quang Minh, ngươi đừng tới đây, liền đứng ở đó nói chuyện, ta tốt đàn ông, trong nhà có thế nữ, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Thẩm Minh, ngươi nói cái gì? Nhan Cảnh Xương hơi ngẩn ra, trong tay xuất ra một cái màu tím đen hộp gỗ, đây là ta sư tôn ban cho ta đấy, chính là từ một tích tam giới sơn tồn tại lưu chân long chi huyết làm dẫn, luyện chế thành chân long huyết đan, chính là trên nhất tốt chữa thương đan dược, chỉ cần có một hơi tại, dùng chi tiện có thể khí huyết sông lên trời, một lần nữa đốt sinh cơ, hơn nữa là số rất ít có thể cho thể tu gây chi trọng sinh lại không hề gông cùng xiển xích bảo đan. Lục Quang Minh, ngươi đây là xem thường ta. Ta sao có thể vô duyên vô cớ thu ngươi bảo vật? Thẩm Bắc lời lẽ chính nghĩa, vẻ mặt đơn thuần chính khí. Thẩm huynh, ngươi nhất định phải nhận lấy, ngươi không thu xuống, lòng ta khó có thể bình an. Nhan Cảnh Xương không nói lời gì, cứng rắn kín đáo đưa cho Thẩm Bắc. Không được, vô duyên vô cớ, ta lấy ngươi bảo vật, chẳng phải đã thành cái loại đó tham lam người khác bảo vật người? Thẩm Bắc lại đẩy trở về. Thẩm huynh, mấy ngày nay nhận được ngươi chiếu cố, tại hạ nhìn ở trong mắt, nói thật, ta đi ra lâu như vậy, Thẩm huynh chính là một người duy nhất làm cho xuống tự ti mặc cả người, nếu như ngươi là không thu xuống, tại hạ thật sự là không mặt mũi rồi. Nhan Cảnh Xương con mắt đỏ lên, trong nội tâm từng đợt chua xót sông lên đầu. Từ khi rời khỏi sư môn, một đường đi tới, đã sớm không còn nữa năm đó đơn thuần, gặp được địch nhân thời điểm, ra tay vừa chưa bao giờ nương tay, thường thấy nhân tâm hiểm ác, thấy Thẩm Bắc bộ dạng. Nghĩ đến lúc trước bản thân, tựa hồ cũng là bị mình bây giờ như bệnh nhân, lừa dối lấy, một đường sờ ba lăn qua lăn lại, mới biến thành như bây giờ. Nhất niệm đến tận đây, lòng tràn đầy xấu hổ, càng khó bình. Thẩm huynh, nếu như ngươi là không thu xuống, chính là xem thường ta. Cái này, ta cũng không xem thường ngươi, Lục Quang huynh, ta là đối với ngươi cực kỳ kính trọng, tam giới sơn lời hứa đáng giá nghìn vàng danh tiếng. Chính là tại Nam Hải cũng có nghe thấy. Thẩm Bắc vẻ mặt động dung, rồi sau đó cố mà làm tiếp được hộp gỗ, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, hổ thẹn hổ thẹn. Thu hồi hộp gỗ, Thẩm Bắc bàn tay khẽ động, tiện tay ném vào trong giới chỉ. Chân Long chi huyết ta. Đại hoang thế giới chính là ngang tàng. Mặc dù có điểm hoài nghi dự hiệu, nhưng mà gia hỏa này nói hẳn là thật. Thứ tốt ta. Lúc trước trang song phàm nếu là có thứ này, cũng không cần đi thủy tinh cung điện, một thân tu vi bị áp chế cùng địch nhân lẫn nhau chém. Tam giới sơn quả nhiên là tài đại khí thô, cho môn hạ đệ tử bảo đan. Vậy mà đều là dụng chân long chi huyết luyện chế, hay vẫn là nhận lấy đi, không thu xuống chẳng phải là xem thường Lục Quang huynh rồi. Lục Quang huynh tuy nói yêu trang bức điểm, kéo chẳng được mặt mũi điểm, ngược lại là một cái người tốt ta. Mà Nhan Cảnh Xương gặp Thẩm Bắc rốt cuộc nhận lấy lễ vật, trong nội tâm cuối cùng là dễ chịu một chút, tối thiểu cho xa xỉ đền bù tổn thất. Về sau nếu là Thẩm huynh gặp được nguy hiểm, viên đan dược kia cũng có thể cứu hắn một mạng, coi như là báo Thẩm huynh ân cứu mạng. Hai người tiếp tục đi tới. Mà lúc này đây, trung quanh sát hỏa uy năng bắt đầu dần dần yếu bớt, đại biểu cho đã xuyên qua nguy hiểm nhất khu vực, sắp rời khỏi sát hỏa chi hải rồi. Lại là ba ngày thời gian, hai người rốt cuộc đi ngang qua mà qua. Phía trước núi đá trải rộng, vách thạch đá lởm chởm, hiểm trở dị thường, như có như không khác thường khí tức, thỉnh thoảng từ phía trước núi đá bên trong chảy ra. Rốt cuộc đi ra, Thẩm Bắc nhìn qua cái mảnh này mênh mông bắt ngát san sát núi đá, thì thảo tự nói, kế tiếp sẽ phải tiến vào nguy hiểm hơn địa phương. Không đợi hai người tiếp tục đi tới, liền thấy phía trước một tòa núi đá phía sau, một cái chừng hơn 10 mét thô thạch mãng, du động lấy thân thể, chậm rãi thò đầu ra, một đôi ngọc lưu ly bình thường trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người. Thẩm Bắc vừa xài bước ra, liền muốn xông lên độc thủ. Nhưng mà, một cánh tay ngăn đón tại hắn phía trước. Nhan Cảnh Xương hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, toàn bộ người quả thực giống như tân sinh bình thường, nở rộ làm cho người ta sợ hai khí thế. Thẩm huynh, ngươi mà lại lui ra phía sau, đã nói rồi, gặp được bất luận cái gì yêu tà đồ vật, đều thuộc về ta, Thẩm huynh chỉ cần ở một bên lược trận là được. Đây không phải là được rồi. Thẩm huynh, ta tam giới sơn người, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu như sớm đã nói rồi, làm sao có thể tự hủy lời hứa? Thẩm huynh, ngươi chớ để chung xuống ta vào bất nghĩa cảnh giới. Nhan Cảnh Xương ánh mắt sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt Thẩm Bắc, coi như rồi hay nói, ngươi dám ra tay chính là hỏng ta thanh danh. Lục Quang huynh nói quá lời, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thẩm Bắc vẻ mặt trịnh trọng, nói vô cùng nghiêm túc. Đa tạ. Nhan Cảnh Xương vừa chắp tay, rồi sau đó một tay phụ bác, hơi hơi lên đầu, bước giải ra, thẳng đến thạch mãng mà đi. Thẩm Bắc đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang, lại muốn trang bức Nhan Cảnh Xương. Trong nội tâm yên lặng cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lục Quang huynh, kế tiếp lộ trình có thể toàn dựa vào ngươi rồi. Rốt cuộc là danh môn đại phái đi ra đệ tử, cùng những cái kia đẹp đẽ đồ đê tiện thật sự không giống vậy. Lục Quang huynh, trước là ta hiểu lầm ngươi rồi, ra mặt của ngươi, sợ là viễn so ra kém ta đây dã đường đi. Ta mời ngươi là đầu hán tử. Lên đi. Một đường tận tâm tận lực hấp thu sát hỏa, nhuộm Nhan Cảnh Xương sẽ không chết tại sát hỏa chi hải, thậm chí không cho hắn trạng thái ngã xuống, phế đi nhiều nhiệt tình, thật cùng chiếu cố thân nhi tử đồng dạng. Cũng không chính là chờ hiện tại một màn này này. Đoạn đường này đi tới, Thẩm Bắc trong nội tâm đã xác định, Táng Hải Bí Quân cho hắn hậu nhân, để lại tiến vào nơi đây đường tắt, thực sự không có khả năng lại để cho hậu nhân thuận buồm xuôi gió, bất kể là khảo nghiệm cũng tốt, ác ý chôn giết cũng tốt. Thẩm Bắc muốn thuận lợi chạy đi tới, mau chóng đi xuyên qua, không phải dễ dàng như vậy. không có khả năng tùy tiện gặp được cái gì đều đi chơi mệnh. Chơi không nổi. Hiện tại tốt rồi, gieo xuống một viên hạt giống, rốt cuộc gặt hái được quả thực. Gặp được nguy hiểm, phải tôn tổng chân hán tử nhan cảnh xương, tuyệt đối không thể ra tay cho hắn thêm phiền. Đầu đội lên một đoàn lục quang nhan cảnh xương, một tay phụ bác, một tay chống không xuất hiện ở trước ngực, ánh mắt sáng rực, nhìn qua từ núi đá phía sau thò đầu ra nha mãng, trong miệng một tiếng quát chói tai. Nghiệp trướng, niệm tính ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng rời đi. Nếu không thì lập tức bảo ngươi nhiều năm tu hành hóa thành hư ảo. Cực lớn vô cùng nha mãng, vốn cũng chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái thăm dò, như lưu ly trong ánh mắt, âm lãnh một mảnh, thực sự không có động tác khác. Nghe được nhan cảnh xương lợi hại, nha mãng liền ngóc lên đầu rắn, hé miệng, tê tê hê e tiếng hi i âm thanh, thanh hôi chi khí xen lẫn âm lãnh tử khí, hóa thành cuồng phong, gào thét mà đến. Còn dám cản rỡ? Nhan cảnh xương cười lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng đẩy, treo tại hắn đỉnh đầu cái kia đoàn lục quang, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời. Thoáng chốc giữa, chỉ thấy giữa không trung một đoàn âm hình ảnh cấp tốc rơi xuống. Trong chớp mắt, liền hóa thành một tòa 800 trượng cao thúy lục sơn phong, trên ngọn núi thảm thực vật trải rộng, thế nhưng là mỗi một viên thụ mục lại giống như phỉ thúy tạo hình, trông rất sống động, thậm chí gió nhẹ thổi qua thời điểm, những thứ này phỉ thúy thụ mục cũng sẽ theo gió lắc lư. Bành! Thúy lục sơn phong lúc trước nện vào nham thạch cự mãng trên đầu. Bụi bặm rơi xuống, giữa cả vùng đất lăng không nhiều hơn một tòa 800 trượng cao phỉ thúy sơn phong, nham thạch cự mãng đầu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nó khổng lồ kia thân thể từ núi đá phía sau bày ra, cũng chỉ là hơi hơi run rẩy vài cái, liền không một tiếng động. Phỉ thúy sơn phong một lần nữa hóa thành một đạo lục quang bay trở về, treo ở nhan cảnh xương trên đầu. Nhan cảnh xương sắc mặt bình tĩnh, xoay người nhìn thoáng qua Thẩm Bắc. Thẩm huynh, cái này nghiệt xúc đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thẩm Bắc há to miệng, ngơ ngác nhìn nhan cảnh xương, thật lâu mới do dự thở dài. Lục Quang Minh, ngươi như thường ngày đều là nhiều như vậy chờ yêu vật sao? Có cái gì không đúng này? Nhan cảnh xương không hiểu ra sao. Cái này nhang mãng cũng không phải là muốn công kích chúng ta, nó chỉ là để cho chúng ta rời khỏi lãnh địa của nó mà thôi. Nó thế nhưng là yêu tà. Thẩm Bắc trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình, coi như là triệt để xác định, gia hỏa này lần này tuyệt đối là lần thứ nhất đi xa nhà. Hảo hảo một cái đơn thuần chân hắn tử, cứng rắn bị giáo sai lệch. Liếc qua nơi xa nhang mãng thi thể, nhịn không được là nó cúc một chút đồng tình nước mắt. Hảo hảo ở nhà ngủ lâu rồi, có người xông đến nó cửa nhà, gặp mặt trước hết bạo nói tục nhường nó xéo đi. Người ta cũng chỉ là đã đến một câu, đây là của ta lãnh địa. Cũng chính là giọng hơi bị lớn, tăng thêm ngôn ngữ không thông. Không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị miểu sát rồi. Thẩm Bắc thở dài trong lòng, vì vậy, chuyện này khắc sâu thể hiện ra một cái đạo lý. Lớn lên đẹp mắt, lớn lên đáng yêu, đó là trọng yếu phi thường. Nha mãng cũng chính là lớn lên khó coi điểm, nhìn qua liền phi thường hung tàn, giọng cực lớn, lời nói ngươi thật xấu khả năng đều biến thành cả tiếng thanh sắc câu lệ gõ trong sao. Đổi lại mắt to bánh bao mặt vẻ mặt ngây thơ tiểu hoa nhi, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú chỉ vào nhan cảnh xương cái mũi mắng, mắng có thể làm cho người nghe hiểu, đoán chừng nhan cảnh xương cũng sẽ không đi lên đã đi xuống sát thủ. Chương 633. Hoàng mất, gặp được đại phiền toái chương 633, hoàng mất, gặp được đại phiền toái người xỉu sẽ phải nhiều đọc sách, nói thêm thăng thực lực của mình, quả thật là phóng tới bất luận cái gì thế giới, đều là không thể bàn cái chân lý. Suy nghĩ tung bay trở về, nhìn lại một chút nhan cảnh xương vẻ mặt vô tội bộ dạng, Thẩm Bắc cũng kém không nhiều lắm minh bạch, trưởng bối của hắn rút cuộc là như thế nào dạy bảo hậu bối được rồi. 89 phần 10 là từ nhỏ cho quán thâu một cái quan niệm, nhìn thấy yêu tà, trực tiếp giết chuẩn không sai. Đứng ở nhân tộc tu sĩ trên lập trường, ngược lại là vừa không có gì vấn đề. Tất cả yêu ma quỷ quái, vô luận là tiêu diệt cũng tốt, bắt cũng tốt. Giết chết, trực tiếp lột da hủy đi cốt, lấy tới một đống lớn tu hành tài nguyên, hoặc là còn có thể đoạt yêu tà tài phú. Trái lại, yêu tà tiêu diệt nhân tộc tu sĩ, giết người đoạt bảo cũng tốt, trực tiếp cắt miếng sảng khoái thứ thân cũng tốt, chỗ tốt vừa không ít. Nói đến cùng, cũng chính là cái tranh giành chữ. Tranh giành tài nguyên, tranh giành con đường phía trước, tranh giành sinh cơ. Chỉ là từ trên thân nhan cảnh xương, quy đốn biết toàn bộ sự vật, Thẩm Bắc trong nội tâm đã nghĩ tới rất nhiều. Đại hoang, cạnh tranh chém giết, sợ là kịch liệt đến khó lấy phỏng đoán tình trạng. Thẩm Bắc càng nghĩ càng miễn thời điểm, nhan cảnh xương đã âm thầm đi vào nham mãng bên cạnh, không lên tiếng bất cắp bắt đầu thu thập có thể dùng đến tài liệu. Đợi đến lúc Thẩm Bắc lấy lại tinh thần thời điểm, một đầu vài trăm thước lớn lên nham mãng, đã bị hủy đi đã thành một đống vỡ thạch đầu, vật hữu dụng đều bị hủy đi rời đi. Thẩm huynh, mấy thứ này ngược lại là coi như không tệ, chúng ta mỗi người một nửa tốt rồi. Nhan cảnh xương vừa không ăn ăn một mình, rất là hào sảng trực tiếp phân ra một nửa cho Thẩm Bắc. Vừa bọn ta chưa thấy qua cái này loại nham mãng, liền từ chối thì bất kính rồi. Thẩm Bắc vui tươi hớn hở nhận lấy tài liệu, yên lặng cho Lục Quang huynh điểm cái khen. Trong nội tâm yên lặng quyết định, người bạn này ta giao định. Tiếp tục tại núi đá bên trong lẻ loi đi về phía trước, nơi đây so với trước đường đi càng thêm khó đi, không thể thi triển phi độn phương pháp, muốn đi đường so với thấy khoảng cách tối thiểu muốn nhiều ra gấp đôi ở trên. Trực tiếp vượt qua dãy núi, khả năng muốn đi lộ xa hơn, càng mất công. Kế tiếp lộ trình trong, cùng đoán trước đồng dạng, nơi đây sinh tồn dị thú đều hóa thành rõ ràng còn sống, lại lây dính khổng lồ tử khí yêu tà. Chỉ cần gặp được yêu tà, Thẩm Bắc căn bản không cần phải xem bảo, nhan cảnh xương tổng hội xung trận ngựa lên trước sông lên, giải quyết gặp phải yêu tà, vô luận mạnh yếu đều không là hắn đối thủ. Đỉnh đầu hắn treo lấy cái kia đoàn thúy lục sơn phong biến thành lục quang, uy năng mạnh đáng sợ, ít nhất rời đi thời gian một tuần đi tới, Thẩm Bắc cho tới bây giờ không có gặp nhan cảnh xương dụng cái khác cách dùng. Vĩnh viễn đều là trực tiếp đập tới liền xong việc. Ít nhất có thể so với bình đài đại yêu, đều là bị một kích nện đã thành thịt nát. Điều này làm cho Thẩm Bắc có chút mắt nóng, nếu là hắn ra tay, đối với chiến linh bản đại yêu, không liều mạng mà nói, cũng chỉ có lại để cho xỉu con gà nhảy ra ngăn cản thương, lại để cho hắn điều khiển Hạo Dương bảo trùng, tươi sống đánh chết yêu tà. Chỉ là càng là tiến lên, gặp phải yêu tà liền càng mạnh. Thẩm Bắc hơi có chút lo lắng, nhan cảnh xương đến đằng sau gánh không được rồi. Lục Quang Minh, ngươi cái này. Thẩm huynh, ngươi không cần phải nói rồi. Nhan Cảnh Xương xem Thẩm Bắc vẻ mặt liền biết rõ Thẩm Bắc muốn nói gì, không chút lựa chọn đã cắt đứt Thẩm Bắc mà nói, chúng ta đã nói rồi, kế tiếp vô luận gặp được cái gì, đều để ta làm xử lý. Lục Quang Minh, ta đây không phải sợ ngươi mệt nhọc. Thẩm huynh, ngươi yên tâm đi, một chút yêu tà mà thôi, ta Bích Thúy Phong chính là sư tôn cưỡng ép luyện hóa một tòa linh sơn biến thành, vô cùng nhất khắc chế yêu tà. Nhan Cảnh Xương vũ bộ ngực đánh cực, trong nội tâm âm thầm cảm thán, Thẩm huynh cái này người hay vẫn là quá đơn thuần rồi, nếu là ta có bực này cơ hội, sợ là sẽ phải mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là xem Thẩm Bắc cái này phúc muốn nói lại thôi bộ dáng, Nhan Cảnh Xương sợ Thẩm Bắc không biết nặng nhẹ, tùy tiện nhúng tay, ngược lại sẽ lại để cho hắn có bát ăn, lại bồi thêm một câu. Thẩm huynh, ngươi cần phải ở một bên lục trận, chớ để tự mình mạo hiểm. Nếu không thì chính là xem thường ta. Tốt, không có vấn đề. Thẩm Bắc đáp ứng sảng khoái, Nhan Cảnh Xương lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm lại suy nghĩ, Thẩm huynh thật đúng là trẻ tuổi, về sau phàm là có việc, sẽ dùng câu này nếu không thì chính là xem thường ta tới quên Thẩm huynh tốt rồi. Thẩm Bắc trong nội tâm vừa cảm thán, mình là thật học xấu, trước kia lừa dối đơn thuần người trẻ tuổi, còn sẽ có điểm chịu tội cảm giác, nhưng bây giờ cảm giác cùng theo vẽ thủy có thể quan đoán. Thư thái, bên này mới vừa vượt qua một tòa cao vút trong mây núi đá, liền thấy phía trước lại có khác thường. Phía trước trên sườn núi, một người mặc màu xám áo ngắn lão giả suy đoán tay ngồi xuống chỗ đó. Lão giả đỉnh đầu minh quang tranh sáng, chỉ có đầu một vòng có thưa thất màu xám trắng tóc, da của hắn khô gắt, hiện ra màu tường huyết nhục tiểu thụy, thoạt nhìn giống như là một vị nhận hết cực khổ, vẫn còn lại một hơi chính là nuốt không trôi bệnh nặng lao khất cái. Lão giả ngồi xổm cái kia, hơi hơi rụt lại cái cổ, cuộn thành một đoàn, bộ dáng có chút làm cho người ta đồng tình. Lão giả giống như là phát hiện hai người, run run lồng lộng đứng người lên, còn xuống lấy thân thể, suy đoán tay, hơi hơi rụt lại cái cổ, một bộ sợ hãi rụt rè bộ dạng, đi lại tập đến hướng về hai người đi tới. Thẩm Bắc dừng bước lại, đồng tử hơi co lại, đôi mắt hơi hơi híp đứng lên, thần sắc vừa lộ ra có chút nghiêm trọng. Mà Nhan Cảnh Xương vừa dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng, lôi kéo Thẩm Bắc hướng lui về phía sau. "Thẩm huynh, lui về phía sau." Thẩm Bắc thành thành thật thật cùng theo lui về phía sau, hắn thế nhưng là thấy rõ. Đối diện dốc núi, trùi lủi một mảnh, tất cả đều là thạch đầu, thế nhưng là dưới sườn núi thung lũng, lại rậm rạp chẳng chịu chất đầy không đầu đèn lồng. Hơn nữa toàn bộ đều là dập tắt không đầu đèn lồng mảnh vỡ. Những thứ này không đầu đèn lồng đến cùng có bao nhiêu khó chơi, Thẩm Bắc thế nhưng là gặp qua, thế nhưng là nơi đây, lại toàn bộ đều là tán vụn không đầu đèn lồng. Như là bị người bạo lực xé nát sau đó, rút cuộc vô pháp khôi phục. Muốn làm được điểm này, chỉ có cưỡng ép bóp tắt trong đó hỏa đăng. Mà vị kia đi lên đường tới, run run lồng lộng, nhìn như tùy thời đều ngã sắp xuống, toàn bộ người cũng có chút sợ hãi lao giả, khí tức càng là cổ quái. Rõ ràng một thân tử khí đã nồng đậm đến một loại phản phát quy chân cảnh giới, khổng lồ tử khí đều nạp ở thể nội, nửa điểm tiết ra ngoài đều không có, hết lần này tới lần khác vẫn còn có thể phát ra được, lao giả thể nội có một tia sinh cơ. Cái này một đám sinh cơ kiên cố, không thể dao động, bị dìm ngập tại hạo như yên hải tử khí bên trong, vẫn còn giống như trong đêm tối trên biển hải đang bình thường, nở rộ hơi yếu hào quang. Lao gia hỏa này khả năng còn chưa có chết, không chết nhân còn là một hói đầu, không thể trêu vào. Lục Quang Minh, chúng ta đi vòng qua đi, ngàn vạn đừng trêu chọc lao nhân gia này. Thẩm Bắc hảo tâm nhắc nhở một câu. Thẩm Bắc cùng quá nhiều tiến hành qua đối chiến, nhưng mà chưa bao giờ cảm thụ qua như thế làm cho người đoán không ra người. Đối với sinh cơ cùng tử khí cảm ứng, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu là không có cảm ứng sai, Nhan Cảnh Xương khả năng không phải lão giả đối thủ. Thẩm huynh, chúng ta trốn không thoát đâu, cái này loại chỉ còn lại có một hơi mất phương hướng cường giả, ta nghe sư phụ ta đã từng nói qua. Nhan Cảnh Xương sắc mặt có chút khó coi, đỉnh đầu một đoàn lục quang, lập loè bất định, hắn do dự dự, căn bản không dám ra tay. Lục Quang Minh, chúng ta không có xui xẻo như vậy đi. Thẩm Bắc thần sắc khẽ động, mặt đều có chút tái rồi. Chỉ còn lại có một hơi, mất phương hướng cường giả. Chương 634. Không có làm như vậy sự tình. Chương 634. Không có làm như vậy sự tình. Thẩm Bắc sắp khóc đi ra, Nhan Cảnh Xương mặt, tại lục quang chiếu rọi phía dưới, trở nên thảm lục thảm lục. Thẩm huynh, ta không là hắn đối thủ, đã xong. Ngươi thần thông cảnh giới đại tu sĩ cũng không là đối thủ, ta càng không phải là rồi. Thẩm Bắc bờ môi run rẩy, một cái trí nhớ đều tiêu tán lao quái vật, liều mạng đều không là hắn đối thủ. Có thể cưỡng ép không nuốt xuống cuối cùng một hơi, cùng trời tranh mệnh cường giả, đầy đủ hai người ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ có thể trước mặt nhìn lên đến đối phương bàn chân. Đánh là không thể nào đánh chính là. Thoáng tưởng tượng, Thẩm Bắc liền đoán ra được, lão giả này năm đó chết ở chỗ này, nhưng cũng bị vây ở nơi đây, căn bản không có cách nào khác rời khỏi, hắn đã tìm không thấy đường trở về rồi. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa có chết, nhưng mà 89/10, hắn ngay cả mình là ai, còn có đường trở về đều đã kinh quên mất, chỉ nhớ rõ trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng mà, lão gia hỏa này, còn thừa lại một hơi, nghiêm khắc nói, căn bản không tính chết rồi, muốn siêu độ đều siêu độ không được. Thẩm huynh, ta và ngươi hai người, hôm nay sợ là muốn cùng nhau chết ở chỗ này rồi, ta rời khỏi sơn môn thật lâu, có thể gặp được đến Thẩm huynh, coi như là không uổng công ta xuống núi du lịch một trận. Nhan Cảnh Xương hơi hơi nén đầu, trong mắt lóe ra thủy quang, sắp khóc đi ra. Nghĩ tới ta Nhan Cảnh Xương, chính là tam giới sơn trẻ tuổi, có tiềm lực nhất người, không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ chết tại một cái chỉ còn lại có một hơi người chết trong tay. Có thể quá biệt khuất rồi. Lục Quang Minh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một điều cuối cùng lộ có thể đi. Thẩm Bác nhíu lông mày đầu, liều mạng nhớ lại từng tại thủ dạ nhân thấy điện tịch. Hiện tại vô cùng may mắn, năm đó không có chuyện gì liền đọc sách bản thân, thật sự là quá anh minh rồi, sống hay chết, liền xem có phải thật vậy hay không rồi. Thẩm huynh, ngươi không cần an ủi ta, ta biết rõ cái này loại triệt để mất phương hướng cường giả, cuối cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhân sinh tồn tại, từ xưa ai không chết, ta chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng. Lục Quang Minh, ta đã từng gặp thứ nhất ghi chép, gặp được cái này loại mất phương hướng cường giả, nếu là hắn quên mất đường trở về, ngươi chỉ cần làm ra hứa hẹn, dẫn hắn trở về, hắn liền sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Chuyện này là thật. Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Nhan Cảnh Xương mặt người. Nơi đây đã phong bế thời gian dài như vậy, vị này tiền bối nên đã bị chết thời gian dài như vậy, lại như cũ có thể cưỡng ép không tắt thở, khi còn sống thực lực tất nhiên thập phần cường đại, 89/10 là đến từ đại hoang cường giả. Nhưng mà, Thẩm Bắc mà nói còn chưa nói xong đây. Nhan Cảnh Xương cũng đã cất bước mà ra, ngẩng đầu đỡ ngực chạy tiến lên. Tiền bối, ta là Tam Giới Sơn Nhan Cảnh Xương, nếu như tiền bối chính là đại hoang cường giả, tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh, chỉ cần vãn bối bất tử, tất nhiên có thể mang người trở về. Vâng. Lão giả chợt ngẩng đầu, thể nội tử khí hóa thành màu xám đen khói báo động, bay thẳng đến chân trời. Hắn một đôi đục ngầu con mắt chợt trở nên thanh tịnh thâm sâu, còn xuống kích thước lưng áo đều trở nên thẳng tắp. Làm phiền. Lão giả trầm giọng đọc lên hai chữ, vừa xài bước ra, thân hình giống như là vượt qua không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nhan Cảnh Xương sau lưng mèo. Lão giả nằm ở Nhan Cảnh Xương sau lưng mèo, khô quắt cánh tay ôm Nhan Cảnh Xương cái cổ. Trong nháy mắt, lão giả thể nội bộc phát tử khí đều thu liễm, ánh mắt vừa khôi phục nguyên bản đục ngầu bộ dạng, toàn bộ người thoạt nhìn chính là một cái sợ hãi rụt rè, vậy nguy kịch lão nhân. Tiền, tiền bối. Nhan Cảnh Xương thanh âm đều trở nên điều động, ánh mắt ngốc trệ trống rỗng, thân như run rẩy, run không ngừng, hai tay hai chân cứng tại chỗ đó, hoàn toàn không biết làm cái gì. Lục Quang Minh, ngươi là chân hán tử, tại hạ đối với ngươi kính ngưỡng, giống như quần quận nước sông, liên miên không dứt. Thẩm Bác vẻ mặt nghiêm túc, chân tâm thật ý khen Nhan Cảnh Xương một câu. Lần này nhưng là chân chính chân tâm thật ý, phát ra từ phế phủ. Anh hùng a, lão giả tính quá mức danh người nào, không biết, có phải hay không đại hoang cường giả, kỳ thật có trời mới biết. Sư môn của hắn ở đâu, thậm chí còn có tồn tại hay không, cũng không biết. Tuy vậy, hắn vậy mà cũng dám làm ra cái này loại hứa hẹn, thật là hảo hán. Cái này loại hứa hẹn không làm được, thế nhưng là thật gặp người chết, hơn nữa sẽ tiên sinh không bằng chết, lại đến chết vô cùng thê thảm. Qua một hồi lâu, bị sợ ngốc Nhan Cảnh Xương mới thoáng trở lại điểm thần, cảm nhận sau lưng meo láo giả nổ lên tóc gáy sẽ không rơi xuống đi. Thẩm huynh, ngươi cũng không nói có thể như vậy a. Nhan Cảnh Xương lần này là thật khóc, sợ quá khóc. Thẩm Bắc khẽ giật mình, khoe miệng có quắp rút. Lão tử không công trong lòng kính nể ngươi rồi sau nửa ngày, làm cả buổi là ngươi tự mình nghĩ xóa liễu. Không nói hai lời liền mãng đi lên. Lúc này ngươi tới trách ta, nhưng bây giờ loại tình huống này, Thẩm Bác lại không đành lòng nói cái khác, chỉ có thể ấm giọng an ủi. Lục Quang Minh, hiện tại tối thiểu coi như là một cái kết quả tốt, dù sao chính ngươi cũng nói, ngươi lấy sư môn năng lực muốn tra rõ ràng một cái có lẽ rất có danh cường giả cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể đem vị này tiền bối đưa trở về, chỗ tốt hay vẫn là không ít. Thẩm huynh, ngươi lần sau nói chuyện có thể nói xong này. Lục Quang Minh, có câu nói ta nhất định phải nói, ngươi nghe người ta nói lời nói thời điểm, nhất định phải nghe người ta đem lời nói xong, đó là một thói quen tốt. Nhan Cảnh Xương lưng meo láo giả khóc không ra nước mắt, bờ môi run rẩy sau nửa ngày, đơn giản chỉ cần nói không nên lời lời nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Vị này tiền bối gầy thành như vậy, nhiều lắm là 7-80 cân, lấy Lục Quang Minh thực lực, lưng meo vừa không ảnh hưởng cái gì, rồi hay nói, có vị này tiền bối tại, bình thường căn bản không dám bất lợi cho ngươi. Nhan Cảnh Xương trong đầu buồn bực không nói lời nào, toàn thân nổ đứng lên lông tơ, đến bây giờ còn nổ. Thẩm Bác cười khan một tiếng, cũng không nói chuyện rồi, hiện tại nói cái gì đều có loại nhìn có chút hạ hê vị. Hai người tiếp tục đi tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì Nhan Cảnh Xương lưng bèo cái lao hói đầu tổ tông, đằng sau vậy mà cái gì yêu tà cũng không có nhìn thấy. Đi nữa ba ngày sau đó, rốt cuộc lại gặp được sẽ động đồ vật. Một tòa gần như thẳng tắp cao thấp núi đá đỉnh, chỉ thấy một vị dáng người mảnh mai nữ tử dựng ở chỗ đó. Nữ tử đầu đội khăn cô dâu, người mặc hồng đáy tú kim khăn quàng vai, trên chân một đôi giống như là thấm huyết đồng dạng hồng sắc giày đều. Thẩm huynh, lại là một cái. Nhan Cảnh Xương sắc mặt sáng ngắt, bắp chân theo bản năng run rẩy. Ta cái gì cũng không có trông thấy, Lục Quang Minh, ta cảm thấy được phía trước lộ không dễ đi, chúng ta đi đường vòng. Thẩm Bác nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt loạn chiến, vị này khí thế so với lao hói đầu tổ tông còn mạnh hơn. Thẩm huynh nói cũng đúng. Nhan Cảnh Xương ngẩn ngơ, cũng bất chấp nói Thẩm Bác tĩnh nhan nói lời bịa đặt rồi, đội vàng gật đầu. Nhưng mà hai người vừa đi ra không xa, Thẩm Bác đã cảm thấy sau lưng meo một hồi khí lạnh hiện hiện, giống như khối vạn năm huyền băng chợt dán tại hắn sau lưng meo. Túi đầu nhìn qua, trước ngực đắp tươi đẹp như là thấm huyết đại hồng tụ, còn có thể thấy một đôi trắng bệnh như tờ giấy, thoa hồng móng tay hai tay, giao thoa lấy ôn cổ hắn. Thẩm Bác sắc mặt trắng bệnh, cứng tại chỗ, khó khăn vòng hạ thân, vẻ mặt chân thành nhìn xem Nhan Cảnh Xương. Lục Quang Minh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không đối với ta thi triển cái gì huyễn thuật rồi? Nói thật, ta không trách ngươi, ta thể với trời, tuyệt đối không bởi vì này vị tiền bối nhìn có chút hạ hê ngươi rồi. Thẩm Minh, ta đối với Tam Giới Sơn các thời kỳ tổ sư thể, ta chưa bao giờ tu tập qua huyễn thuật. Nhan Cảnh Xương lui về phía sau vài bước, ngơ ngác nhìn Thẩm Bắc phía sau lưng. Trong ngay mắt, Thẩm Bắc trên mặt tràn ngập kinh hãi. Mẹ cũng, ngay cả cái này loại cổ quái lao tổ tông, vậy mà đều không chú ý rồi. Gõ trong sao? Lao tử một chữ cũng không có nói sao? Ta cái gì cũng không có hứa hẹn, cái gì cũng không có đáp ứng. Ngươi chết tiệt dĩ nhiên cũng làm trực tiếp cứng rắn lên. Có làm như vậy sự tình sao? Chương 635. Quái dị kiến trúc chương 635, quái dị kiến trúc Thẩm Bắc đứng ở đỉnh núi, nhìn lên tinh không, kình phong thổi tay áo bay phất phới, một vị đầu đội hồng khăn cô dâu, một bộ tú kim hồng sắc mai mối thiếu nữ. A có thể là thiếu nữ đi. Nàng bị Thẩm Bắc vác tại trên lưng, lược hiện gầy yếu cánh tay, vòng quanh Thẩm Bắc cái cổ, không nói một lời, rất là điềm tĩnh. Chợt nhìn, cái này là một bộ bao la mở mịt bối cảnh tranh vẽ trong, một đôi vong mệnh về đường, trải qua nghìn tân, thật vất vả chạy trốn tới hoang dã trong, thoát khỏi cùng hung cực các săn đuổi giả, ở đây hơi chút nghỉ ngơi. Ít nhất ngoài trăm thước, Nhan Cảnh Xương lưng meo cái lao hói đầu tổ tông, nâng cao cái mặt khổ qua, đều nhanh nhỏ ra khổ thủy rồi. Mà Thẩm Bắc vẻ mặt u buồn, sắc mặt có chút trắng bệnh, há mồm phun ra một cái bạch khí, chỉ là thoáng qua, bạch khí liền hóa thành băng tinh rơi xuống. Lưng meo vị này bà cô, đã qua thời gian một ngày rồi. Vị này bà cô, một không nói chuyện, hai không gây sự, cứ như vậy thành thành thật thật chờ tại hắn trên lưng. Nếu không có vị này bà cô này thân thể, lãnh được người băng, Thẩm Bắc không thể nói trước sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó là một đại môn không xuất ra hai môn không bước tiểu thư khuê các, chính thức yên tĩnh thiếu nữ đẹp. Hơn nữa yên tĩnh quá mức. Câu hỏi vừa chưa bao giờ nói. Điều này làm cho Thẩm Bắc nhịn không được sinh ra một kia lại không có lực lại tuyệt vọng cảm giác. Nhan Cảnh Xương lưng đeo cái vị kia lão hói đầu tổ tông, nói như thế nào cũng biết hắn là vì cái gì, đã có mục đích, coi như là không biết tính danh, không biết lai lịch, vừa chung quy có hy vọng đem vị này lão hói đầu tổ tông đưa đi. Nhưng này vị người mặc khăn quàng vai bà cô, đó là thật cái gì cũng không biết rồi. Ngay cả nàng đến cùng nghĩ muốn cái gì, cũng không biết. Rốt cuộc là muốn đem nàng truyền thừa truyền trở về, hay vẫn là đem nàng tiễn đưa gả, ai cũng không biết. Tại vị này mai mối bà cô xuất hiện sau đó, lão hói đầu tổ tông đều chủ động mang theo Nhan Cảnh Xương lượn bộ, tuyệt đối không tới gần Thẩm Bắc trăm thước chi địa. Thẩm Bắc tuyệt hơn nhìn. Vị này bà cô đeo khăn cổ dâu, một thân mai mối, lại bị vây ở chỗ này, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, êm đẹp, thật vui vẻ xuất giá rồi, lại không ngờ tới, còn không có về nhà chồng đâu rồi, đã bị cứng rắn bức đã thành đóa chồng trước khi cưới. Chỉ là muốn, Thẩm Bắc liền không nhịn được dùng mình một cái. Oán khí ngút trời a. Ôm một phần bạn hy vọng, Thẩm Bắc ngược lại là hy vọng mai mối đã bị chết, nhưng mà, kỹ năng không phản ứng chút nào. Nói rõ nàng còn sống đâu rồi, dù là chỉ còn lại có một hơi, đó cũng là còn sống đây. Giờ này khắc này, trong nội tâm ngay cả ý tưởng nghĩ cách, làm cho nàng triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi ý niệm, cũng không dám có, sợ mai mối có thể sẽ phát giác được. Ta đây là tạo cái gì người ta? Thẩm huynh, nén bi thương, vị này. Tiền bối vừa không dễ dàng, Thẩm huynh theo nàng mà đi. Nhan Cảnh Xương ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Bắc, trong nội tâm liền không hiểu dễ chịu một chút. Mọi thứ không họa quả mà họa không đều, được chỗ tốt như thế, bị tội cũng là như thế. Hiện tại rất rõ ràng, mai mối thực lực càng mạnh hơn nữa, mục đích lại càng mơ hồ, Thẩm Bắc tự nhiên càng thêm khó. Nhìn lại một chút trên lưng lão hói đầu tổ tông, Nhan Cảnh Xương trong nội tâm cổ thủy, không hiểu tiểu ít đi rất nhiều. Tối thiểu lão hói đầu tổ tông, phân biệt độ rất cao, có lẽ rất tốt truy xét. Mà mai mối, ngay cả mặt đều nhìn không tới. Thẩm Bắc phát sầu vừa phát sầu ở chỗ này, hắn cũng không dám tìm đường chết vạch trần mai mối hồng khăn cô dâu. Hồng khăn cô dâu, chú ý rất sâu, xuất giá ngày, che ở trên đầu, che mặt tế trước mặt, chỉ có mới tế mới có tư cách vạch trần hồng khăn cô dâu, coi như là tân lương bản thân, cũng không có thể đi vạch trần. Mai mối trên đầu đang đắp hồng khăn cô dâu, tự nhiên cũng là như thế. Nếu không phải mới tới người, tùy tiện bạch trần hồng khăn cô dâu, sẽ có kết quả gì? Thẩm Bắc tự nghĩ, dám làm như vậy, sợ là sẽ phải chết vô cùng có tiết tấu. May mà hiện tại mai mối chỉ là yên lặng đem một cái thiếu nữ đẹp, cái gì đều không làm, điều này làm cho Thẩm Bắc trong nội tâm thoáng an ổn điểm. Tiếp tục đi về phía trước, quả thật là một cái yêu tà cũng không có gặp được. Lần nữa bay qua một tòa kéo dài hơn 10 dặm lớn dạng núi lớn, trèo qua lưng núi, đập vào mắt liền nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài, một đám ít nhất 5-6 chục đầu, thân dài ít nhất 3 dặm, giống như nhưu giống như tê, tử khí ngút trời, sát khí tràn ngập yêu tà. Giống như là phát giác được có ánh mắt của người rơi xuống, những thứ này yêu tà đồng loạt đứng người lên, ngẩng đầu, huyết hồng con mắt, nhìn chằm chằm vào xa xa lưng núi phía trên hai người. Khó trách cả ngày cái gì cũng không có gặp được, nguyên lai nơi này là những thứ này vọng nguyệt tê lãnh địa, Thẩm huynh, chúng ta hay vẫn là lựa quanh. Nhan Cảnh Xương trên mặt mang theo một tia giật mình, một cái liền nhận ra những thứ này yêu tà là cái gì. Đã từng đều là vọng nguyệt tê, nghe nói là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, năm đó thứ nhất đầu vọng nguyệt tê, từ trên mặt trăng rơi vào đại địa, mỗi ngày trong đêm đều ngửa đầu vọng nguyệt, mà đối đãi một lần nữa trở lại ngày. Những thứ này quần cư yêu thú, da dày thịt béo, cánh khí táo bạo, nếu là đem chọc giận, thậm chí sẽ toàn cơ bắp vạn giảm đuổi giết, không thấy máu thể không bỏ qua. Nơi đây hơn 10 đầu cự thú, chỉ cần đầu góc không thành vấn đề, cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng mà, Nhan Cảnh Xương mà nói còn chưa nói xong, trong đó một đầu lớn nhất vọng nguyệt tê, ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú, sát khí hóa vân, phóng lên trời, huyết khí thiếu đốt, hóa thành cao mấy trăm thước hỏa diễm. Không tốt, bọn người kia đã sớm bị mất phương hướng tâm trí, nhìn thấy cái khác vật còn sống, không chết không thôi, Thẩm huynh, chúng ta đi mau. Vọng nguyệt tê gào rú một tiếng, thân thể cao lớn, lại linh hoạt một cái thay đổi, mở ra bốn cái chân, ngao ngao đều, hướng về phương hướng ngược nhau chạy như điên. Còn dư lại vọng nguyệt tê, cũng là bằng tốc độ nhanh thay đổi thân thể chạy thủ mạng. Thậm chí có một cái, quay người quá nhanh, trực tiếp lật trên mặt đất, thoáng chậm cái này phút chốc, Vọng Nguyệt Tê lập tức kinh hãi đổ cất đái đồng thời lưu, tiêu cùng sắt giống như heo, đuổi theo đại quân đào tẩu. Thẩm Bắc hơi hơi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lôi cuốn lấy quần quần bụi mù, rung động lắc lư lấy đại địa, hóa thành một đoàn mây đen, bay nhanh đảo tẩu Vọng Nguyệt Tê nhóm. Lục Quang Minh, mất phương hướng tâm trí, không chết không thôi. Thẩm Minh, ta giống như thấy, tựa hồ là bởi vì thấy ngươi, những thứ này Vọng Nguyệt Tê mới chạy. Thẩm Bắc cúi đầu nhìn thoáng qua rủ xuống ở trước ngực hồng tụ, thấy mai mối cái kia giống như bạch ngọc tạo hình bình thường thon thon tay ngọc, vẻ mặt đau khổ bài trừ đi ra một kia khó coi mỉm cười. Dù sao cũng có tốt một phương diện, tối thiểu hiện tại xác định, chúng ta sẽ không gặp được yêu tà. Cái rắm, so với yêu tà còn yêu tà tồn tại, ngay tại vắt trên lưng lắm. Những thứ khác yêu tà, làm sao có thể không chạy? Kế tiếp, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, vượt qua núi cao, vượt qua sông băng, vượt qua hồ nước. Ngoại trừ hoàn cảnh nguy hiểm bên ngoài, cái gì sẽ động đồ vật, đều không còn có gặp được qua. Tiến lên 10 ngày sau, rốt cuộc tại một mảnh bằng phẳng cao nguyên trên, gặp được cung điện nhóm. Cao hơn 1000 mét, giống như ngọn núi đồng dạng cung điện nhóm, kéo dài lên trăm dặm đấy, huyền phù ở giữa không trung. Nguy nga đứng lặng, đều có một loại bất động như núi, lù lù đứng ngạo nghệ cảm giác, xa xa nhìn mà đi, đã có thể phát giác được khí thế loại này lên uy áp, trực tiếp chiếu rọi đến người thần hồn phía trên, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Từ khi ánh sáng mặt trời hóa thành dài đằng đẵng thần quang, giống như là rèm cửa, tầng tầng lớp lớp, rủ xuống hạ xuống, đem trọn cái cung điện nhóm đều bao phủ ở bên trong, lại làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt, giống như hư giống như huyễn không chân thật cảm giác. Đạo cung. Nhan Cảnh Xương hai mắt có chút thất thần, thì thào tự nói, không nghĩ tới, nơi đây vậy mà biết có một tòa đạo cung, chỉ là chỗ này đạo cung đại khí huy hoàng, có thể đưa tới tử khí đông đến, tất nhiên là lấy huyền môn hành quyết đúc thành đạo cơ, vô cùng nhất chính đạo, thấy thế nào đều không như là Táng Hải Bí Quân đạo cung a. Thẩm Bắc giữ im lặng, nhìn qua chỗ này to lớn đạo cung, nơi đây hắn hiển nhiên không có quan hệ gì với Táng Hải Bí Quân, hắn là ma đạo cường giả, làm sao có thể sẽ có cái này loại khí tượng. Tử khí đông đến, treo mà không đống, giống như hư giống như huyễn, không nhiễm phàm trần, cái này tất nhiên là đi chính thống tu hành, một bước một cái dấu chân tiền đồ tươi sáng, mới có thể có khí tượng. Chương 636. Đó là một hắn nhân vật chương 636, đó là một hắn nhân vật hoàn toàn không phù hợp Táng Hải Bí Quân thân phận kiến trúc phong cách đột ngột xuất hiện. Không đơn giản Thẩm Bắc cho rằng đây không phải Táng Hải Bí Quân lăng mộ, Nhan Cảnh Xương cũng như thế. Thẩm Bắc lên tiếng hỏi, cái này rốt cuộc là người nào hay sao? Nhan Cảnh Xương lắc đầu, không biết, mặc dù biết rõ đối với chúng ta vừa không có gì ý nghĩa. Đối với cái này câu nói, Thẩm Bắc hay vẫn là nhận thức. Hắn muốn tìm là Táng Hải Bí Quân, cầm đi thông suốt cố đô chìa khóa, giải quyết bản thân hoàn hình tam bữa. Mặt khác không liên quan đến mình. Ngay tại Thẩm Bắc dõi mắt trông về phía xa này tòa cung điện thời điểm, ánh mắt xem qua xa mỏng bình thường từ khí, loáng thoáng có thể thấy, đạo cung phía trên có một đoàn bóng đen, như ẩn như hiện. Còn muốn xem cẩn thận thời điểm, chỉ là thấy đến bóng đen kia bên trong, hình như có cái gì lóe lên, không đợi hắn nhìn rõ ràng, hai mắt lại như gặp phải trọng kích, trước mắt như là bị máu đen xâm nhiễm, một hồi đau nhức vào tới. Cái gì đồ chơi? Liếc mắt nhìn cũng không được sao? Mẹ nó, tới gần đại hoang cái này khu vực, như vậy quá tà dị sao? Thẩm Bắc kêu lên một tiếng buồn bực, trước mắt máu đen bình thường trong thế giới, thêm một con thon thon tay ngọc, ngón tay hết sức nhỏ, da thịt đều có chút trong suốt, mơ hồ có thể thấy trong đó huyết mạch. Chỉ là, cái này đầu trắng non bàn tay, lại bằng thẳng rộng rãi một mảnh, nửa điểm vân tay đều không có. Trong mắt đau nhức cảm giác, chậm rãi biến mất đi một tí, Thẩm Bắc ý thức vừa tùy theo khôi phục. Ngăn tại trước mắt cái tay kia, vừa tùy theo rủ xuống, cùng cái tay còn lại giao thoa, rủ xuống tại Thẩm Bắc trước ngực, băng lanh ung tùm khí tức, tùy theo thẩm thấu đến Thẩm Bắc thể nội, lại để cho Thẩm Bắc như là bị tạt một chậu nước lạnh, toàn bộ người xoát một cái triệt để thanh tỉnh lại. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện, đã một thân mồ hôi lạnh, thân thể băng lãnh, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, đau nhức không thôi. Đa tạ. Thẩm Bắc lên tiếng nói tạ, thoáng một bữa, do dự một chút, đổi cái xưng hô, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Nghĩ đến một cái góa chồng trước khi cưới, có lẽ coi như là cô nương đi, dù sao, cái này loại bộ dạng nữ tu, có rất ít người ưa thích bị người kêu già rồi, mặc dù những cái kia 1800 tuổi nữ tu, chỉ cần không phải thật lao không được, từng cái một cũng đều hành trang cùng 18 tuổi thiếu nữ đẹp đồng dạng. Thẩm Bắc lên tiếng nói tạ, mai mối lại không phản ứng chút nào, tiếp tục làm một cái yên tĩnh thiếu nữ đẹp. Thẩm Bắc âm thầm thở dài, hiện tại coi như là có chút đã minh bạch. Mai mối không mua phiếu vé cưỡng ép lên xe, đoán chừng không phải là bởi vì cái khác, thuần túy là bởi vì này nhiều năm, mình là nàng duy nhất nhìn thấy người sống, hy vọng duy nhất. Dù sao, Nhan Cảnh Xương vắt trên lưng lấy cái lao hói đầu tổ tông, đổi lại bản thân, vừa không muốn cái kia trước ngực dán tại vị kia lao hói đầu thịt khô sau lưng đeo. Như vậy tưởng tượng, nếu là lúc trước mặc kệ Nhan Cảnh Xương, lại để cho hắn đi chết tốt rồi, cái kia chính mình có phải hay không cũng sẽ bị lao thịt khô cưới trên lưng rồi, mà tránh khỏi bị mai mối cưỡng ép lên xe. Ta nhan thoáng nhìn, lao hói đầu tổ tông, thật là cùng thây khô đồng dạng, không khí trầm lặng, bộ dáng khủng bố, mặc cho ai nhìn cũng biết hắn không dễ trọng. Nếu là mỗi ngày lưng đeo cái này loại lao tổ tông, sợ là cơm đều ăn không vô nữa. Còn không bằng lưng đeo mai mối tốt rồi. Tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, vóc người này tuyệt đối là cực phẩm, nghĩ đến bộ dáng cũng sẽ không kém. Làm ra đối lập sau đó, Thẩm Bắc không khỏi có chút buồn bực, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem mặt. Mai mối cô đương, tạm thời gọi như vậy ngươi đi, ta đã nói với ngươi lời nói thật, ta là thật hoàn toàn không tin rằng giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn làm một chuyện, hiện tại ngay cả ta ngươi đến cùng muốn làm gì cũng không biết. Nơi đây cũng không có thiếu những người khác, trong đó có hai cái là phù đồ ma giáo đệ tử, phù đồ ma giáo nghe nói là đại hoang mà đến đại môn phái, có hắn đám giúp ngươi, tuyệt đối là tương đối dễ dàng, mà ta chỉ là một cái đến hoàng triều tiểu tu sĩ mà thôi, hơn nữa ta còn có nghiêm chỉnh công tác, thủ dạ nhân biết không? Cái kia chính là công tác của ta. Ta có thể giúp ngươi một lần nữa tìm người, có thể thích hợp hơn giúp cho ngươi, ta có thể làm được, cũng liền chỉ có những thứ này, tốt xấu ngươi cũng coi như giúp ta, ta tại năng lực ta phạm vi, giúp đỡ ngươi cũng là nên phải đấy. Nhưng mà thêm nữa, ta liền thật không có chuyện rồi. Thẩm Bác xuất phát từ nội tâm và tử cùng Mai Mối trao đổi, đáng tiếc Mai Mối lại như cũ không phản ứng chút nào. Thẩm Bác thở dài, cam chịu số phận rồi. Vừa rồi cái nhìn kia, kinh hồng thoáng nhìn, mơ hồ thấy một tòa 9 tầng hắc tháp hình dáng. Nếu không ngoài ý muốn, vậy hẳn là chính là Táng Hải Bí Quân táng thân chỗ. Thế nhưng là cái này loại lặng lẽ meo meo thăm dò, lại ngoài ý muốn dẫn động một tia thế. Nếu không phải Mai Mối thò tay chặt đứt cái kia một tia liên hệ, bản thân 89 phần 10 muốn tự đâm hai mắt, mới có thể chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó, một đôi Áp Phích, không thể nói trước sẽ phải trước mù một đoạn thời gian. Đi đi, ngươi cũng là người đáng thương, dù sao ta vừa bắt ngươi không có cách, ta chỉ có thể nói hết sức, cái gì đều cam đoan không được, chỉ hy vọng ngươi lúc cần thiết có thể thuận tay giúp đỡ một chút, bình thường cứ như vậy yên lặng liền rất tốt. Mai Mối không có phản ứng, Thẩm Bác vừa phối hợp nói chuyện. Nàng so với kia vị lao hói đầu tổ tông mạnh hơn không ít, có lẽ còn lưu lại một chút ý thức, ngẫu nhiên sẽ thanh tỉnh một cái. Nếu không có như thế, vừa rồi bản thân gặp được nguy hiểm, nàng cũng sẽ không xảy ra tướng tay trợ rồi. Nàng cái này chỉ sợ là sợ thật vất vả gặp được một cái người sống, cứ như vậy chết rồi, cuối cùng một chút hy vọng vừa không còn. Cùng Nhan Cảnh Xương cách một khoảng cách, cùng một chỗ tiếp tục đi về phía trước. Đạo cung treo lập không trung, nhìn xem không xa, thực đi tới thời điểm, có thể cảm giác được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Tiến lên hơn 10 dặm, đạo cung trong tầm mắt, vừa bèn bèn chỉ là biến lớn đi một tí mà thôi. Mà lúc này đây, vừa rốt cuộc gặp cái khác người sống. Trắng Tinh, một bộ hắc sắc tăng y liễu, đôi mắt hơi khép, thần thái thong dong bình thản, từng bước một hành tẩu tại hoang dã bên trong, chân trần lại cách mặt đất tam tấc, chân không dính đất. Phù Đồ Ma giáo tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật lẻ loi một mình, giờ phút này đã nhìn không ra tiến vào trong kết giới khó khăn. Nhìn thấy Thẩm Bắc cùng Nhan Cảnh Xương sau đó, tiểu ma Phật dựng ở tại chỗ, tụ một tiếng ma hào, sau đầu lập tức hiện ra hai tầng đen sắc biên quang, đem bảo vệ ở bên trong. Đạo huynh nguyên lai vừa vào được, còn gặp một vị mất phương hướng tiền bối, cũng đúng nhất cái quặp cơ duyên. Nhan Cảnh Xương nghiêm mặt trang bức không nói lời nào. Tiểu ma Phật lơ đễnh, quay đầu nhìn về phía Thẩm Bắc, nhìn thấy Thẩm Bắc lưng đeo Mai Mối, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Chỉ là thoáng qua, tiểu ma Phật sắc mặt lại chợt biến đổi, hai mắt huyết hồng một mảnh, hai cô huyết lệ trào lên hạ xuống, cái kia thông dong vẻ triệt để biến mất không thấy gì nữa, quanh thân ma khí bắt đầu khởi động, thân thể thay đổi, thế nhưng là hai mắt lại như là bị đinh đã chết bình thường, nhìn chằm chằm vào Mai Mối, vô luận như thế nào đều không rời được con mắt. Tiểu ma Phật trên mặt một tia giữ tợn tàn nhẫn hiện hiện, run rẩy đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa như là lưỡi dao sắc bén, thổi phù một tiếng, tự đâm hai mắt, cứng rắn đem bản thân hai mắt đâm đã thành hai cái giữ tợn huyết lỗ thủng. Lúc này tiểu ma Phật đầu mới bỗng nhiên khẽ động, lảo đảo lấy lui về phía sau mấy bước. Là vạn bối đường đột, mong rằng tiền bối thứ tội. Vạn bối tự đâm hai mắt, coi như là cho tiền bối bồi tội, không nhọc tiền bối tự mình khiển trách. Tiểu ma Phật sắc mặt khôi phục bình thản, cung kính quỳ rạp trên đất trên, dập đầu ba cái. Sau đó một đường cúi đầu lui về, rời khỏi một khoảng cách sau đó mới quay người rời đi. Thẩm Bác nghiêng đầu nhìn nhìn Mai Mối hồng khăn cô dâu, lòng có ưu tư. Tiểu ma Phật thật đúng là cái thực dũng sĩ, hắn thi triển thăm dò phương pháp, bản thân vậy mà không còn có cái gì cảm giác được. Gia hỏa này hẳn là thăm dò bản thân. Đáng tiếc lại khơi dậy Mai Mối phản ứng. Lấy Mai Mối trạng thái, 89 phần 10 là phân biệt không được tiểu ma Phật rút cuộc là thăm dò người nào. Vì vậy, tiểu ma Phật liền biến thành thẳng lôi dũng sĩ. Mình bây giờ là triệt để xác định, Mai Mối hồng khăn cô dâu chính là đạn pháo ngoài nổ, một chút liền nổ. Phù Đồ Ma giáo tiểu ma Phật, quả nhiên là quả quyết ta. Nhan Cảnh Xương thần sắc có chút nghiêm trọng. Nhìn qua tiểu ma Phật đi xa bóng lưng, Thẩm Bác nhẹ gật đầu. Hắn là cái tàn nhẫn nhân vật à, Lục Quang Minh, sau đó sợ là còn có thể gặp được, đến lúc đó phải dựa vào ngươi rồi. Không chút lựa chọn tự đâm hai mắt, lại có thể mặt không đổi sắc, tỉnh táo xin lỗi, thử thăm dò rời đi, các loại chi tiết làm cho người ta tìm không ra tật xấu. Cái này tiểu ma Phật, có thể so sánh vị tiên lệ khí đầy mặt khô huyết đạo cơ đáng sợ hơn nhiều. Chương 637, đã chết. Chương 637, đã chết. Tuy rằng trong nội tâm ngược lại là có đem tiểu ma Phật lưu lại ý tưởng, có thể Thẩm Bắc lại không nói ra miệng. Ngoan cố chống cự, vừa rồi tiểu ma Phật với tư cách, quả thực lại để cho trong lòng hai người phát lạnh, chỉ là mù một đôi mắt, đối với thực lực ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Tiểu ma Phật kiên kỵ hai người vắt trên lưng lấy lao tổ tông, hai người lại biết rõ lao tổ tông không đáng tin cậy, kiên kỵ tiểu ma Phật tàn nhẫn, không cần thiết, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Nếu là ra tay, nhất định phải cam đoan đem người giết chết. Hiện tại không có cái này cần phải, Thẩm Bắc tự nhiên không muốn liều mạng đi giết chết tiểu ma Phật, ai biết giá hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hay vẫn là ban sơ mà nói, ngoại trừ xốc lên Táng Hải Bí Quân quan tài đắp, tìm được thông suốt cố đô chìa khóa, những thứ khác bất cứ chuyện gì, hết thảy cũng có thể buông tha. Mà Nhan Cảnh Xương, Thẩm Bắc chỉ là liếc mắt nhìn hắn, đã biết rõ ra hỏa này không bị ép, căn bản không có khả năng xuất thủ. Tiếp tục hướng về đạo cung tiến lên, ven đường vẫn như cũ cái gì yêu tà đều không có gặp được, mà mặt khác người vừa không có gặp anh tử. Đối với cái này, Thẩm Bắc ngược lại là thích nghe ngóng, không ai đến làm rối tốt nhất. Một đường đi đến đạo cung phía dưới, ngẩng đầu nhìn qua treo giữa không trùng quái vật khổng lồ, Nhan Cảnh Xương sắc mặt có chút khó coi, hai chân run lẩy bẩy, kích thước lưng áo đều có chút còng xuống. Thẩm huynh, ta đi không được rồi. Lục Quang Minh, lúc này mới rời đi rất xa, chân của ngươi vậy mà đều mềm nhũn. Thẩm Bác vẻ mặt chế nhạo. Không phải, là vị lao tổ tông này, càng ngày càng nặng rồi. Nhan Cảnh Xương sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa lấy hướng lui về phía sau ra một đoạn, còn xuống kích thước lưng áo thẳng đứng lên, run lên hai chân vừa khôi phục bình thường. Ta như thế nào không có cảm giác đến? Thẩm Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mai Mối, hoàn toàn một chút phản ứng đều không có. Thẩm Minh, ta cảm thấy được vị lão tổ tông này không muốn tiếp tục đi tới rồi, phía trước khẳng định có đại hung hiểm, ta sợ là không có pháp cùng Thẩm Minh tiếp tục đi tới rồi. Nhan Cảnh Xương hơi có chút do dự, dù sao trước đã nói rồi đấy, đằng sau gặp được cái gì đều là hắn quản. Nhưng hắn nhưng bây giờ căn bản tiến lên không được, bước vào đạo cung phía dưới, vị này lao hói đầu tổ tông trọng lượng liền bắt đầu thẳng tắp kéo lên, chỉ là đi ra vài chục bước, giống như là có một ngọn núi tại trên lưng, nửa bước khó đi. Đi đi, Lục Quang Minh, ngươi mà lại tại chỗ này chờ đợi đi, ta phải tiếp tục đi tới. Thẩm Bác vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, hảo hảo một cái bảo tiêu, thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích, nhưng mà việc này lại không thể trách hắn. Ta đây ngay tại này ân cần săn sóc kỳ vật pháp bảo, Thẩm Minh, ngươi cẩn thận một chút. Nhan Cảnh Xương thở dài, thần sắc buồn bực. Tam rồi sơn danh dự, muốn xuất hiện chỗ bẩn rồi, đáp ứng người sự tình, không có làm được. Thẩm Bác âm thầm bật cười, gia hỏa này thật đúng là cái thật sự người. Được, đợi ta làm xong việc, lại đến cùng Lục Quang Minh tụ hợp. Thẩm Bác quay người rời đi, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Nơi đây tại đạo cung biên giới, đáng tiếc không thể thi triển phi độn phương pháp, căn bản không có cách nào khác đi lên. Đạo cung trôi nổi tại giữa không trung, như là tọa lạc tại một tòa phù không đảo trên, lên vô xuống tinh tế, chỉ có tiếp tục đi tới, đã đến đạo cung chính phía dưới điểm trung tâm. Đến đó trong, mới có thể thuận theo trèo lên phía trên. Càng là tiến lên, trong không khí tràn ngập áp, liền căng nặng, giống như là trọng lực đang không ngừng kéo lên, chấn áp phía dưới hết thảy. Nếu không có Thẩm Bắc các hạng thuộc tính trị số bạo tạc nổ tung, tiến vào nơi đây, căn bản là nửa bước khó đi. Vác trên lưng lấy Mai Mối, vẫn là không phản ứng chút nào, im lặng. Liên tưởng đến vị kia lão hói đầu tổ tông, căn bản không muốn, cũng có thể là không dám tiến vào đạo cung phạm vi. Thẩm Bắc không khỏi âm thầm cân nhắc, Mai Mối như thế không phản ứng chút nào, hoặc là nói là không gì kiêng kỵ, nàng có phải hay không cái này đạo cung chủ nhân không có về nhà chồng vợ. Khó mà nói a. Cái đồ chơi này ai có thể đoán được chuẩn đây? Về phần có phải hay không táng hải bí quân vợ, vậy không thể nào, hắn liền táng ở chỗ này, Mai Mối không có khả năng nhiều năm như vậy không đến tìm hắn. Nghĩ mãi mà không rõ sẽ không suy nghĩ, dù sao chỉ cần Mai Mối một mực an tĩnh như vậy lấy, tại hắn gặp được nguy cơ thời điểm, có thể dựng bắt tay, bản thân đã biết đủ. Một đường đi đến đạo cung phía dưới, thuận theo rủ xuống đỉnh núi, dọc theo phụ giác hướng lên leo lên hơn 10 dặm đấy, mới rút cuộc trèo lên đạo cung bên dưới. Đưa mắt nhìn lại, mặt đất toàn bộ lấy từ kim phủ kín liền, mỗi nhất khối kim tiền phía trên đều khắc triển lấy phức tạp hoa văn cùng phù văn, mỗi nhất khối đều không đồng dạng. Từ kim loại tài liệu này, Thẩm Bác gặp qua, đừng nói tại mặt đất, chính là tại địa quận Hoàng Triều, đều là phi thường đắt đỏ mà lại thường dùng kim trúc tài liệu, cùng tuyệt đại bộ phận tài liệu, phù hợp độ đều phi thường cao, từ vũ khí đến kỳ vật, rất nhiều địa phương luyện chế đều hữu dụng đến, nhất là vũ khí, gia nhập cái đồ chơi này, tuyệt đối là phi phàm chi thưởng thức. Giá trị xa xỉ, trọng lượng cũng không nhẹ, nhất phương liền có 10 bạc cân, tuyệt đại đa số tình huống, luyện chế kỳ vật hoặc là vũ khí thời điểm, cũng liền thêm cái bao nhiêu cân lượng từ kim như vậy đủ rồi. Mà ở trong đó lại bị trở thành mà chuyên đến phủ kiến địa phương. Cái này đạo cung chủ nhân thật là có tiền. Thẩm Bác vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, sau đó ngồi xổm người xuống, thử nhìn xem có thể hay không nảy ra lên những thứ này mà chuyên. Chỉ cần đem những thứ này mà chuyên đều đào đi, về sau cũng có thể lấy tiền đập chết người. Thử vài cái sau đó, Thẩm Bác thở dài, buông tha cho quyết định này. Toàn bộ đạo cung một khối, ngay cả phủ kiến mà chuyên cũng không có pháp móc ra. Mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát không nhìn. Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía trước gần rặng bên ngoài, có một tòa trăm trượng cao đền thờ. Dâng thư tử tiêu hai cái chữ to, đại biểu cho nơi này là Tử Tiêu đạo cung. Nơi này chính là đạo cung cửa chính. Trông về phía xa đạo cung ở chỗ sâu trong, sương mù một mảnh, mờ mịt bức hơi, tử khí lờ lờ, mơ hồ có thể thấy mảng lớn khu kiến trúc, lân so với chất thứ, phân bố xếp tự động, chỉ là bố cục, liền có một loại huyền hoặc khó hiểu ý vị giấu giếm trong đó. Mà chỗ càng sâu, đã có một mảnh âm ảnh bao phủ, trấn áp đạo cung ý vị. Tử Tiêu đạo cung. Thẩm Bắc thì thào tự nói, tim đập cũng nhịn không được nữa gia tốc. Chưa nghe nói qua cái tên này, là ai có trời mới biết. Nhưng mà Thẩm Bắc không quan tâm. Hùng vĩ công chính, đại khí uy hoàng ý vị, tự nhiên là đến từ Tử đạo cung, mà một mảnh kia âm ảnh, giống như mảnh dấu giếm tại âm ảnh phía dưới hắc động, sâu không thấy đáy, giống như là một cái ma vương, mở ra miệng khổng lồ, nuốt chửng hải nạn, muốn đem cái mảnh này thiên địa đều nuốt vào. Rõ ràng là ma đạo, lại thật sự rõ ràng lại để cho hắn có gan, đạo cao một thước ma cao một trượng cảm giác, tùy ý cuồng phóng, bất tuân quy tắc, ngược lại làm cho người ta trước tiên sẽ sinh ra một loại kiên định ý niệm. Đây là kinh hoàng đại đạo, nghiêm túc. Thẩm Bắc đối với cái gì chính thống, ma đạo, tà đạo, yêu đạo không có gì thành kiến, hắn không phải cái thế giới này nhân, trong nội tâm phi thường rõ ràng, lực lượng thuộc về lực lượng, người người về. Tà đạo ma đạo thanh danh bất hảo, thuần túy là bởi vì đi những thứ này lộ tu sĩ, phát rổ, lại không biết che lấp mãng hóa hơn nhiều ta mà thôi. Chính thống tu hành tu sĩ trong, lư phân chứng bên ngoài chỉ là tiểu nhân, vừa không gặp thiếu qua. Bất quá việc này mặc kệ việc của mình, táng hải bí quân là tiêu hùng cũng tốt, chân tiểu nhân cũng tốt, ngụy quân tử cũng tốt, đều không sao cả, chỉ cần có thể sở đến chìa khóa. Bản thân cho hắn lập cái địa, phía trên ghi cái chính nhân quân tử cũng không có vấn đề gì. Thuận theo Tử Kim đại đạo đi về phía trước, vượt qua đền thờ, phản phất xuyên qua một tầng nhìn không tới màn mỏng, sương mù biến mất, dù xuống tử sắc thần quang, vừa không còn có che lấp ánh mắt. Nhưng mà Thẩm Bắc bước chân lại đột nhiên một bữa. Phía trước một cái thân hình tiểu nhân bóng người, đưa lưng về phía hắn, ngây người tại đó, vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ một cái, Thẩm Bắc trong nội tâm một cái lộ bộ. Khô huyết đạo cơ. Nàng vậy mà lên trước đã đến. Ánh mắt trái phải nhìn quét, trống rỗng, vài dặm chi địa, ngay cả cái có thể che lấp địa phương đều không có, căn bản không có gặp khô huyết đạo binh tồn tại. Đứng ở tại chỗ mấy hơi thở, Thẩm Bắc nho nhỏ cảm ứng, lại như thế nào đều không phát hiện được khô huyết đạo cơ tiếng động. Cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh vây quanh chính diện, Thẩm Bắc lúc này mới phát hiện, khô huyết đạo cơ vậy mà đã bị chết. Nàng đứng ở tại chỗ, trên mặt lưu lại lấy lệ khí, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan đều có chút vặn mèo, hai mắt của nàng bực tức tĩnh, nhưng không thấy con người, trong mắt xám trắng toàn là một màu, hết sức quỷ dị. Thẩm Bắc do dự một chút, chậm rãi tới gần. Đi đến 10 thước bên ngoài thời điểm, thò tay vung lên, nhấc lên một đạo khí lưu gió nhẹ lướt nhẹ qua, thổi mở khô huyết đạo cơ rơi là tả tóc, đem nhục thân thổi ngã nhào trên đất. Chương 638. Cho ngươi chạy trước chương 638, cho ngươi chạy trước mắt thấy không có gì phản ứng, Thẩm Bắc nhích tới gần một ít cẩn thận quan sát. Trên cổ của nàng, trái phải có tất cả 4 cái tàn khốc lỗ máu, miệng vết thương đen thui phát xanh, tiên huyết đã ngưng kết. Mà đỉnh đầu của nàng lỗ cửa, cũng có một đứa con nít nắm đấm lớn tiểu nhân trống rỗng, trong đầu đã là trống rỗng một mảnh, không còn có cái gì nữa. Thẩm Bắc nhìn qua nàng trên cổ 8 cái lỗ máu, chính giữa lỗ máu thoáng vừa thô vừa to, hai bên lỗ máu thoáng nhỏ hơn ta. Rồi ra hai tay đối lập một cái, Thẩm Bắc trong lòng không khỏi sinh ra một tia hàn ý khô huyết đạo cơ, dĩ nhiên là bị người dùng hai tay cứng rắn đâm vào cái cổ trong, cái cổ đều nhanh bị xé nứt rồi, lại nhìn bị bảy tỏ mơ hồ hiện ra điểm lồi, thò tay nhất dự, có thể biết rõ đó là vỡ vụn xương cổ. Bất quá nàng là không phải thật tử vong, cái này khó mà nói. Hắn và Nhan Cảnh Xương không có việc gì nói chuyện phiếm thời điểm, Nhan Cảnh Xương đã từng nói qua, khô huyết đạo cơ sẽ thi phân giải phương pháp, là đại hoang lên ít có người sẽ tu luyện pháp môn. Thi triển thi phân giải phương pháp, lực lượng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng gọn, rồi sau đó những lực lượng này sẽ lôi cuốn lấy thần hồn, phá vỡ lỗ cửa phi độn mà ra, buông tha cho nhục thân sau đó, có chút thi giải pháp cửa thậm chí lôi cuốn tu vi cùng một chỗ bỏ chạy. Chỉ cần có phù hợp nhục thân, là được đoạt xá trọng sinh lại tới qua, nhiều lắm thì cảnh giới ngã xuống, cần phải một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục. Tại tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ lúc, thi giải pháp cửa chính là cái kia một đường sinh cơ chỗ. Thẩm Bắc cẩn thận quan sát khô huyết đạo cơ thi thể, ngoại trừ trên cổ 4 cái lô máu cùng xương cổ vỡ vụn bên ngoài, mà khác một chút thương thế tìm khắp không đến, lục phủ ngũ tạng, sinh cơ suy sụp, thực sự không có ngoại lực tác dụng dấu vết. Cái này nói rõ một vấn đề, khô huyết đạo cơ là ở không có lực phản kháng dưới tình huống, bị người cận thân dụng đầu ngón tay cắm như cái cổ. Tao ngộ trọng thương, nàng lại không chút lựa chọn thi phân giải bỏ chạy, một chút phản kháng dấu hiệu đều không có. Nói rõ địch nhân viễn so với nàng mạnh hơn, nàng phải trước tiên đào tẩu, mới có hy vọng bắt lấy cái kia một đường sinh cơ. Kết hợp khô huyết đạo cơ trên mình, đã tìm không thấy bất luận cái gì chữa vật pháp bảo, Thẩm Bắc cảm thấy cái này suy đoán, 89/10 chính là chân tướng. Cái kia vấn đề đã đến, khô huyết đạo cơ gặp phải cái gì? Nơi đây vẹn vẹn chẳng qua là mới vừa gia nhập đạo cung mà thôi, nàng liền chết thảm ở chỗ này rồi. Thẩm Bắc mọc lên 12 phân cảnh giác. Từ chính diện thẳng tắp đi xuyên qua, đều là ta tương đối trọng yếu đại điện, chuyển pháp, nghị sự, trung đường, từ đường trở đều là ở chỗ này. Những địa phương này đều là tương đối trọng yếu, phóng tới như thường ngày, vừa tất nhiên có người trấn thủ, hiện tại xác định nơi này có cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện ở giữa xác suất khá lớn. Mà hai bên trái phải phân bố lấy đan khí chờ làm hạch tâm đại điện, tuy rằng có thể sẽ có cạm bẫy hoặc là trận pháp các loại đồ vật trấn thủ. Đan dược cùng luyện khí Thẩm Bắc vừa đã học, nhưng mà học không tốt. Hiện tại nhìn qua, từ bên cạnh đi vòng qua, rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất. Làm ra quyết định, Thẩm Bắc liền hướng về bên trái tiến lên, chuẩn bị từ bên trái đi vòng qua. Thuận theo đại đạo đi về phía trước, bất quá thời gian một nén nhang, vừa đi ra một cái chỗ ngã ba, chỉ thấy chỗ ngã ba bên kia, đoạn không thần thái mệt mỏi chạy như điên mà đến. Phía sau của hắn, một cái khuôn mặt tiểu tụy, xương bọc ra, toàn thân thi khí lượn lờ khô huyết đạo binh, theo sát phía sau, một bước chính là hơn 10 mét. Nhìn thấy Thẩm Bắc, đoạn không trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, đội vàng cao giọng hét lớn: "Huynh ngài giúp ta giúp một tay, còn có miếng này đèn quân thần mục sẽ là của ngươi rồi." Đoạn không tiện tay ném đi, nhất khối lớn cỡ bàn tay hắc mục, bị kia vứt ra tới đây. Thần mục trên có một tầng nước gợn bình thường thần quang lượn lờ lấy, mới vừa xuất hiện, liền có một tia nhàn nhạt hương thơm di động, đem chúng quanh di động tử khí đều khu trục ra tiễn đưa ta đổ vỡ. Thẩm Bắc khẽ miệng nết lên một tia đường cong, tiếp mắt nhìn lướt qua đoạn không cùng đuổi theo phía sau khô huyết đạo binh, trên tay nhưng căn bản không có do dự, lăng không một chảo, đem còn có miếng này thần mục nắm trong tay. Nóng dục cùng âm lãnh luân chuyển lấy xuất hiện, một hơi liền biến ảo hơn trăm lần, trùng kích hướng Thẩm Bắc thể nội, Thẩm Bắc trên mặt, xích thanh quang mang nhiều lần lập lòe, chợt xuất hiện biến hóa, lại để cho kia chỉ có thể đứng ở tại chỗ, căn bản không có cách nào khác di động. Ha ha ha, huynh đài, làm phiền rồi. Đoạn không hét lớn, dưới chân lại chợt gia tốc, hướng về bên cạnh bỏ chạy. Thẩm Bắc hừ cười một tiếng, cái này thần mục có làm cho người ta định trụ cả bẫy, nhưng mà Thẩm Bắc tuy rằng chúng chiêu, nhưng mà chống cự thuộc tính rất cao, vẹn vẹn một hơi, liền thoát khỏi. Đồng thời, Thẩm Bắc quanh thân khí huyết bộc phát, bước chân đạp mạnh, trực tiếp đạp phát nổ không khí, thân thể giống như cách huyền chi mũi tên, hướng về phía sau bàn tới. Trong chớp mắt liền đem đoạn không đã rơi vào đằng sau. Ngươi thật là hào phóng, gặp mặt sẽ đưa lễ, có tiền đồ. Thẩm Bắc giống như trận cuồng phong, mang theo cười to, nhanh như chớp biến mất tại góc. Tại vô pháp thi triển các loại phi hành thuật pháp, đột pháp địa phương, cùng một cái thể tu so với thể lực so với trăm thước chạy nước rút, so với cấp tốc chạy cự ly dài. Mau tỉnh lại, cái đứng lên chuyển chuyên rồi. Không, là đừng có nằm động. Lại để cho hắn chạy trước 40 mét. Ba cái hô hấp ở trong đuổi không kịp, lão tử liền tự nhận không may. Đoạn Không nhìn qua Thẩm Bắc, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại góc, đợi hắn đuổi theo thời điểm, nhưng lại ngay cả bóng lưng đều nhìn không tới rồi. Đoạn Không mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm sâu, lại không thấy kinh hoàng, cũng không có tiếc nuối, thậm chí đối với tại đằng sau ngao ngao kêu, sắp đuổi tới Khô Huyết Đạo Bình, cũng không có nhìn nhiều một cái. Chờ Khô Huyết Đạo Bình, nhếch răng niết miệng, đầy mặt dữ tợn đuổi theo, hai cánh tay sẽ phải bóp ở Đoạn Không cái cổ thời điểm. Đoạn Không nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý vươn tay, cánh tay hoàn toàn lấy một loại có thể cho cốt cách sai chỗ tư thái, thay đổi lấy ngã vào sau lưng, trong nháy mắt bóp ở Khô Huyết Đạo Binh cái cổ. Bành! Một tiếng trầm đục, Khô Huyết Đạo Binh cái kia như là thây khô bình thường, so với Huyền Thiết còn muốn cứng rắn ba phần cái cổ, bị Đoạn Không bóp chậm rãi biến nhỏ, cốt cách phát ra một hồi sấm nhân rặc 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 âm thanh. Đó là cốt cách bị từng điểm cưỡng ép bóp nát thanh âm. Khô Huyết Đạo Binh móng nhọn chụp vào Đoạn Không đầu, đưa hắn trên đầu tóc xé rách phá thành mảnh nhỏ, chỉ là dài nửa xích móng nhọn, chạm kích xuống dưới thời điểm, lại phát ra một hồi kim loại vang lên thanh âm. Ngoại trừ Đoạn Không tóc mặc quần áo sam không ngừng tán vụn bên ngoài, nửa điểm vết máu đều không có xuất hiện. Khô Huyết Đạo Binh cái cổ đã sắp bị bóp nát, phóng tới người sống trên mình, đã sớm chết rồi, thế nhưng là Khô Huyết Đạo Binh lại khí thế hung ác càng tăng lên, thi khí như là lằn dù, từ kia thể nội tràn ra, từ Đoạn Không trên đầu tưới nước hạ xuống. Đoạn Không đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cái kia giống như thi du bình thường ngưng tụ thi khí, xâm nhiễm toàn thân. Thế nhưng là cùng theo, khí thế hung ác tùy ý Khô Huyết Đạo Binh, lại hoảng sợ kêu rên lên tiếng, dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Những cái kia đem Đoạn Không toàn bộ mọi người xâm nhiễm ở bên trong ngưng tụ thi khí, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, giống như là rót vào Đoạn Không thể nội. Không, càng giống là bị Đoạn Không hấp thu hết rồi. Giáng tại bên ngoài thân thi du biến mất sau đó, Đoạn Không trên đầu tóc, triệt để biến mất không thấy gì nữa, đầu minh quang tranh sáng, phát căn đều không thấy được. Đoạn Không cái cổ thời gian dần qua dãy rủa, một hồi cốt cách ca đùng vàng, đầu của hắn cứng rắn uốn éo nửa vòng, đem gương mặt nhắm ngay sau lưng Khô Huyết Đạo Binh. Ngao. Khô Huyết Đạo Binh hoảng sợ kêu rên càng lớn, tiếng kêu mới vừa hô lên thanh âm, liền bị Đoạn Không bóp một cái cổ. Đưa hắn kêu rên cắt đứt, chỉ có một đôi trong mắt tuôn ra hốc mắt. Thế nhưng là như thế kinh hãi Khô Huyết Đạo Binh, khô gầy gương mặt tuôn ra ánh mắt trong lại tràn đầy hoảng sợ. Hắn đối diện Đoạn Không, ngũ quan triệt để biến mất không thấy gì nữa, bộ mặt hình thành một mảnh như là cắt, thế nhưng là làn da lại hoàn hảo không tổn hao gì, như là hắn minh quang tranh sang cái hốt đồng dạng, nửa điểm thương thế đều không có. Khô Huyết Đạo Binh thể nội tràn ra thi khí, giống như là chảy ra, liên tục không ngừng tràn ra, bị không có gương mặt Đoạn Không cắn nuốt sạch. Dãy rủa kêu rên đều không có tác dụng, Khô Huyết Đạo Binh thời gian dần qua đình chỉ dãy rủa, nhục thân bị Đoạn Không tiện tay vứt trên mặt đất, nước vỡ thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán. Cánh tay, đầu đều khoanh ở đằng sau vô trước mặt nhân, khí chất đại biến, thấy thế nào đều cùng trước Đoạn Không kéo không hơn một chút quan hệ. Âm lãnh, thâm sâu, giống như tòa hình người thâm nguyên, tràn đầy điểm xấu khí tức. Mời cất chứa, hờ tờ 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 s m q 03. Cờ cờ chương 639. Khó như vậy chảo sao? Chương 639, khó như vậy chảo sao? Vô trước mặt người đem xoay đến sau lưng đầu cùng cánh tay quay lại đến, nhìn qua Thẩm Bắc đảo tẩu phương hướng nhìn thoáng qua. Rồi sau đó, vừa nhìn về phía một phương hướng khác, vô trước mặt người giống như là nghĩ đến Thẩm Bắc vừa rồi biểu hiện ra ngoài bộ phát trong, ngược lại đi về hướng một phương hướng khác. Một bước đi ra, vô trước mặt người quanh thân điểm xấu khí tức quỷ dị, liền thu liễm ba phần. Lại đi một bước, minh quang tranh sáng trên nó, liền thấy được phát căn dấu vết, thanh gốc ló đầu ra bỉ, bay nhanh hóa thành tóc dài, tóc như là vật còn sống bình thường, tự chủ dây dưa bàn đến cùng một chỗ, bàn thành một cái rủ xuống búi tóc. Lại đi một bước, hắn hình thành trên mặt, thời gian dần qua hiện ra ngũ quan, thân hình cao lớn, vừa tùy theo rút lại biến thấp, tứ chi biến đoạn biến nhỏ. Bên ngoài thân vừa tùy theo hiện ra một bộ bạc hắc sắc nữ trang. Bảy bước sau đó, nguyên bản vô trước mặt nhân triệt để biến mất, thay vào đó thì là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc bàn thành rủ xuống búi tóc, một thân vừa người hắc đáy tú bạc nữ tính vân tay hào hào dài. Mặt mũi của hắn ngũ quan đều làm cho người ta một loại kiểu tiểu nhân cảm giác, thế nhưng là trên trán lại lệ khí mọc lan tràn, đập vào mặt cảm giác, nhất là cái ánh mắt kia, chỉ cần là gặp qua nhân lần thứ hai gặp mặt, tuyệt đối có thể một cái nhận ra cái này là Khô Huyết Đạo Cơ. Vô trước mặt nhân hóa làm Khô Huyết Đạo Cơ sau đó, giống như tiểu cô nương đồng dạng, bước chân đi thong thả, lệ khí đầy mặt, khóe môi nết lên quỷ dị mà tàn nhẫn mỉm cười, trong mắt điên cuồng lệ khí gần như tràn ra. Đối với vừa rồi đến phương hướng, thổi cái huýt sáo, không bao lâu thì có một cái hơn 2 mét cao Khô Huyết Đạo Binh, một đường chạy như điên mà đến. Nhìn thấy Khô Huyết Đạo Cơ sau đó, Khô Huyết Đạo Binh lập tức túi người xuống, chờ Khô Huyết Đạo Cơ làm được trên vai của hắn sau đó, mới theo Khô Huyết Đạo Cơ chỉ một ngón tay, một đường chạy như điên. Đi tới mấy giờ sau đó, Khô Huyết Đạo Binh khiêng Khô Huyết Đạo Cơ đi tới trận làm hạch tâm khu kiến trúc. Trên ánh mắt che nhất khối miếng vải đen, một thân hắc sắc tăng bảo tiểu ma phật hành tẩu tại rầm rạp chẳng chịt trận pháp nhóm bên trong. Sơn băng hải khiếu, núi lao biển lửa đều nhìn tới không thấy, hắn hành tẩu thời điểm chân không chạm đất, dưới chân nhiều đóa hắc liên hiện hiện, nâng hắn hành tẩu tại trận pháp bên trong như giống trên đất bằng. Hắn sau đầu hai tầng viên quang nở rộ ra, chỗ đến chỗ tại kia trong lòng chiếu rọi ra ma phật song hướng. Hung hiểm trận pháp tại kia cảm ứng bên trong chính là ma đầu khắp nơi, sắc cơ sông lên trời, chỉ có cái kia một đường sinh cơ chỗ kim quang chiếu rọi, nhiều đóa hắc liên tại ma đầu bốn vòng bên trong hóa thành một cái vượt qua bị ngạn chỗ đặt chân. Hắn không hiểu trận pháp, tuy nhiên lại có thể biết bực này không người điều khiển trong trận pháp ở đâu là sinh lộ. Cái này chính là trận pháp có người điều khiển cùng không người điều khiển khác nhau. Không người điều khiển trận pháp hoàn toàn dựa theo trước tốt lộ tuyến diễn biến, cường thịnh trở lại trận pháp, vừa tất nhiên có một đường sinh cơ chỗ. Mà có người điều khiển trận pháp, diễn biến thời điểm, khả năng ngay cả khống chế trận người đều không thể sớm xác định sau một khắc cuối cùng sẽ hướng về cái gì phương hướng diễn biến, chỉ có đến đó một khắc mới có thể xác định như thế nào khống chế. Không thể nói trước một con đường sống, thoáng qua giữa sẽ gặp hóa thành tử lộ. Tiểu ma Phật thấp giọng ngâm sướng ma hảo, sắc mặt bình thản, nhất phái từ bi chi ý đi qua cái mảnh này hung hiểm trận pháp diễn biến chi địa về sau, xung quanh hoàn cảnh lập tức hóa thành nguyên bản thần quang lượn lờ cung điện nhỏ. Đình đài lâu đài, lân so với chất thứ, chính là lẫn nhau ở giữa thông đạo, vừa rộng rãi sáng ngời, từ kim phủ kín đấy, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Tiểu ma Phật đi ra sau đó, lập tức đứng ở tại chỗ, mặt mày buông xuống, niệm một tiếng ma hảo. Ta ma từ bi. Mà hắn đối diện, khô huyết đạo binh trên bờ vai ngồi khô huyết đạo cơ, mang trên mặt một tia quái dị mỉm cười, trong mắt sát cơ di động. Tiểu ma Phật, ánh mắt của ngươi như thế nào mù? Lấy ngươi thực lực, nơi đây ai có thể đâm mù cặp mắt của ngươi? Chớ không phải là phạm vào giới luật, thấy được cái không nên nhìn, tự đâm hai mắt. Ngươi thật là nghe ngươi sư phụ mà nói, đi ra ngoài bên ngoài, còn giữ nghiêm giới luật, ha ha ha. Đạo cơ mắt sáng như đuốc, tiểu tăng mạo phạm một vị không thể địch tiền bối, vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ có thể tự đâm hai mắt, lấy bày ra khiển trách, tiểu tăng vận khí không tệ, vị kia tiền bối khinh thường cùng ta quá nhiều so đo, tiểu tăng mới may mắn lưu một mạng. Tiểu ma Phật ngữ khí không hề gợn sóng, mà không biểu tình trần thuật sự thật, căn bản không có nửa điểm che lấp. Ha 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 ha. Khô huyết đạo cơ khuôn mặt vặn bẹo lên cuồng tiếu lên tiếng, vỗ khô huyết đạo binh đầu, tiếu lưng đều thẳng không đứng dậy, tiểu ma Phật, ngươi cũng có hôm nay, chết cười ta. Tiểu tăng là có chút lỗ mãng. Tiểu ma Phật túi đầu nói nhỏ, không có gì oán nghiệm, ngược lại như là thiệt tình cảm thấy đây là vấn đề của mình. Mà lúc này, ngồi ở khô huyết đạo binh trên bờ vai khô huyết đạo cơ, cười khanh khách, đồng bình tới. Hai tay giãn ra, móng tay bay nhanh sinh trưởng, hóa thành dài ba tấc hắc chỉ giáp, thẳng tắp đâm vào tiểu ma Phật cái cổ. Tiểu ma Phật quanh thân kim quang chiếm chiếm, Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi ra hắn lục phủ ngũ tạng, chờ lục phủ ngũ tạng ảnh tử tiêu tán sau đó. Tại chỗ chỉ thấy một cái kim sắc Phật cốt khô lâu. Khô lâu không thấy chút nào kinh hãi, ngược lại làm cho người ta một loại trách trời thương dân từ bi cảm giác. Nhặt lên dao mổ, đạp đất thành ma. Khô lâu bật hơi lên tiếng, thanh âm ban đầu, thuần hậu ánh nắng, tràn đầy từ bi, thế nhưng là từng chữ sau đó, cái kia từ bi chi ý liền bay nhanh biến mất, ngược lại hơn nhiều một tia âm lãnh ác độc điên cuồng. Đến cuối cùng một cái ma chữ ngâm lên tiếng. Kim sắc Phật cốt trong nháy mắt hóa thành đen kịt, phản phất có một cái tuyệt thế đại ma chợt thức tỉnh. Ma khí một lần nữa tràn ra, Phật quang như trước, cự tuyệt kim sắc Phật quang, hóa thành hắc sắc ma quang. Tiểu ma Phật khí thế, chợt giữa tăng gọn, thể nội ma khí như là giữa không sinh có, giống như là hỏa sơn bộc phát, chợt phun ra mà ra. Ma trùng kích mà đến khô huyết đạo cơ, bị hỏa sơn phun trào bình thường ma khí, đánh thẳng vào ở giữa không trung một cái cuộn cuộn, một lần nữa đã rơi vào khô huyết đạo binh trên bờ bay. Ta ma từ bi, sư tôn nói, tiểu tăng Phật cốt ma tâm, mặc dù không sân không giận, lại không khám phá như thế nào giận dữ, thiếu khuyết rèn luyện, bây giờ xem ra, sư tôn quả thật không có nói sai, tiểu tăng đã nhận được giáo huấn, hai mắt mù quả thực là tu hành chưa đủ. Tiểu ma Phật ngẩng đầu, nguyên bản hai mắt buông xuống, đầy mặt bình thản bộ dáng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai mắt bực tức chứng, không thấy tròng trắng mắt con người, chỉ có đen kịt một mảnh, một nửa gương mặt tràn ngập cừu hận cùng oán độc, một nửa gương mặt nộ khí bừng bừng phân chấn, lại để cho khuôn mặt đều tùy theo mà mèo. Không bằng ma, gì tăng minh bạch ma chi chân ý, không sân không giận, như thế nào minh bạch giận dữ chi động. Vô trước mặt đại ma, lại để cho tiểu tăng giúp ngươi giải thoát. Tiểu ma Phật nhiều tiếng than nhẹ, càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng gần như hóa thành ác độc chớ chú cùng gào rú. Đen kịt ma khí phun ra mà ra, lần mở gì ca ngợi chi địa, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích mà qua. Chỉ là ma khí bộc phát tiêu tán sau đó, khô huyết đạo cơ ánh mắt ngẩn ngơ. Chống rông tử kim trên đường lớn, ở đâu còn có người? Quỷ ảnh tử tìm khắp không đến một cái. Khô huyết đạo cơ khuôn mặt bặm mẹo, ngũ quan nứt vỡ, rút cuộc vô pháp duy trì khô huyết đạo cơ bộ dạng, một lần nữa hóa thành vô trước mặt người. Khô huyết đạo binh cảm giác không thấy khô huyết đạo cơ, lập tức phát ra một tiếng gào rú. Nhưng mà, không đợi hắn hô lên thanh âm, vô trước mặt người một cái tát vô vào khô huyết đạo binh trên mình. Bèn, 2 mét cao khô huyết đạo binh, khi còn sống đều là thể tu, biến thành khô huyết đạo binh sau đó, nhục thân càng là trở nên mạnh mẽ ba phần. Mà giờ khắc này, cũng tại vô trước mặt người một cái tát phía dưới, ầm ầm nổ tung, hóa thành một mịt. Vô trước mặt người cái kia hình thành không có ngũ quan trên khuôn mặt, một hồi quỷ dị và mẹo, mới dài ra con mắt miệng, vậy mà nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp trưởng đối âm trí. Không phải con mắt sinh trưởng ở trên cằm chính là miệng tại cái trán. Mấy hơi thở sau đó, vô trước mặt người thả bỏ quên lần nữa biến ảo khuôn mặt, đứng ở tại chỗ bình phục tâm tình. Liên tiếp 3 lần, vậy mà nhiều lần đều không có đã muốn đối phương mệnh. Lần thứ nhất, khô huyết đạo cơ quyết định thật nhanh, lập tức thi phân giải, lôi cuốn tu vi thần hồn, bỏ chạy mà đi. Lần thứ hai, muốn nhất không thông, cái kia người vì gì căn bản không bị ảnh hưởng, vậy mà bắt được đồ vật, quay người bỏ chạy rồi, hơn nữa trốn được kêu là một cái nhanh, rẽ một cái người đã không thấy tăm hơi. Lần thứ ba, rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại không ngờ, tiểu ma Phật ngay cả do dự đều không có, trực tiếp buông tha Phật cốt, lấy Phật nhập ma, thậm chí tại nhập ma sau đó, chẳng những không có điên cuồng, ngược lại diễn vừa ra trò hay, thừa cơ chạy. Vô trước mặt người hoàn toàn không rõ, vì cái gì đã nổi điên nhập ma nhân, không tránh diện cùng hắn chết giật đầu, ngược lại có thể tỉnh táo đào tẩu. Vô trước mặt người đứng ở tại chỗ thật lâu không hề động làm, vẫn còn bình phục. Chương 640, vụ nổ hạt nhân. Chương 640, vụ nổ hạt nhân. Ma đổi thành một bên, Đào Tẩu Thẩm Bắc chính ngồi xổm một tòa cửa đại điện, nhìn chằm chằm vào trên mặt đất thần mục, nhíu lông mày đầu. Đen quân thần mục, thoạt nhìn hẳn là thật, chính là trong chỗ này trước mặt lực lượng, như thế nào như vậy quá dị. Thẩm Bác hoàn toàn xem không hiểu, dù sao cũng là đại hoang đồ vật. Mặc dù không phải đại hoang, cho dù là địa quận hoàng triều trong có ta mới là đồ chơi, Thẩm Bác vừa xem không hiểu. Được rồi, chờ ta đi về hỏi hỏi Lục Quang huynh đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Thẩm Bác đem thần mục ném vào trong giới chỉ, tiếp tục đi tới. Xuyên thẳng qua tại cung điện nhóm bên trong, mỗi một tòa đại môn đóng chặt đại điện, Thẩm Bác đều không có tùy tiện đi vào. Nơi đây thần quang lượn lờ, tử khí chạy tản ra, có trời mới biết những thứ này trong cung điện đến cùng có đồ vật gì đó. Nhưng mà Thẩm Bác rất rõ ràng điểm này, vì vậy vô luận những thứ này trong cung điện đến cùng có cái gì, đều không đi mạo hiểm, tỉnh nhặt được hạt bừng ném đi dưa hấu. Lại sai vượt qua một tòa cung điện, phía trước một mảnh kéo dài hơn 10 dặm quảng trường, trong lòng có một tòa tử kim sắc tam cước bụng lớn bất động, nóng dục chi khí từ trong chạy tràn ra đến, còn có một nhẹ nhẹ đan hương, hóa thành khói nhẹ, xoay quanh ở giữa không trung. Quảng trường bốn phía, phân lập 8 tòa trăm trượng cao tấm bia đá, phía trên phân biệt khắc dấu lấy một quả rất tròn như đan phù văn. Thẩm Bác tập trung tư tưởng vừa nhìn, dừng bước lại, lông mày vẫn đã đến cùng một chỗ. Nơi đây 8 tòa tấm bia đá, vờn quanh trung tâm một tòa đan lô, trên mặt đất phủ kín tử kim chuyên, vừa vẻ bề ngoài phức tạp đường vân. Trận pháp vẫn còn vận chuyển, hết lần này tới lần khác nơi đây chính là bốn phương con đường hội tụ điểm, muốn tiếp tục đi tới, phải xuyên qua nơi đây, bằng không thì cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi, một lần nữa tìm đường. Về phần một lần nữa tìm đường, không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm. Trận pháp, Thẩm Bác có chút do dự. Hắn gặp phải pháp trận tình huống cũng không nhiều, thậm chí tại địa quận trong hoàng thành, chỉ ở hoàng gia cung điện gặp một lần phòng hộ trận pháp, nhưng mà không hiểu kia trung nguyên để ý hơn nữa tại mặt đất trong trường học, vừa không giáo cái đồ chơi này. Hoặc là nói, mặt đất đối với pháp trận vừa hiểu rõ không nhiều lắm. Đoán chừng tại đại hoang là thông thường. Thẩm Bác liền đi đến dọc theo quảng trường, cẩn thận dò xét nơi đầy trận pháp. Xem không hiểu a. Bất quá, làm cho người kinh hỉ chính là, trên lưng mai một nhưng là đưa tay chỉ. Hả? Thẩm Bác lúc này hiểu được, nàng là hiểu trận pháp đấy sao? Thẩm Bác hầu như không do dự, trực tiếp cất bước vào quảng trường. Thoáng chốc giữa, thiên địa biến ảo, dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thủy mạch từ địa hạ chảy ra, đỉnh đầu nhật nguyệt nô lên cao, khỏa khỏa sáng chói tinh thần, làm đẹp vòm trời phía trên. Thẩm Bác mặt không đổi sắc, có mai mối tại, nhắm mắt lại đi thì xong rồi. Dựa theo mai mối chỉ thị, phán định một cái phương hướng, đi nhanh đi về phía trước, hành tẩu ở chỗ này như giẫm trên đất bằng. Bên này vừa mới vượt qua một ngọn núi loan, liền gặp đỉnh đầu một ngôi sao lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống phía dưới. Thẩm Bác ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại, toàn thân lông tơ đều tùy theo nổi lên, cảm giác nguy cơ thẳng tắp kéo lên, ngắn ngủn một hơi giữa, liền hóa thành thời khắc sinh tử đại khủng bố. Sẽ chết. Lưu quang càng ngày càng gần, thẳng đến hắn nơi ở mà đến, Thẩm Bác cất bước chạy như điên, trong mắt thần quang lập lòe, tập trung tư tưởng nhìn lại, đã thấy cái kia một đạo lưu quang trong, ở đâu là cái gì tinh thần? Căn bản chính là một viên màu vàng nhạt, phía ngoài có đan chóng mặt lượn lờ đan dược. Đan dược hóa thành sao băng, rơi xuống tại lưng núi một bên kia, mà Thẩm Bác rơi vào cái này một bên, lại nửa điểm an toàn cảm giác biết đều không có, chỉ cảm thấy cái loại đó cảm giác nguy cơ ở mới, càng ngày càng mạnh, thần hồn chập chờn, rõ ràng cảm giác được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà mai mối, vậy mà nửa điểm phản ứng đều không có. Vâng, thần quang giao hòa, giống như cái thật lớn bong bóng khí, bị thổi bay đến, thoáng qua liền bao phủ lưng núi một bên kia. Thần quang chạy tản ra, những nơi đi qua, núi đá nứt vỡ trừ khử, dòng sông bị trong nháy mắt bốc hơi. Thẩm Bác một bên chạy như điên, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. Sau lưng cả toàn núi đầu đều tại chạy tản ra thần quang bên trong, lặng yên không một tiếng động hóa thành hư ảo, như là bị một trương miệng khổng lồ, một cái cắn nuốt sạch, ngay cả cặn bã đều không có lưu lại. Thần quang chạy tản ra tốc độ, vừa xa hắn bỏ trốn tốc độ, cái loại đó chấn áp hết thể lực lượng kinh khủng, mắt thấy sẽ phải đuổi tới hắn thời điểm. Hoặc là nói, là đuổi tới mai mối thời điểm, mới gặp mai mối giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái. Cái tiết như là khuyết tán mở cực lớn hào quang bong bóng khí, đã bị dễ dàng đâm phá, hóa thành cuồng phong gào thét, tứ tán ra. Thẩm Bác bị cuồng phong lay động lấy phóng lên trời, quan sát mà đi thời điểm, chỉ thấy đan dược rơi xuống chi địa, đã hóa thành một cái kéo dài 4-5 dặm hố to, từng đã là dãy núi đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cùng theo, một cái bốc lên, rơi trên mặt đất, xung quanh hết thảy, vừa tùy theo vặn vẹo biến ảo, hóa thành hư ảo. Hết thảy lại khôi phục quảng trường nguyên bản bộ dạng. Chỉ là chung quanh 8 mặt tấm bia đá, đều nứt vỡ, chỗ giữa cái kia tôn đan lô trên, ấn một cái ngón tay mảnh khảnh dấu bàn tay. Trường ấn sâu ít nhất tam thước, đan lô phía ngoài vết dạn trải rộng, rực rỡ ảm đạm, cái này rõ ràng cho thấy bị hủy rồi. Thẩm Bác xem âm thầm tặc lưỡi, cười khổ không thôi. Không để ý đến sau cùng trung tâm đan lô rồi, quả nhiên không thể bố lẽ thường đến xem. Người nào nghĩ đến trận pháp không có uy hiếp, cuối cùng lại thiếu chút nữa bị một viên đan dược đập chết. Nói ra ai mà tin à, nhà ai đan dược chỉ là rơi xuống trên mặt đất, lại bộc phát ra có thể so với vụ nổ hạt nhân tình cảnh. Mở ra đã mất đi uy năng đan lô, bên trong còn có hơn 10 quả đan dược, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều đã kinh đan chóng mặt tiêu tán, đan hương gây mũi. Chỉ có tăng quả, như là kim biên, phía ngoài bao trùm lấy một tầng đan trong mặt, đem thu nhập trong giới chỉ, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu. Thuận lợi thông qua được quảng trường, Thẩm Bác lại cao hứng không nổi. Bên mặt nhìn thoáng qua mai mối hồng khăn cô dâu, nghĩ đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, còn muốn trước mai mối ra tay. Thẩm Bác trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra. Trước sợ là muốn xóa liễu, mai mối chỉ sợ căn bản không phải giúp hắn. Càng đến trên lưng hắn, có thể là bản năng, trước che khuất hắn ánh mắt, chỉ sợ cũng là bởi vì mai mối cảm giác được cái gì khác, khả năng đối với nàng có uy hiếp. Lúc này đây ra tay, cũng là cảm giác được đối với uy hiếp của nàng, mới bản năng ra tay. Tuy rằng sự tình kết quả là đồng dạng, nhưng mà vì giúp hắn, cùng mình cảm nhận được uy hiếp mà ra tay, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thẩm Bác thần sắc buồn bực, thanh sự tình muốn có chút quá mỹ hảo, tự mình đa tình. Thậm chí còn, Mai Mối xuất hiện tại hắn trên lưng nguyên nhân, có phải hay không trước suy đoán, đều muốn đánh dấu chấm hỏi, rồi. Mai Mối căn bản sẽ không đi giúp hắn, cái này hắn chí mạng rồi. Thẩm Bác ý niệm nhất chuyển, liền đứng ở đối lập góc độ, nghĩ tới tiêu diệt biện pháp của mình. Chỉ cần không đúng Mai Mối có uy hiếp, chỉ sợ bản thân chết rồi, Mai Mối cũng sẽ không xẻ ra tay. Không có cách nào khác đi đánh bạc, chỉ có thể trước từ xấu nhất tình huống, làm tốt chuẩn bị tâm lý, không thể trông chờ Mai Mối. Mang rất nhiều nghi vấn cùng buồn rầu, tiếp tục đi tới. Ba ngày sau, rốt cuộc vượt qua lấy đan làm hạch tâm khu kiến trúc, đi tới trung tâm hạch tâm khu vực. Đây là mảng lớn không có kiến trúc lỗ hổng khu vực. Từ khu kiến trúc đi vào trong vào nơi đây thời điểm, nơi đây đã tới không ít người, bầu không khí có chút nghiêm trọng, mấy phương người rằng có mà đứng. Tiểu ma Phật một thân hắc y liễu, vẻ mặt có chút ngoan lệ, khí chất đại biến. Đoạn không tay cầm một thanh một kiếm, đầy mặt tâm trầm. Còn có một vị trước sau lồi lõm, lớn lên cực kỳ yêu dị nữ nhân, trên trán lệ khí mọc lan tràn, trong mắt hàn quang lập lòe, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là thi phân giải bỏ chạy khô huyết đạo cơ, nàng đã có thân thể mới, nghĩ đến là sớm chuẩn bị cho tốt, chỉ là khí thế rõ ràng so sánh với thứ nhìn thấy yếu đi rất nhiều. Mà lại để cho Thẩm Bắc ngoại ý muốn chính là, đăng tông trẻ tuổi tông chủ, cùng đăng tông đại trưởng lão, vậy mà không có đứng chung một chỗ, mà là cách một khoảng cách, để phòng lẫn nhau lấy. Cách đó không xa nằm một cỗ thi thể, đúng là đăng tông tổ ba người bên trong cái vị kia trung niên nhân. Trung niên nhân trên cổ, hơn nhiều mấy cái lỗ máu, đầu nghiêng qua một bên, rõ ràng cho thấy bị người bóp nát xương cổ mà chết. Thẩm Bắc bên này mới xuất hiện, đang tại rằng có tất cả mọi người, lập tức đưa mắt nhìn sang hắn. Hoặc là sát ý sôi trào, hoặc là trong mắt cảnh giác, tất cả mọi người khí cơ đều đống nhiên khóa tại trên người hắn. Chương 641. Ta thật nói thật chương 641, ta thật nói thật chư vị có thể tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thẩm Bắc giật nảy mình, không rõ cái này tình huống như thế nào, chính mình đúng vậy nhớ kỹ có một hơi treo chọc nhiều người như vậy. Huynh đài, sự tình quỷ dị, chúng ta không thể không phòng, xin hãy tha lỗi. Đoạn không âm mặt, chỉ Thẩm Bắc phía sau lưng. Quân Lót huynh, ngươi lần này thật đúng là khách khí, còn phải đưa ta đổ bật ta. Ân. Đoạn không sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, từ khi tiến vào nơi này, ta chưa bao giờ thấy qua huynh đài. Mặt khác, ta tên Đoạn không. Quân Lót huynh, ngươi cái này không có Thẩm Bắc nói còn chưa dứt lời, thần sắc cũng có chút thay đổi. Lần trước nhìn thấy không phải Quân Lót huynh. Quả ngươi là thật là giả, trên lưng ngươi có chính là người nào? Để nàng đem khăn đoan để lộ. Khô huyết đạo cơ thanh âm lanh lảnh, mặt mũi tràn đầy nôn nóng bất an. Ta không dám, sẽ bị đánh chết. Thẩm Bắc một mặt chân thành, trong lòng tự đủ, khô huyết đạo cơ thi giải một lần, thực lực rất xuống, người cũng điên rồi à? Nàng cảm giác không thấy giá y tình huống. Phí lời gì? Muốn ta nhìn, chính là hắn. Hắn chính là giả. Khô huyết đạo cơ nghiêm nghị thét lên, khuôn mặt đều có chút bặm mẻo. Hào luôn không khuyên nổi đáng chết quỷ, Thẩm Bắc thở dài trong lòng, nhìn về phía có chút cuồng loạn khô huyết đạo cơ lúc, cũng nhiều ba phần thương hại. Ngươi dám ngươi đến, dù sao ta không dám. Thẩm Bắc trong mắt mang theo một tia chờ mong, ngược lại là hy vọng khô huyết đạo cơ có thể làm tìm đường chết. Loại này lệ khí quá nặng, tâm tính vặn vẹo ra hỏa, trừ chuyện tốt, sự tình gì làm cũng được, nàng nếu là tự mình tìm đường chết, chính mình cũng không ngăn nàng. Nhưng mà, nghe được Thẩm Bắc lời nói, những người khác giữ im lặng, khô huyết đạo cơ đi lên trước một bước đằng sau, lại khanh khách một tiếng, một lần nữa lui trở về, trên mặt điên cuồng cũng tiêu tán không ít. Có thể con vị thiên tiểu bá mị tân nương tử, nghĩ đến hẳn không phải là cái kia không mặt quái vật. Thẩm Bắc âm thầm thở dài, đối với khô huyết đạo cơ đánh giá, lập tức tăng cao hơn một chút. Nàng mặc dù tâm tính chẳng ra sao cả, thế nhưng là đầu óc lại không phải đặc biệt đần, vậy mà biết chim đầu đàn chết trước đạo lý, hơn nữa còn có thể nhìn được. Cái này cũng không dễ dàng. Khô huyết đạo cơ không ló đầu, Thẩm Bắc lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đoạn Không. Quân Lót huynh, có thể nói một chút đây là có chuyện gì a? Đoạn Không vốn là mặt tâm trầm, lập tức kéo rất dài, một hơi đè vào cổ họng, kém chút bị tức chết. Lại là Quân Lót huynh, liền không thể gọi cá biệt danh tự a? Bất quá nghĩ đến tình huống hiện tại, có thể như thế thuận miệng kêu lên cái này biệt hiệu, 89/10 hẳn không phải là vô diện nhân. Việc cấp bách chính là vô diện nhân sự tình, Đoạn Không đè xuống trong lòng dâng lên hỏa khí, trầm giọng giải thích. Có một cái vô diện nhân, hắn có thể tùy ý biến ảo ra chúng ta bộ dáng, khí tức, hình dạng, chân nguyên ba động, đều không có sơ hở, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau, đều cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói, chúng ta đều bị tập kích qua, duy nhất giống nhau chính là vô diện nhân đều từng giao cho ta các loại một vật, chỉ cần nắm trong tay, lập tức sẽ có nóng lạnh nhị khí tại thể nội cấp tốc biến ảo. Chúng ta không thể thừa nhận, chỉ cần đụng vào, lập tức sẽ đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cả thể nội chân nguyên đều khó mà vận chuyển, chỉ có thể mặc cho vô diện nhân xâm lược. Nghĩ đến huynh đài trước đó gặp được ta, chính là vị kia vô diện nhân biến thành. Chúng ta đều bỏ ra không nhỏ đại giới, mới lấy đào thoát, thực lực của ngươi yếu nhất, ngươi làm sao có thể lông tóc không thương. Khô huyết đạo cơ dương mắt lạnh lẽo Thẩm Bắc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sương sở. Tiểu tăng bất đắc dĩ, lấy Phật nhập ma, hóa Phật cốt là ma, mới lấy bỏ chạy. Một mực không lên tiếng tiểu ma Phật, chậm rãi nói. Thẩm Bắc ngưng thần nhìn thoáng qua tiểu ma Phật. Hảo hảo một cái bình hòa tiểu hòa thượng, cho dù là ngụy trang, vậy cũng nhìn xem vẫn mắt điểm. Không nghĩ tới nhập ma đằng sau, tiểu ma Phật đơn giản xấu tính. Hắn cái này có ý tứ gì? Ý là chúng ta cảnh giới đều cao hơn ngươi, chúng ta đều là thần thông đại tu sĩ, mà ngươi là cựu giai tu sĩ, nhiều nhất chiến thần. Thực lực tôi, tự nhiên cũng là chúng ta càng mạnh, liền xem như dạng này, chúng ta đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới lấy thoát đi, căn bản không phải người không mặt kia đối thủ. Ngươi thực lực này yếu nhất, vì cái gì ngược lại lông tóc không tổn hao gì? Ngươi dựa vào cái gì? Trừ phi ngươi chính là vô diện nhân. Ta từ bỏ nhục thân, phá vỡ cái thoát, mạo ác, liều mạng cảnh giới rơi xuống, lại thêm hao phí 7 tôn mạnh nhất khô huyết đạo binh, mới lấy trốn được một mạng. Khô huyết đạo cơ cười lạnh bồi thêm một câu. Lời này vừa nói ra, những người khác không muốn nói cũng không được. Năm đó ngoại ý muốn cứu được Lê tộc một vị ở bên ngoài du lịch trưởng giả, hắn tăng ta một tôn thế thân tượng thần. Đoạn Không trầm giọng nói, đốt thọ 300, hồn đăng dẫn đường. Đèn tông đại trưởng lão trên mặt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn nhìn, hoàn toàn chính xác so trước đó giản mua một chút, hồn đăng dẫn đường chính là đèn tông bí pháp, lấy thọ nguyên là nhiên liệu, có thể vượt qua một chút khó mà vượt qua bình chứng. Có thể thuộc về tại vượt qua vũ trụ pháp môn bên trong, hơn nữa còn là trong đó mấy vị cường lực pháp môn, chỉ là đại giới tương đối lớn. Pháp này không cần chân nguyên, thi triển đằng sau, tự nhiên có thể đạo tẩu. Huyết tế, cưỡng ép thi triển thần thông. Đèn tông tông chủ, sắc mặt bình tĩnh kéo ra vào áo, lộ ra ngực trái vị trí, nơi nào có một khối hộ tâm kính che lấp. Đợi đến hắn lấy ra hộ tâm kính đằng sau, lập tức nhìn thấy hắn ngực trái huyết đục biến mất, lộ ra xương sườn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim. Thiếu thôn thiếu thịt bộ phận, căn bản không có nửa điểm mọc ra ý tứ, vết thương không có chảy máu, nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Đám người nhìn thần sắc đều là hơi đổi. Đây là mạnh tế chi pháp, lấy huyết đục của mình biến mất làm đại giá, cưỡng ép thi triển chính mình không cách nào thi triển thần thông bí pháp, thi triển đằng sau, thiếu thốn bộ phận, trừ một chút thiên tài địa bảo bên ngoài, bình thường đang lược, căn bản không có để nó một lần nữa mọc ra khả năng. Càng đừng đề cập, thiếu thốn chính là trái tim muốn bể, tính cả ngực trái huyết đục, đại giới cao hơn, thế nhưng là uy năng lại càng mạnh. Đèn tông tông chủ chưa hề nói là thần thông gì, có thể đám người cũng đã không ai đi hỏi. Mấy người đều là bỏ ra không ít đại giới, mới lấy chạy trốn, giờ phút này, đám người cùng nhau nhìn chằm chằm Thẩm Bắc. Ta nếu nói quần lót minh bị khô huyết đạo binh truy sát, muốn lừa ta, ta lại không mắc lừa, các ngươi tin à? Thẩm Bắc một mặt chân thành, ăn ngay nói thật. Nhưng mà, tất cả mọi người trầm mặt, như là pho tượng, không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa. Rất hiển nhiên, không có một người tin. Đầu năm nay, nói thật, làm sao lại không ai tin? Thẩm Bắc ngửa mặt lên trời thở dài, mỗi lần lừa dối người thời điểm, cũng không gặp khó như vậy làm. Thật vất vả nói lần lời nói thật, nhưng bọn hắn lại một mặt không có chút rung động nào, coi như là nghe được một cái lại giả bất quá trò cười. Giữa người và người lại không thể có điểm tín nhiệm a, mặc dù cũng tiếp nhận khối kia ô tang âm mục, thế nhưng là lão tử chống cự thuộc tính cao a, lão tử không sợ. Các ngươi làm không được, cũng không thể liền hoài nghi người khác cũng không được đi. Đạo lý gì a? Có nói đạo lý hay không? Ngươi từng nói ngươi gặp vị này Đoạn Minh, thế nhưng là hắn lại không gặp qua ngươi, cái kia có thể là vô diện nhân, chúng ta lần đầu nhìn thấy vô diện nhân thời điểm, kinh lịch tuy có khác biệt, lại khắp nơi đều là thật sự, lúc này mới sẽ không như nhau bên ngoài đều rơi vào gông cùm xiềng xích, duy chỉ có ngươi không giống mới, dù cho là thật chúng ta cũng muốn biết, ngươi là như thế nào khám phá. Tiểu Ma Phật trầm giọng đặt câu hỏi, quét nhìn một vòng đằng sau, lại bồi thêm một câu. Chúng ta hiện tại không cùng tâm hiệp lực, sợ là vô diện nhân không đến, chúng ta cũng sẽ tự giết lẫn nhau, cuối cùng ai cũng không cách nào còn sống rời đi, mong rằng ngươi có thể cáo chi chúng ta, vô luận kết quả như thế nào, phía sau phẳng là có thu hoạch, chúng ta đều có thể để cho ngươi đi đầu chọn lựa. Tiểu Ma Phật, ngươi nhập ma đằng sau, cũng không ngột ngạt như vậy rất tốt, nói cũng rất tốt. Khô huyết đạo cơ cười quái dị trêu ghẹo. Những người khác cũng nghĩ đến điểm ấy, như Thẩm Bắc nói chính là giả, hắn tự nhiên là có rất lớn hiểm nghi là vô diện nhân. Nhưng nếu nói là sự thật đâu, vậy khẳng định là có phương pháp đặc biệt đi. Thẩm Bắc hơi hơi hí mắt, dáng tươi cười từ từ thu liễm. Chương 642. Tới đánh ta a, chương 642, tới đánh ta a. Lần trước nhìn thấy tiểu ma Phật thời điểm, liền đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu, không nghĩ tới lần này gặp lại, nhập ma tiểu ma Phật, quả thực là ác độc. Tận lực đem tất cả người lực chú ý dẫn tới trên người mình, lại từng bước dẫn đạo, để cho chính mình rơi vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Mình có thể phân rõ cái giám a, chính là chống cự thuộc tính quá cao đào thoát. Nhưng cái đồ chơi này nói ra ai mà tin? Giống như mua 10 trở về số số, nhiều lần đều có thể trúng thưởng, ngươi nói ngươi vận khí tốt, một lần lần thứ hai thì thôi, nhiều lần đều bên trong, vậy thì không phải là vận khí đích vấn đề. Với bạn, Thẩm Bắc liền bị buộc đến cái này rộ đồng. Nếu là không có loại kia có thể phân biệt ra được vô diện nhân phương pháp, tự nhiên chỉ có một cái kết luận. Nói cũng là lời nói dối, chính mình là vô diện nhân. Kết quả sao? Tự nhiên là bị hợp nhau tấn công. Đến nỗi cuối cùng bị đánh chết, ai nha, phát hiện sai, vậy mà không phải vô diện nhân. Chư vị ở đây, sợ là ngay cả nước mắt cá sấu cũng sẽ không lưu một giọt. Người bên ngoài không xác thực nhận Thẩm Bắc là thật là giả, nhưng tiểu ma Phật cũng tuyệt đối có thể trước tiên xác nhận, trước mắt Thẩm Bắc tuyệt đối không thể nào là vô diện nhân, bởi vì áo cưới không làm giả được. Người bên ngoài cảm giác không thấy áo cưới đặc biệt, nhưng tiểu ma Phật làm sao có thể cảm giác không thấy? Lần trước nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, hắn thì nhìn đi ra hói đầu lao tổ tông nội tình, bây giờ làm sao có thể không phát hiện được áo cưới vẫn là cái kia áo cưới? Theo lý thuyết, nhập ma tiểu ma Phật đang trả thù sao? Tiểu ma Phật chẳng lẽ là nhập ma, liền có thể tùy ý nói dối sao? Như thế nào? Lần trước chính mình đâm mù hai mắt, bây giờ tâm nhãn cũng mù sao? Thẩm Bắc nói không nhanh, mang theo một tia không hiểu hương vị. Những người khác nao nao, nhìn thấy tiểu ma Phật trên ánh mắt che miếng vải đen, từng cái tựa hồ nghĩ tới điều gì. Còn xin báo cho ta biết chờ, như thế nào phân biệt vô diện nhân, việc quan hệ chúng ta sinh tử, chỉ cần ngươi chịu nói, chúng ta tất cả thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu ma Phật mắt túi xuống hạ thấp người, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Tiểu ma Phật, ngươi vẫn là trước đó khả ái điểm, bây giờ cả người đều trở nên âm trầm, muốn trả thù, ngươi đến tìm áo cưới à, ngươi tìm ta làm gì? Thẩm Bác chậm rãi bước ra cước bộ, từng bước hướng đi tiểu ma Phật, ta bây giờ liền mang áo cưới tới, ngươi nếu là muốn báo thù, ta tuyệt đối hoan nghênh. Tiểu ma Phật ánh mắt ngưng lại, chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng ma hảo. Ngươi nói không nên lời, vậy bọn ta chỉ có thử ngươi một lần, đắc tội. Một tiếng ma hảo, tiểu ma Phật sau đầu hiện ra hai tầng ô sắc viên quang, quanh thân ô quang chợt hiện, ma khí dày đặc, bốc hơi dựng lên. Theo tiểu ma Phật chuẩn bị động thủ, Khô Huyết đạo cơ cười the thé một tiếng, trong tay nhiều một khối lần trước hoàn thành thêu thùa, theo kim khâu dẫn dắt, nhẹ nhàng tại thêu thùa phía trên vẩy một cái. Thêu thùa bên trên một tôn hình như thây khô, lại vẫn cứ cho người ta một loại tên cơ bắp cảm giác Khô Huyết đạo binh, từ thêu thùa phía trên nhảy xuống tới. Thi khí, huyết khí hỗn hợp, ô ô tiếng nghẹn nào, giống như lệ quỷ khóc nỉ non, nhiều tâm thần người. Hai người đều động thủ. Đoạn không do dự một chút sau đó, tay bắt ấn quyết, kiếm gỗ treo ở trước người hắn, thần quang từ trên một kiếm phun ra nuốt vào, cũng không nửa điểm sắc bén cảm giác, ngược lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt, lại sinh cơ bừng bừng cảm giác quái dị. Dương cung bạc kiếm, giao chiến hết sức căng thẳng. Hết lần này tới lần khác bây giờ đại gia trong lòng đều riêng có hoài nghi, ai cũng không dám tỏa sơn quan hổ đấu, đèn tông tông chủ cùng đại trưởng lão, trên bờ vai riêng phần mình hiện ra một chiếc hồn đăng, chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu. Người nào muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tự nhiên ai khả năng nhất là vô diện nhân. Vậy trước tiên đánh một trận rồi nói sau. Trước tiên chế phục vị này con tân nương thuyền mới giải, xác nhận sau đó, lại nói khác. Chỉ cần không phải mình bị vây công liền tốt. Thẩm Bác từng bước một hướng đi tiểu ma Phật, trong lòng rất rõ ràng bây giờ là gì tình huống. Tiểu ma Phật ngôn ngữ dẫn đạo, cuốn theo đám người, có thể dễ dàng như vậy, tự nhiên là đem mọi người trong lòng phòng đoán thấu. Ai cũng không muốn để cho mình bị hoài nghi. Vậy chỉ có thể theo đại lưu, dù sao, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chết chính là người khác, đúng và sai, khác nhau ở chỗ nào sao? Đúng sai cũng là thu hoạch. Thẩm Bác cũng không biết người nơi này có phải hay không đều là thật. Tiểu ma Phật cùng Khô Huyết đạo cơ có thể ngược lại không lớn, Phật cốt nhập ma, loại này khí tức đặc biệt, rất khó ngụy trang, đó là một loại chiếu vào nội tâm cảm giác. Mà một lần nữa thu được nhục thân, thân hồn cùng nhục thân ở giữa không hài hòa, cũng là một loại trong minh minh cảm giác. Còn lại trong ba người, huyết tế cũng tốt, đốt thọ cũng tốt, cũng là mắt thường có thể thấy được, thế nhưng là như vô diện nhân thật sự có lợi hại như vậy, ngụy trang có thể cũng không nhỏ. Đoạn không hiểm nghi là lớn nhất, hắn chỉ nói là ai cũng chưa thấy qua thế thân tự thần, bây giờ không có chứng cứ, ai có thể chứng minh hắn nói chính là thật. Đứng tại người đứng xem góc độ, Đoạn không so với mình hiểm nghi còn lớn hơn. Dù sao, Đoạn không mới thật sự là không phát hiện chút tổn hao nào. Trên lưng hắn nhưng không có một cái áo cưới. Thẩm Bác đi đi ở giữa, cước bộ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, sức mạnh thân thể bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến tiểu ma Phật. Song quyền phía trên, một quyền dòng điện lượn lờ, lôi đỉnh chiếm cứ, di tán hủy diệt tuyệt vọng sức mạnh. Tiểu ma Phật, ngươi không phải muốn biết ta như thế nào trốn sao? Bây giờ liền để ngươi biết. Thẩm Bác quát chói hai một tiếng, một quyền đồng thời bùng ra, lôi đỉnh giao thoa, túc sát, tuyệt vọng, hủy diệt sức mạnh, giao thoa lấy bộc phát ra. Tiểu ma Phật sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước không người cúi đầu. Trong thoáng chốc, phía sau hắn thần quang hội tụ, hóa thành một tôn trăm mét cao đen Phật hư ảnh, lăng không một trường bố ra. Thần quang ngưng kết mà ra cự trường hư ảnh, lăng không đẩy tới, phát ra trận trận oanh minh, vài trăm mét chi địa, giống như bị một trường này chấn áp. Mà bàn tay bay tới thời điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, lớn nhỏ cũng đang không ngừng ngưng kết thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành người cỡ bàn tay, lại ngưng kết như hắc ngọc, như hắc thiết, sinh động như thật, thẳng đến lôi hỏa. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mãnh liệt lôi đỉnh, chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắc ngọc tầm thường bàn tay, không trở ngại chút nào thẳng đến Thẩm Bác mặt môn mà đến. Thẩm Bác mặt không thay đổi đứng tại chỗ, đối với chụp về phía đầu mình hắc ngọc bàn tay, không chút nào né tránh. Mắt thấy bàn tay liền muốn trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn lúc, mặt đã một hồi đau nhức, xương mũi đều bị ra tay trước tới uy áp đánh gãy. Nhưng căn bản không thấy áo cưới có phản ứng gì. Cái này khiến Thẩm Bác hiểu rồi, cảm tình chính mình trước đây ngờ tới là đúng, áo cưới chỉ có thể đối với nàng chính mình vẫn có uy hiếp có phản ứng. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Bác nhìn qua tiểu ma Phật, máu mũi chảy xuôi lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Thân eo chấn động, cưỡng ép đang chấn áp phía dưới, thay đổi một chút thân thể, đem áo cưới ngăn tại cái kia hắc ngọc bàn tay phía trước. Tiểu ma Phật sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng thần quang ngưng tụ ô sắc đại Phật, chợt trở nên diện mục dữ tợn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, ầm vang vỡ nát. Đồng thời, cái kia đã sắp đập tới áo cưới sau gót hắc ngọc bàn tay, cũng theo đó vỡ nát tiêu tan. Hoa tiểu ma Phật há mồm phun một cái, hiện ra kim ô nhị sắc máu tươi, phun ra cách xa mấy mét, quanh thân giống như bị người thiên đao vạn quả, thể nội máu tươi phun ra ngoài, hóa thành một đám mưa máu bay tản ra tới. Tiểu ma Phật đang đang lui lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên da tràn đầy rạn nứt, giống như một kiện sắp phá nát đồ sứ. Chợt xuất hiện biến hóa, khiến người khác cả kinh, toàn bộ ngừng lại tại chỗ. Căn bản không ai dám tùy tiện ra tay rồi. Thẩm Bác không chút nào chống cự, tiểu ma Phật lại tại thời khắc sống còn, quả thực là liều mạng phản vệ tự thân, cưỡng ép thu tay lại. Tất cả mọi người xem không hiểu. Tiểu tăng đánh giá thấp ngươi. Vô sỉ. Tiểu ma Phật lại phun ra một ngụm tâm huyết, mặt mũi tràn đầy khổ tướng, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm một tiếng ma hảo. Tiểu ma Phật, ta đều không phản kháng, ngươi làm sao còn không thừa cơ đánh chết ta? Nói thật, ta vẫn rất hiếu kỳ áo cưới đến cùng hình dạng thế nào, ngươi đừng thu tay lại à, tới à, tiếp tục, nhanh lên, ta nếu là đánh trả liền coi như ta thua. Thẩm Bác nhếch miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía những người khác. Hiện tại các ngươi ai còn cảm thấy ta là vô diện nhân? Những người khác trầm mặc không nói, bây giờ đồ đần cũng có thể nhìn ra, tiểu ma Phật đã sớm nhìn ra Thẩm Bác không phải vô diện nhân. Không có người hoài nghi. tốt lắm, bây giờ đến phiên ta hoài nghi các ngươi, tiểu ma Phật mặc dù tổn âm nước điểm, nhưng hắn ngược lại thật, ta người này liền không nói dối, là cái gì chính là cái gì, các ngươi những người khác, ai là thật, ai là giả. Chương 643. Các loại, ta phát hiện điểm mù chương 643, các loại, ta phát hiện điểm mù tại chỗ không người là đồ đần. Tiểu ma Phật trong lòng có cái gì tính toán nhỏ nhặt, phía trước có thể không rõ lắm, bọn hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đem chú ý điểm chuyển rời đến trên thân người khác, chỉ cần không phải chính mình là được. Nhưng là bây giờ, tiểu ma Phật rõ ràng đã lấy Phật nhập ma, thi triển ra ma Phật đại thủ ấn, rõ ràng là căn bản mặc kệ Thẩm Bắc có phải giả hay không, hướng trong chết đánh là được rồi. Hết lần này tới lần khác thời khắc sống còn, vì không để cái kia thần quang ngưng tụ hắc ngọc chi thủ đánh vào áo cưới trên thân, tình nguyện cưỡng ép vỡ nát ma Phật hư ảnh, để cho tự thân lọt vào phản vệ, giống như chính mình chịu một kích như vậy. Lúc này, lại nhớ tới phía trước nghe nói tiểu ma Phật hai mắt là chính mình đâm mù, ai còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Bắc chắc chắn thật sự, bởi vì trên lưng hắn có cái bị địa, khí tức khó hiểu, khó mà cảm giác tân lương, căn bản chính là một cái mạnh đến đáng sợ đỉnh tiêm cao thủ. Kiến thức rộng, có thể đoán được áo cưới là cho rằng mê thất từng giả, không phải biết, cũng có thể biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể. Vị kia vô diện nhân mặc dù cũng không yếu, nhưng vẫn không có chính diện giao phòng, cứng đối cứng qua, nghĩ đến là tuyệt đối không có khả năng mạnh đến không thể địch. Hiện tại vấn đề tới, tất nhiên mới tới Thẩm Bắc không phải vô diện nhân, mà tiểu ma Phật đại đại xuất thủ, cái này rất rõ ràng cũng không phải vô diện nhân có thể ngụy trang. Những người còn lại bên trong, Đoạt Không, Khô Huyết Đạo Cơ Đèn Tông Tông chủ Lên Ken, Đèn Tông đại trưởng lão Đinh Tam Âu, ai là vô diện nhân? Có thể đi vào người nơi này, tất cả mọi người còn sống đều ở nơi này. Hơn nữa vô diện nhân đã khoảng cách rất lâu không tiếp tục tập kích người nào, dựa theo trước đây quy luật, vô diện nhân có khả năng cực lớn ngay ở chỗ này. Thẩm Bắc nhìn lướt qua gặp phản vệ, thụ thương không nhẹ tiểu ma Phật, lặng lẽ hướng hắn xê dịch. Nhưng mà, Khô Huyết Đạo Cơ lại toét miệng cười, ưỡn ngực, chắn Thẩm Bắc cùng tiểu ma Phật ở giữa. "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng là thể tu a, ta thích nhất chính là thể tu." Nàng cố thân thể này, rõ ràng so với lần trước cái kia thon nhỏ nữ hài thành thục nhiều, trước sau lồi lõm, mặc quần áo lớn mật, từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết trần trụi bên ngoài, bây giờ tận lực bán giả bán lộ, lát Thẩm Bắc con mắt. Thẩm Bắc đoán chừng, lần trước cố thân thể kia cũng không phải Khô Huyết Đạo Cơ nguyên bản nhục thân. "Ta đối với tuổi lớn lao bà không có hứng thú." Thẩm Bắc không chút khách khí cự tuyệt, chỉ là cước bộ nhưng cũng ngừng lại. Tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ quan hệ trong đó, nhìn chẳng ra sao cả, nhưng rất rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng là nhất trí đối ngoại, sẽ không lẫn nhau cản trở. Nhìn thấy Thẩm Bắc có đánh chó mù đường ý tứ, Khô Huyết Đạo Cơ liền ngăn cản Thẩm Bắc. "Tiểu đệ đệ, ngươi nói như vậy, đến bây giờ còn không có bị người đánh chết, thật đúng là may mắn." Khô Huyết Đạo Cơ kéo dài nghiêm mặt, cười lạnh liên tục, nhưng cũng cố nén không có động thủ. Vừa rồi tiểu ma Phật tao ngộ, nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng. Lấy tiểu ma Phật tính tình, tình nguyện chính mình tụ thương, cũng không nguyện ý đụng tới vị kia hồng giá y đi tân nương một chút, chỉ nói rõ một vấn đề, đụng phải tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Nàng chỉ là có chút tâm lý bặm mẹo, cũng không phải đứa đần. Cười lạnh một tiếng, Khô Huyết Đạo Cơ liền không tiếp tục để ý Thẩm Bắc, cùng một cái thuộc con nhím ra hỏa, có cái gì tốt nói. Đánh lại đánh không thành, giết lại giết không xong, dám nhịn không được ra tay rồi, lấy vị này vô sỉ, tuyệt đối sẽ cầm hồng giá y tân nương làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó nhất định sẽ bị hố chết. Từ lần thứ nhất gặp mặt, Thẩm Bắc liền dẫn dụ nàng giải khai khăn cô dâu liền có thể nhìn ra. Thẩm Bắc hơi có chút thất vọng, Khô Huyết Đạo Cơ vậy mà liền nhận túng như vậy. Xem ra nghe đồn tính khí nàng táo bạo, giết thành tính, động một tí giết người, phóng tới phù đồ trong ma giáo, đó cũng là nhất đẳng lệ khí trọng. Nghe đồn quả thật chỉ có thể làm tham khảo. Không thể tin. Thẩm Bắc đứng ở một bên đánh xì dầu xem náo nhiệt, tiểu ma Phật cũng ngã già mà ngồi, mắt túi xuống điều tức. Những người còn lại cũng đã nhịn không được. Biện pháp đơn giản nhất, đánh một trận liền có thể phân biệt là thật là giả. Đánh gây nhà hậu bối, ở đây chỉ có ngươi hiểm nghi lớn nhất, ra tay biện thật giả. Đinh Tam Mâu trên bờ vai một chiếc hồn đăng khẽ đung đưa, vầng sáng đang lan ra sau đó, lập tức đem hắn quanh thân vặn bẹo huyễn hóa thành một con đường đất, một đường từ trước người hắn kéo dài đến đoạn không dưới chân. Hồn đăng dẫn đường, hồn quy lai hề, hồn quy lai hề. Đinh Tam Mâu tay nâng ngọn đèn, trong miệng tự lẩm bẩm. Đoạn không hơi biến sắc mặt, hắn lập thân đường đất phía trên, bốn phía hóa thành âm u khắp trốn, chỉ có đường đất phía trước có thể nhìn đến một ngọn đèn dầu yếu ớt quang huy. Thân hồn bị vầng sáng bao phủ, từ từ lâm vào mông lung, trong lòng vừa mới sinh ra một tia đi theo vầng sáng, đặt vào đường đất đi qua ý nghĩ. Đoạn không mi tâm liền nứt ra một đầu vết máu, thần hồn chập chờn, chính muốn phá thể mà ra. Ông kiếm minh lên, Đoạn không trước người một thanh kiếm gỗ lơ lửng, thần quang liễm diễm, ánh sáng dịu dịu choáng đảo qua, Đoạn không thất thần hai mắt, chợt khôi phục tiêu cự. Tay bắt ấn quyết, kiếm gỗ trước người một chiếc, cái này hắc ám hư vô, tính cả trong đó duy nhất một con đường đất, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Quang minh lại xuất hiện, Đoạn không tay cầm kiếm gỗ, sắc mặt nghiêm trọng, song tấn ẩn có mồ hôi lạnh rơi xuống. Hồn đăng dẫn đường bể, dẫn bước sâu, danh bất hư truyền. Đoạn không chạm không bí pháp, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể so sánh ngươi càng mạnh hơn. Đinh Tam Mâu cũng trầm giọng tán thưởng. Mà đổi thành một bên, Khô Huyết Đạo Cơ từ bỏ Khô Huyết Đạo Bình, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trên ngón trỏ phải móng tay, liền ngay cả hiện ra tia máu, ngã xuống, theo nàng nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng đến Len Ken mặt. Len Ken đưa tay nhẹ nhàng dính một hồi dầu thắp, con ngón búng ra, một giọt dầu thắp bay ra, cùng huyết quang đụng vào nhau. Bành! Giữ ngọn lửa màu xanh lam nổ tung, móng tay cùng dầu thắp cùng một chỗ, biến mất không còn tăm tích. Đen Tông, không phải làm hồn đăng sao, không nghĩ tới các ngươi lợi dụng hồn đăng, còn có thể có thực lực như thế, nếu là đánh chết ngươi, nhất định sẽ rất có ý tứ, không, ta muốn đem ngươi cũng chế thành khô huyết đạo binh. Khô huyết đạo cơ mặt tràn đầy kích động, nhổ móng tay trên ngón tay, đã mọc ra 10 móng tay. Đều có thể đi thử một chút. Lenken sắc mặt bình tĩnh, đưa tay hơi nâng, trong lòng bàn tay ngọn đèn, từ từ đã mất đi hào quang, trở nên càng thêm thâm thúy, chập chờn ngọn lửa, màu sắc cũng biến thành màu xanh đậm. Còn lại 4 người, lần lượt ra tay, ai cũng không có nương tay, nếu thật có thể chém giết đối phương, đến nơi đối phương là không phải vô diện nhân, sao cũng được sự tỉnh. Thẩm Bắc ở một bên xem náo nhiệt, dư quang liếc nhìn tiểu ma Phật. Đáng tiếc bên cạnh tiểu ma Phật có 2 tôn khô huyết đạo binh thủ hộ lấy. Muốn tìm cơ hội giết chết hắn à, lại suy nghĩ sẽ dẫn tới biến hóa khác, chuyện quan trọng làm trọng, trước tiên không để ý tới hắn. Quay người hướng đi một bên, đèn tông tổ 3 người bên trong cái vị kia không biết tên trung nhân nhân, thi thể là ở chỗ này. Đi lên trước nhìn kỹ, Thẩm Bắc thở dài trong lòng, cái này người chết thật là thảm, nhìn hắn trên mặt lưu lại chấn kinh cùng bất ngờ biểu lộ, dường như là bị vô diện nhân hóa thành hắn người tín nhiệm nhất, cận thân sau đó, đột nhiên đem hắn đâm chết. Đột nhiên, Thẩm Bắc đột nhiên hứng thú. Chính mình hút cấp đại pháp có thể hay không đối với thi thể sử dụng. Vạn nhất rút có thể đi ra chân khí, chính mình cũng có thể dự trữ một chút. Trước đó ngược lại là chưa thử qua, bây giờ Thẩm Bắc lòng hiếu kỳ hiếu thắng. Lặng yên không tiếng động thi triển hút cấp đại pháp. Kết quả, thật sự hút tới. Dùng tốt như vậy sao? Thẩm Bắc đem ánh mắt đặt ở trên một cái khác bộ thi thể, lần nữa nếm thử. Tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Hút không đến. Ai ai? Gì tình huống? Thẩm Bắc có chút mắt trợn tròn. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hút cấp đại pháp đối với thi thể căn bản vô dụng, mà trước mặt 2 cỗ thi thể, có một cái còn sống. Giật một khối vải rách, Thẩm Bắc đem hắn đắp lên. Thẩm Bắc ánh mắt lúc này nhìn về phía đại đại xuất thủ 4 người, vốn là chỉ là thăm dò, thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác, tình hình chiến đấu liền càng kịch liệt. Khô huyết đạo cơ đến cùng vẫn còn có chút bệnh tâm thần, nàng gần như lấy một loại liều mạng đấu pháp, dây dưa lên keng, tiếp đó chiến trường lại đem đoạn không cùng Đinh Tam Mâu sóng cùng đi vào, triệt để đã biến thành 4 người hỗn chiến. Kết quả cuối cùng, nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương, lại thêm trọng thương tiểu ma Phật, còn có chính mình. Thẩm Bắc trong lòng càng thêm cảm thấy ngờ tới thật sự, vô diện nhân không phải không ra tay, hắn là một cái kiên nhẫn thợ săn, trong bóng tối gián độc, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất. Thậm chí phía trước ngụy trang tập kích đám người, Thẩm Bắc đều hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải một cái làm nền cục. Mặc kệ, thà tin là có, không thể tin là không, sai cũng không có thiệt hại, nếu đã đoán đúng, cái kia tất cả mọi người đều sẽ trải qua một kiếp. Loại thời điểm này, nếu là không nói tiếng nào, tùy ý cái này một số người hết thảy bị xử lý, chính mình 89/10 sẽ không chết, có thể nghĩ phải hoàn thành sau cùng mục tiêu, sợ là sẽ phải nảy sinh bọn sóng, trở nên khó khăn rất nhiều. So sánh vô diện nhân, còn không bằng cùng cái này một số người ở chung, ít nhất mấy tên khốn kiếp này không có khả năng không hiểu đấu, chỉ vì xử lý hắn, cái gì khác đều không cần. Lợi ích đối với bọn hắn mới càng trọng yếu hơn. Thẩm Bắc luốt luốt mi tâm, làm ra quyết định, quay đầu nhìn về phía tiểu ma Phật. Chương 644. Biến thành tên trọc chương 644, biến thành tên trọc dường như phát giác được Thẩm Bắc ánh mắt, tiểu ma Phật chậm rãi mở to mắt, cùng Thẩm Bắc nhìn thẳng vào mắt nhau. Thẩm Bắc không nói chuyện, chỉ vài rách phía dưới thi thể, tiếp đó ở trên mặt lau một cái. Tiểu ma Phật hơi nghi hoặc một chút, cái này là ý gì? Chỉ là một cái hô hấp, tiểu ma Phật sắc mặt lại chợt biến đổi, ánh mắt lấp loe không yên, vừa có hoài nghi, lại có chút bình tĩnh. Đạo cơ, ngươi nơi đó còn có hắc huyết cao sao? Phân ta một chút. Tiểu ma Phật thoáng trầm tư, lập tức trầm giọng hét một tiếng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, để cho ta trước tiên đánh chết tên tiểu bạch kiểm này lại nói. Khô huyết đạo cơ giao chiến say sưa, đầy mặt dữ tợn, cũng không quay đầu lại một tiếng quát chói tai. Đạo cơ, ngươi quên lúc đi ra như thế nào đáp ứng? Tiểu ma Phật lần nữa vừa quát. Trong nháy mắt, khô huyết đạo cơ biến sắc, thân eo bốn éo, ra khỏi chiến đoàn. Đây là rời đi tông môn lúc, sư tôn của nàng cố ý lời nhắn nhủ, thời khắc mấu chốt, nhất thiết phải nghe tiểu ma Phật, mà một đường đi tới, tiểu ma Phật cũng chỉ đã nói như vậy một lần mà thôi, một lần kia nàng không có nghe, thiếu chút nữa thì chết. Ta hắc huyết cao cũng chỉ còn lại có một điểm, vừa đổi cố nhục thân, ta còn muốn sử dụng đây. Khô huyết đạo cơ giọng nói vô cùng vì bất mãn, ánh mắt lại mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật chỉ vài rách phía dưới thi thể, vừa học lấy Thẩm Bắc ở trên mặt leo một cái. Khô huyết đạo cơ không hiểu được, lại thành thành thật thật đình chỉ chiến đấu. Mà đổi thành một bên, đã mất đi khô huyết đạo cơ cái này chó dại, giao chiến 3 người cũng từ từ dừng tay, phân lập ở một bên. Đinh tông chủ, các ngươi hay là đem vị đạo hữu này mang về à, thấy tận mắt lấy đồng môn chết thảm, chắc chắn không dễ chịu. Thẩm Bắc chỉ, sau đó lấy ra một trang giấy, viết lên vô diện 2 chữ, để cho đối phương nhìn thấy. Cái này là hỏi đèn tông 2 người, bọn hắn phải chăng tận mắt nhìn đến đồng môn chết thảm. Đinh Tam Mâu cùng Len Ken liếc nhau một cái, 2 người sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời đối với Thẩm Bắc lắc đầu. Nếu ta có thể tới sớm một chút, nói không chừng có thể cứu Đinh Huy, đáng tiếc đã chậm một bước, tới thời điểm hắn đã chết. Đinh Tam Mâu than thở, chỉ là trong mắt thần quang lấp lóe, trên bờ vai hồn đang chập chờn, đen đuốc tăng gọn một chút. Hắn đây là trả lời Thẩm Bắc vấn đề, bọn hắn ai cũng không có thấy bỏ mình một khắc này, chỉ là nhìn thấy thi thể. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hiểu rõ, Thẩm Bắc phỏng đoán, 99 là sự thật. Nghĩ đến đám người lẫn nhau hoài nghi, đã sinh đã tử, kém chút mấy bại câu thương. Chân chính vô diện nhân, lại giả vờ thành một cỗ thi thể, ở một bên nằm xem náo nhiệt, chờ lấy tất cả mọi người tàn huyết tới thu người đầu. Gõ bên trong sao? Một đám người nộ khí dâng lên, vô thanh vô tức vây lại, đem thi thể vây vào giữa. Tiểu ma Phật trọng thương tại người, vừa điều lý một hồi, khôi phục chút, bây giờ hai mắt đỏ bừng, một nửa gương mặt cứu hận, một nửa gương mặt nổi giận, cả người giống như mất lý trí ma đầu, muốn đem địch thủ chém dụng làm chén rượu. Trước đây ngoại ý muốn nhìn trộm đến áo cưới, hắn tự đâm hai mắt, lại cũng chỉ là hai mắt tạm thời mù mà thôi, muốn khôi phục cũng không phải rất khó. Thế nhưng là lấy Phật cốt nhập ma, đây chính là cơ hồ cũng không còn cách nào nghịch chuyển quá trình, lấy Phật nhập ma dịch, lấy ma thành Phật khó khăn. Từ đó về sau, đi con đường đều biết hoàn toàn khác biệt, tâm tính cũng có chút biến hóa, quá khứ kế hoạch đều hóa thành mây khói. Khô huyết đạo cơ cảnh giới rơi xuống, dù cho nàng phương pháp tu hành, đối với có phải hay không nhục thân của mình, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, có thể thi giải đoạt xá chi pháp, dù cho phương pháp tu hành đặc biệt, đoạt xá trùng sinh số lần cũng sẽ có cực hạn. Hơn nữa mỗi một lần đều không chỉ là cảnh giới rơi xuống, hơn nữa sẽ hao phí tiềm lực của mình, để cho con đường phía trước trở nên càng thêm gian khổ. Len ken huyết tế huyết nục, trái tim bốn phía những cái kia bao hàm gần với tâm huyết huyết nục đều tiêu thất, muốn huyết nục diễn sinh cực kỳ khó khăn không nói, còn không hiểu hơn đi ra một cái kẽ hở khổng lồ. Đinh Tam Mâu đã bước vào lão niên phạm chủ, vô căn cứ thiếu đi 300 năm thọ nguyên, muốn bù lại chỉ có một ít thiên tài địa bảo, hay là lấy thiên tài địa bảo luyện chế mà thành duyên thọ đan. Nhưng thiếu đi 300 năm thọ nguyên, hắn khí huyết, sinh cơ của hắn, thậm chí là chân nguyên, đều biết giống như đồng dạng lão nhân một dạng, xa vào đến tuổi già sức yếu cảnh giới, thực lực cũng biết rơi xuống một chút, có thể tiến thêm một bước, trở nên thấp hơn. Mà đoạn không, thiệt hại một tôn thế thân tự thần, loại bảo vật này, vô luận là giữ tại trong tay ai, cũng có thể xem như nhiều một cái mạng. Nhất là thế thân tự thần, tính cả một chút biến đổi liên tục, khó mà phát giác, khó mà phòng hộ ác độc về rửa, đều có thể phòng được. Loại bảo vật này, dù cho tại trong lê tộc cũng là cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngón tay có thể đếm được song cường giả mới có chế tác năng lực. Một đám người, mỗi cái đều là tổn thất nặng nề, làm sao có thể không hận? Thẩm Bắc chỉ là điểm ra chính mình suy đoán. Len Ken cùng Đinh Tam Âu cũng chỉ là xác nhận bọn hắn căn bản không có thấy đồng môn là như thế nào chết, chỉ là nhìn thấy thi thể, liền không chút do dự sắp chết thi xem như vô diện nhân đối đãi. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, cho dù là đoán sai, kết quả xấu nhất cũng chỉ là hủy đồng môn thi thể. Nhưng nếu là đúng, vậy thì có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Vô luận đúng sai, bây giờ đều liên quan đến sinh mệnh của tất cả mọi người an nguy. Một đám vừa mới còn tại đả sinh đả tử, liền xem như bây giờ, sợ là cũng đều tại đề phòng lẫn nhau ra hỏa. Bây giờ, chỉ là ánh mắt trao đổi một chút, lập tức an ý đồng thời ra tay. Len Ken cùng Đinh Tam Mâu phân lập đồ vật, tay nâng hồn đăng, vầng sáng tiêu tan phía dưới, giao thoa lấy đem thi thể trùng quanh hóa thành một đầu hình tròn đường đất, chỉ cần đạp vào đường đất, liền sẽ một mực xa vào đến vô hạn tuần hoàn bên trong, không phá ra bí pháp, căn bản là không có cách nào thoát. Khô huyết đạo cơ hai tay dán tại trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, theo hai gò má, chảy vào hai tay, chui vào bên trong lòng đất, trong nháy mắt, dưới thi thể đại địa, liền giống như là bị máu tươi xâm nhiễm, tiêu tán lấy gây mũi mùi máu tươi. Từng cái giống như là bị lột ra huyết thủ, từ phía dưới mặt đất rũ ra, đem vải rách giơ lên, không thiếu thủ trảo, thậm chí đâm vào vải rách bên trong, đem vải rách xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Vải rách nổ thành mảnh vụn, bên trong thi thể bị từng cái huyết thủ bắt được, không hề có động tĩnh gì. Đám người hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đoán sai? Thẩm Bắc cũng có chút buồn bực, đám người nghi hoặc, thế nhưng là khô huyết đạo cơ cái này không ổn định ra hỏa, nhưng căn bản mặc kệ là thật là giả. Trong mắt khô huyết đạo cơ lệ khí sôi trào, trên mặt giữ tận một mảnh, thấp giọng vừa quát. Những cái kia bắt được thi thể huyết thủ, chợt phát lực, muốn đem thi thể xé nát. Là vô diện nhân mà nói, liền có thể thăm dò đi ra. Nhưng nếu không phải, nàng căn bản chưa từng cân nhắc xé nát một bộ thi thể có thể có hậu quả gì. Nhưng mà, huyết thủ phát lực, giống như ngũ mã phanh thây, muốn đem thi thể xé nát thời điểm. Đã thấy thi thể tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có hao nổi thi thể tóc cái kia huyết thủ, tê lại một tiếng, đem thi thể đỉnh đầu tóc, cứng rắn hao rơi mất hơn phân nửa. Đã mất đi tóc chỗ, lại không có trong dự liệu đẫm máu, chỉ có sáng rực sáng bóng, không nhìn thấy sợi tóc, thậm chí có chút không nhiễm trần thế ra đầu. Thấy cảnh này, đám người khẽ giật mình. Thật chẳng lẽ đoán sai? Hay là, vị này Đinh Huy khi còn sống tu hành qua thể tu pháp môn? Hắn khi còn sống phụ sửa qua thể tu pháp môn Đinh Tam Mâu thở dài. Một tên đáng thương, chết cũng bị cứng rắn hao trở thành tên trọc. Tình cảnh này, đám người không tin cũng không triệt. Chương 645. Ta chính là con nhím, đánh chết hắn. Chương 645. Ta chính là con nhím, đánh chết hắn. Len Ken hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía khô huyết đạo cơ ánh mắt hơi có chút bất thiện. Nhưng mà ngay tại Len Ken phân tâm trong nháy mắt, đã thấy thi thể chợt mở to mắt, quanh thân bất tường chi khí bộc phát, âm u lạnh lẽo bên trong mang theo tĩnh mịch khí tức, dường như gió bao được khởi, hóa thành lưỡi dao ngàn vạn, hướng về bốn phía bộc phát ra, chói buộc chặt thi thể huyết thủ, trong nháy mắt liền vỡ nát hơn phân nửa, thi thể thẳng tắp đứng lên, mà Đinh Tam Mâu cùng Len Ken cũng bị ngàn vạn lưỡi dao cập thân, không thể không thôi động pháp bảo vệ tự thân. Nhưng bọn hắn nếu là khẽ động, nguyên bản bị pháp liền sẽ chưa đánh đã tan. Đúng lúc này, bầu trời, một thanh sinh cơ bừng bừng kiếm vỗ, treo mà không rơi, thần quang tiêu tán sau đó, lăng không nhất trạng, ánh mắt chiếu tới, chung quanh một vòng không gian, giống như xuất hiện đứt gãy và mẹo, bị chia cắt ra tới. Ngàn vạn mắt thường không thể nhận ra lưới dao, xung kích mà qua, lại giống như đụng phải cất dấu đồng dạng, đều biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Tử thi ngẩng đầu nhìn trời, cơ thể giống như pháo đốt, nhảy lên một cái, bắt lại hắn hai chân huyết thủ, ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một mịn. Ta ma từ bi. Tiểu ma Phật quắc khẽ, chắp tay trước ngực. Chỉ thấy một tôn toàn thân đen nhánh, diện mục dữ tợn, thậm chí tứ chi có chút không trọn vẹn Phật đà, chợt xuất hiện, lăng không một trường vô ra, thần quang hóa thành giả thiên lớn nắp, đè hướng tử thi đỉnh đầu. Vô bàn tay vỡ nát, không trọn vẹn thần quang Phật đà hư ảnh, lần nữa vỡ nát, tiểu ma Phật trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, ngồi sập xuống đất, khí tức trong nháy mắt yếu tiếp hơn phân nửa, vừa rồi thương thế còn chưa lành, bây giờ lại thương càng thêm thương. Tử thi phóng lên trời, chưa rơi xuống đất, chỉ thấy mặt mũi của hắn chậm rãi sụp đổ tiêu thất, mặt khống chế bằng phẳng một mảnh, ngũ quan tật hùng, trên đầu lưu lại tóc, cũng theo đó dụng tiêu tan. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn như đào tẩu, chúng ta chỉ có thể từ bỏ tìm tòi nơi này. Đoạn Không trầm giọng hét một tiếng, lần nữa điều khiển kiếm gỗ, lăng không chém ra. Không cần hắn nói, đại gia trong lòng đều biết. Vô Diện Nhân khôi phục nguyên dạng sau đó, khí tức tiết ra ngoài, thực lực đích xác không kém. Nhưng bây giờ ai cũng không dám để cho hắn đào tẩu, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ai sẽ vẫn lạc, Vô Diện Nhân chắc chắn là chắc chắn phải chết. Vô Diện Nhân rơi xuống phía dưới, một trường rối ra, đối cứng Đoạn Không nhất kích Đoạn Không bí pháp. Tay phải nửa bàn tay, giống như bị lưỡi dao chém qua, chợt cắt ra, vết cắt chân nhăn một mảnh, lại một giọt máu tươi cũng không có tràn ra. Vô Diện Nhân thân thể uốn éo, đầu dưới chân trên, lại giống như lăng không dậm chân, lao nhanh dựng lên, trốn ra vòng đây. Nhưng mà, ngay tại hắn rơi xuống chỗ, đã thấy Thẩm Bắc đang đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn qua hắn, toét miệng hướng về phía hắn cười cười. Vô Diện Nhân đưa tay trái ra, lăng không vô xuống. Trọng áp rơi xuống, Thẩm Bắc thân eo chùn xuống, trên thân giống như gánh bắc một toàn núi lớn, toàn thân xương cốt đều đang phát ra từng đợt răng rắc âm thanh. Thẩm Bắc còng lưng thân eo, ngầm thở dài. Hàng này có thể là thực sự không phát hiện được áo cưới gì thường. Mà nơi xa, tiểu ma Phật cảm ứng rõ ràng, Thẩm Bắc giống như túi đầu túi người, mà Vô Diện Nhân từ trên trời giáng xuống, một trường vô xuống. Trước tiên muốn vô tới, chính là áo cưới. Trong lúc nhất thời, tiểu ma Phật trên mặt biểu lộ hơi có chút vi diệu. Bực này không có chút nào liêm sỉ người, rốt cuộc lại đem chiêu này ra. Cũng may mắn vị này mê thất cường giả, đã sớm không có thanh tỉnh ý thức. Nếu là đợi nàng một ngày kia, thanh tỉnh cái nhất thời được khác, nếu là có thể nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, nói không chừng thì sẽ một bàn tay chụp chết này người vô sỉ. Nếu là ngày nào vừa lúc ở bị lợi dụng thời điểm thanh tỉnh, thì càng diệu bất quá. Vừa nghĩ đến đây, tiểu ma Phật sắc mặt dữ tợn, đều trở nên bình hòa một chút. Cùng Thẩm Bắc so sánh cái gì kình, tranh cái gì nhất thời chi dài ngắn, lại để hắn cản rỡ một chút thời gian, qua chút thời gian lại nhìn hắn. Luôn có hắn chết thê thảm một ngày. Mà Vô Diện Nhân cũng trúng chiêu sắp đến, tiểu ma Phật thần thái càng bình thản. Thậm chí cảm thấy phải nhập ma sau đó nộ khí ma niệm, không ngừng diễn sinh tình huống, đều có chút cải thiện. Bên này, Vô Diện Nhân một cái tay, trung quy vẫn là xuống dốc tại áo cưới trên thân. Dường như vượt qua cái nào đó ngưỡng, một mực yên lặng làm tục nữ, ngay cả khí tức cũng không có mảy may tiết lộ ra ngoài áo cưới. Đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên tay áo. Màu son theo kim tay áo, giống như bị một hồi gió lớn thổi bay, cứ như vậy thật đơn giản vung lên. Vung đến Vô Diện Nhân trên cánh tay. Giang giác Vô Diện Nhân rơi xuống cánh tay trái, ầm vang nổ tung, hóa thành một mịn. Tay áo thế đi không giảm, nhẹ nhàng quét đến Vô Diện Nhân ngực. Thời gian giống như ngưng kết. Vô Diện Nhân ngực tại chỗ sụp đổ xuống, thoáng một trầu về sau, cơ thể chợt biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Sau một khắc, mới gặp bên ngoài ba dặm, một mặt trên tường cao chuyển đến một tiếng vang trầm. Vô Diện Nhân giống như minh họa, khảm nạm ở trên vách tường, tứ chi đều vặn vẹo thành cổ quái hình dạng, chung quanh một chút xíu mạng nhện tầm thường rạn nước, dậm dạp chẳng chỉ phân tán ra tới. Đám người xem xét, liền rõ rành rành, sợ là Vô Diện Nhân cả người xương cốt cũng đã bể không còn hình dáng. Giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, tất cả mọi người đều mang theo kinh dị. Bây giờ, không hiểu, đều đối tiểu ma Phật có loại cảm động lây cảm giác. Tiểu ma Phật tình nguyện phản vệ trọng thương, cũng không nguyện ý chạm đến áo cưới, đơn giản không cần quá sáng suốt. Thẩm Bắc bây giờ chính là một cái con nhím, có một cái có thể bị động phản kích hình người đại sát khí, ai đụng ai chết. Hắn chết sao? Đoạn Không nuốt một ngụm nước bọt, thái dương một giọt mồ hôi lạnh xoạch một tiếng ngã xuống đất. Nơi đây chính là một vị phong hào đạo quân đạo cung, liền thành một khối, có thể so với bảo khí, chúng ta thực lực, ở đây lưu lại một điểm vết tích cũng là muôn vàn khó khăn. Tiểu ma Phật nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đã hiểu. Vô Diện Nhân bị khảm ở trên tường, thậm chí vách tường đều đã đến vỡ nát biên giới. Mà bọn hắn, lại ngay cả ở trên tường lưu lại một đạo bạch ngấn đều không làm được. Vô Diện Nhân như vậy cũng không chết, vậy bọn hắn cũng không chết. Đi xem một chút đi. Thẩm Bắc cất bước mà ra, hướng đi bên kia. Chẳng biết tại sao, tay có chút ngứa, bây giờ nhìn xem Vô Diện Nhân, trong lòng không hiểu cảm thấy thuận mắt không thiếu. Thẩm Bắc trong lòng một cái lộ bộ, ta đây sẽ không là biến thái a. Nhìn thấy thi thể vậy mà lại cảm thấy thuận mắt. Không, hẳn là song hình sụp đổ để báo. Nhắm mắt lại chậm trì hoãn, mở mắt lần nữa, lại nhìn Vô Diện Nhân. Quả nhiên, cũng là ảo giác. Vô Diện Nhân vẫn là khuôn mặt đáng ghét, dài thật xấu. Cùng nhau đi tới, Vô Diện Nhân đều không có chút nào âm thanh, Thẩm Bắc lại không buông lòng cảnh giác. Hàng này thế nhưng là có tiền hoa, giả chết diễn kỹ, so trang người sống diễn kỹ còn cao hơn. Chỉ là không cần Thẩm Bắc tới gần, bên hai chợt nghe được một tiếng. Ông âm thanh rơi xuống, giữa không trung liền hiện ra hai vòng huyết sắc trắng huyết. Không có đầu người huyết nguyệt chết hầu, trống rông xuất hiện tại bên vách tường, một tay nắm lấy Vô Diện Nhân bả vai, giống như giật xuống một cây như mì sợi, đem cả người xương cốt vỡ vụn, không rõ sống chết Vô Diện Nhân, từ trên tường kéo xuống. Chương 646. Hắc tháp chương 646, hắc tháp huyết nguyệt chết hầu, đối mặt với Thẩm Bắc, ngừng lại một chút, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa không trung hiện lên hai vòng huyết sắc trắng huyết, cũng biến mất theo không thấy. Thẩm Bắc trong lòng một cái lộ bộ, rõ ràng cảm thấy huyết nguyệt chết hầu mới vừa nhìn hắn một mắt. Không, cũng không phải, là nhìn áo cưới một mắt, cũng không đúng lắm. Huyết nguyệt chết hầu tại sao lại ở chỗ này? Hắn có ý tứ gì? Hắn đang cứu Vô Diện Nhân sao? Vô Diện Nhân đến cùng chết hẳn không có. Vô Diện Nhân cũng là trấn thủ Lăng Tẩm thủ vệ. Lúc trước hắn đi đâu? Chẳng lẽ không phải ngăn cản đám người không thành, đi tìm đầu lâu của mình, chứa ở trên cổ bạc. liên tiếp nghi vấn trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Mà những người khác cũng bị chợt xuất hiện biến hóa kinh trụ. Huyết Nguyệt chết hầu làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đoạn Không lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Thẩm Bác quay người nhìn về phía những người khác, đại gia tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Quân Lâm Minh, phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Bác nhíu mày, trong đầu loạn thành một nồi bột não. Huyết Nguyệt chết hầu cái kia rõ ràng là cứu Vô Diện Nhân, theo lý thuyết, Vô Diện Nhân 89 phần 10 có thể không chết. Cuối cùng không đến mức là vì Vô Diện Nhân đầu a. Từ tiến vào ở đây bắt đầu, cùng dự liệu một mực hoàn toàn không giống. Lao hói đầu tổ tông, áo cưới, Vô Diện Nhân. Đây đều là ngoài ý liệu. Mà bây giờ, duy nhất không có nhảy ra đón trước, trấn thủ Lăng Tẩm cửa vào Huyết Nguyệt chết hầu. Theo lý thuyết, là tuyệt đối không có khả năng tiến vào nơi này. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vì cái gì? Thẩm Bác ngẩng đầu nhìn đạo cung chỗ sâu, nhìn qua nơi đó bóng tối, luôn cảm thấy nơi đó có thể cũng sẽ là ngoài ý liệu. Từ Táng Hải Bí Quân trong tay thu được chìa khóa sự tình, sợ là không dễ làm. Vô Diện Nhân uy hiếp, trên cơ bản xem như giải trừ, ít nhất đại gia mặt ngoài cũng là cảm thấy như vậy. Kết quả chính là, riêng phần mình đi tìm riêng phần mình cơ duyên. Lenken cùng Đinh Tam Mâu cùng một chỗ rời đi, xem bọn hắn đi phương hướng, hẳn chính là từ đường vị trí, dưới tình huống bình thường, nơi đó ngoại trừ cung phụng lịch đại tiền bối bài vị, cũng là cất giữ hồn đăng mệnh đến chỗ. Nghĩ đến bọn hắn chính là vì ở đây, tìm được những cái kia không đầu đèn lồng xuất hiện nguyên nhân. Chỉ cần tìm được cái này, nói không chừng bọn hắn liền có thể thấy được mệnh đèn ba phần chân lý. Bình thường trong môn phái, hồn đăng mệnh đến tác dụng lớn nhất, cũng chỉ là phân biệt môn hạ đệ tử sinh tử mà thôi, mà đèn tông lại có thể lấy hồn đăng giao chiến, nắm giữ rất nhiều quỷ dị bí pháp. Xem bọn hắn căn bản không quản những vật khác, một lòng một dạ chỉ muốn tìm được đã thất truyền mệnh đèn phương pháp chế luyện, Thẩm Bác liền âm thầm nở tới, đèn tông trong truyền thừa, nói không chừng liền có một chút liên quan tới mệnh đèn bí pháp. Suy nghĩ một chút trước đây trên biển xuất hiện rất nhiều không đầu đèn lồng, nghiêm ngặt nói kỳ thực chính là mệnh đèn. Nếu không có phương pháp chế luyện, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy? Một bên khác, Phù Đồ Ma giáo tiểu ma Phật cùng Khô Huyết đạo cơ cũng kết bạn rời đi, tiểu ma Phật bản thân bị trọng thương, bọn hắn căn bản không dám tách ra hành động. Cuối cùng còn lại quần Lót Huynh và không, không đợi Thẩm Bắc một câu quần Lót Huynh hô lên đồng thành, người đã như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Đại gia một câu không nói, cứ như vậy giải tán. Thẩm Bắc đứng tại chỗ, há to miệng, thật lâu mới thở dài. Vậy mà không có người nguyện ý cùng ta cùng đi. Đi theo ta mới là an toàn nhất, trong lòng bọn họ không có chút tự hiểu lấy sao? Ta cũng không biết đi đoạt thu hoạch của bọn hắn. Đáng tiếc một đám xưng chức trôi lôi dũng sĩ, cuối cùng khó tin tệ nhất, không bị khống chế, nhưng lại thực lực tối cường, đáng tin nhất áo cưới, chính là áp đáy hòm lá bài tẩy. Áo cưới cô đương, lần này là ta một lần cuối cùng cùng ngươi móc tim móc phổi, ta lập tức thì đi trung tâm nhất tôn kia 9 tầng hắc tháp, người ta muốn tìm, chắc là ở chỗ đó, chỉ là không biết hắn có phải hay không chết hẳn, nếu hắn chết, còn có thể giữ lại ý thức, giữ lại một bộ phận thực lực, mời ngươi giúp ta một chút, chỉ cần chuyện này giải quyết, ta nhất định đem hết toàn lực, biết rõ ràng ngươi đến cùng muốn làm gì, tiếp đó giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Nếu là không thành công, ta có thể liền sẽ chết ở chỗ này, ngươi một lần nữa tìm người gả. Không đúng, một lần nữa tìm người có ngươi a. Thẩm Bác nói không nhanh, mặt mũi tràn đầy thâm trầm, giống như làm sau cùng cáo biệt. Thế nhưng là hắn sau khi nói xong, áo cưới cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Thẩm Bác nhẹ nhàng thở ra. Tốt à, ta hiểu rồi, tất nhiên ta nói cho ngươi như vậy, ngươi cũng không có phản ứng, như vậy, nghĩ đến ngươi chắc chắn cũng sẽ không để ý, thời khắc mấu chốt làm một chút hình người đại sát khí. Phân biệt rồi một lần phương hướng, Thẩm Bác đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Một đường tiếp tục tiến lên, hai ngày sau đó, Hắc Tháp đã có loại gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến cảm giác. Vâng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo đen như mực vết dạng, xuyên qua mấy trăm dặm địa, thiên khung giống như bị xé nứt, lộ ra hậu phương tinh không đen nhánh. Quần tinh hoặc là lập lòe, hoặc là ảm đạm, theo khe hở càng lúc càng lớn, nhưng cái kia lòng lánh trong tinh thần, có hai cái nhẹ nhàng lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về đại địa rơi xuống mà đến. Khe hở biên giới, thần quang phun trào, lôi hỏa giao minh, giống như một vũng cực nóng cuồng bạo lôi hỏa chi hải, còn cuốn trung tâm hiện lên tinh hải, lượn vòng lấy hóa thành một phương bao trùm hơn nửa ngày trống không vòng xoáy khổng lồ. Mà từ từ, khe hở đã biến thành một cái hình tròn, lúc này cũng có thể nhìn thấy, đó là một tòa một vòng bao một vòng cực lớn thiên luân, chỉ là xa xa nhìn lại, sắc vào tinh không, tô điểm ở trên đó đổ vận, giống như lóng lánh tinh thần mà thôi. Thẩm Bác ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện dị tượng. Đây cũng là thứ độ gì? Thẩm Bác hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn vượt qua bản thân nhận thức. Đứng máy một hồi, Thẩm Bác tiếp tục đi tới, tăng nhanh tốc độ, thẳng đến hắc tháp. Đi tới hắc tháp ranh giới thời điểm, chỉ thấy từng cây đen như mực xiển xích từ hắc tháp biên giới rủ xuống, rơi vào trong đạo cung. Hắc tháp phía dưới, một tòa 9 tầng ngọc lâu bị ô quang chấn áp bao trùm, trong đó lộng lẫy mất hết, giống như trải qua nhiều năm thời gian mục nát, tràn ngập nguy hiểm. Mà hắc tháp cao cao tại thượng, lại khí tức thâm trầm như vực sâu như ngục, vô thần huy hoàng mắt cũng không ma khí ngập trời, chỉ là treo ở nơi đó, liền để người cảm thấy chính mình không hiểu chịu ba phần, trong lòng trước tiên sẽ sinh ra một cỗ sợ hãi cùng tính ý. Thẩm Bác nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu ngước nhìn cao vút hắc tháp, tòa này tiểu dáng hơi có chút giản dị không màu mẹ hắc tháp, trong lòng hắn đã lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Chưa đặt chân, trong lòng thấp thỏm cùng sợ hãi đã một cách tự nhiên hiện lên, căn bản là không có cách ma diện. Thẩm Bác nhẹ nhàng hít vào một hơi, đặt chân đến kết nối hắc tháp thô to trên xiềng xích. Theo xiềng xích dậm chân đi lên, đến hắc tháp tầng thứ nhất, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đã thấy hắc tháp tầng thứ nhất đại môn lại là mở ra. Đại môn mở rộng, lại chỉ nhìn thấy tối sầm, nửa điểm cửa lớn nội bộ đồ vật đều không nhìn thấy, giống như một mảnh bóng đen che ở phía trên. Môn lái thế nào? Phía trước có người mở ra đại môn sao? Là tiểu ma Phật bọn hắn. Không nghĩ nhiều, Thẩm Bác trực tiếp tiến vào. Chương 647. Một màn quỷ dị chương 647, một màn quỷ dị Thẩm Bác dậm chân đi lên trước, ngoại trừ dưới chân chậm rãi rót vào ma khí, lại không những bậc khác. Chỉ là đi đến hắc tháp tầng thứ nhất trước cửa bậc thang lúc, Thẩm Bác dừng bước, quay người bắt đầu hướng về hắc tháp khía cạnh đi đến. Vờn quanh non nửa vòng mấy lúc sau, chỉ thấy ranh giới đen trên xiển xích, tiểu ma Phật bộ sinh liên, cất bước đi tới. Mà phía sau hắn, Khô Huyết Đạo Cơ bị một cái cả người bốc lấy hắc sắc ma khí Khô Huyết Đạo binh kiêng, đạp xiển xích lao nhanh mà lên. Lần nữa ở đây nhìn thấy hai người, Thẩm Bác nhíu mày lại, trong lòng lại không cái gì nhưng ngoài ý muốn. Phu đầu người của ma giáo, tới đây tất nhiên là bởi vì Táng Hải Bí Quân, chỉ là cụ thể cũng không biết. Ta ma từ bi. Tiểu ma Phật thấp giọng ngâm một tiếng ma hảo, túi đầu không nói. Ha ha, Khô Huyết Đạo Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe lệ khí cùng sắc cơ, nhìn một chút Thẩm Bác trên lưng áo cưới, cũng không nói nhiều. Thẩm Bác gật đầu ra hiệu, tiếp tục hướng phía trước đi, mà tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ lại trực tiếp hướng về hắc tháp cửa chính phương hướng đi đến. Chờ Thẩm Bác còn cuốn hắc tháp đi một vòng sau đó, xác nhận nơi này đích xác chỉ có một cái cửa vào, một lần nữa trở về thời điểm. Trước cổng chính đã nhiều mấy người. Tiểu ma Phật, Khô Huyết Đạo Cơ và không, len keng, đinh tam mâu. Hơn nữa còn có một cái bị tỏa liên trói buộc, trên đầu treo lên một chiếc không đầu đèn lồng ra hỏa, bị đinh tam mâu dùng xiềng xích dắt. Nhìn quanh một tuần, Thẩm Bác hướng về phía mấy người gật đầu chào hỏi. Tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ không cần phải nói cái gì, chỉ là nghĩ đến vừa mới bọn hắn cái kia quả quyết bộ dáng, liền biết mục đích của bọn hắn thì ở tòa này hắc tháp bên trong. Ma Đoạn Không trên mặt vẻ âm trầm không tại, trong mắt nhiều một tia thần thái khác thường, cả người nhìn giống như thoát thai hoàn cốt, tinh khí thần đều có chút không giống. Quân Lão Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a, nhìn thu hoạch không nhỏ a. Nhờ Phúc có chút tâm đắc. Đoạn Không nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm tình tựa hồ cũng không tệ, liền Thẩm Bác xưng hô đều không thèm để ý. Thẩm Bác gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra, đây là người đang chuyên tâm làm một chuyện, cuối cùng đã tới sắp hoàn mỹ lúc kết thúc mới có thể lộ ra bộ dáng. Thẩm Bác đánh giá đám người, bọn hắn đều đến nơi này, ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắc tháp cửa chính, bọn hắn đều muốn đi vào. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng chỉ là lấy được chính mình muốn có được nhất đồ vật manh mối mà thôi. Tất cả manh mối đều chỉ hướng ở đây. Thẩm Bác nhìn qua đen ngòm đại môn, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Trùng hợp sao? Nào có trùng hợp nhiều như vậy. Phù đồ ma giáo hai người mong muốn là cái gì, không biết, nhưng tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ chia làm hai mạch, phương pháp tu hành khác nhau một trời một vực. Bọn hắn mong muốn là cái gì, có thể cũng không giống nhau. Bọn hắn lại tới ở đây. Mẹ nó, Táng Hải Bí Quân làm mèo máy sao? Trong quan tài cái gì cũng có. Tòa này hắc tháp nghiêm ngặt nói, cũng không phải chính là Táng Hải Bí Quân quan tài sao? Thế nhưng là, như thế nào mỗi người đều có thể tìm được manh mối? Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng không là bình thường manh mối, cũng là thực truy. Cái kia như thế nào không tìm được đầu mối gì? Không, chính mình sớm tìm được. Chính mình cần chỉ là Táng Hải Bí Quân chìa khóa mà thôi. Nhìn qua cái kia mở ra hắc ám đại môn, trong lòng Thẩm Bắc không hiểu cảm thấy, đó chính là một tấm thôn vệ sinh mệnh miệng lớn, chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi chịu chết. Gõ bên trong sao? Những đại lão này cũng không sợ hói đầu sao? Từng cái chơi như vậy mệnh dùng não, lại không thể có một cái có thể chết rồi sau đó, có thể thật tốt chết. Chết còn ở lại chỗ này nhảy cái gì nhảy, nhảy nửa ngày, ngươi ngược lại là sát chết vùng dậy a. Cương thi loại vật này, cũng không phải không có, mặc dù không nhận người chào đón, nhưng chung quy cũng coi như là lại tới một lần nữa. Đau hố, hố về sau yếu năm gà người tuổi trẻ, có gì tài ba, phong hào đạo quân bức cách đâu. Thẩm Bác âm thầm phỉ báng, đứng ở một bên giữ im lặng, lặng lẽ liếc qua những người khác, tiếp tục tại một bên ăn tính giả bộ người chết. Người nào thích tiên tiến ai tiến, ngược lại không có người trôi lôi ta chắc chắn là không đi. Coi như tiến vào chính là chết, vậy ta cũng muốn cái cuối cùng chết. Chư vị, cửa tháp tất nhiên mở rộng, cũng không cần kiêm nhường, chúng ta mục đích hẳn chính là không có gì xung đột. Tiểu ma Phật thấp giọng thì thầm một câu, bước dài ra, tiến vào một tầng đại môn. À, nam nhân Khô Huyết Đạo Cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi hơi rời xuống, hoan mấy người phía dưới ba đường một mắt. Đoạn Không mấy người bọn hắn mang theo lung túng. Ma Thẩm Bắc cười lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Khô Huyết Đạo Cơ ngực hơi hơi chập trùng rồi một lần, hai đầu lông mày lệ khí tăng gọn, chỉ là nhìn thấy áo cưới, đè xuống nộ khí. Cùng một cái không biết xấu hổ con nhím so sánh cái gì kỉnh, đầu óc có vấn đề. Xoay người, Khô Huyết Đạo Cơ lắc eo, hướng về đại môn đi đến. Thẩm Bắc ngầm thở dài, quả thật là nắm đấm lớn chính là chân lý. Kể từ trên lưng áo cưới sau đó, cũng coi như là một cái quả đấm lớn người, trao đổi với người thời điểm, bầu không khí cũng biến thành hòa hài không thiếu. Xem, Khô Huyết Đạo Cơ loại này liền yêu cùng người nói ngược lại phản nghịch lão bà, bị sặc một câu sau đó, vậy mà cũng không dám che giấu lương tâm nói lao tử không đẹp trai. Phía trước có người trôi lôi, người phía sau tự nhiên đều một cái tiếp một cái đi vào. Thẩm Bác đi ở phía sau cùng, bước vào tiến đại môn thời điểm, sờ lên đầu. Tất cả tiến vào người nơi này, chỉ cần còn sống, tựa hồ cũng không có dẫn tới ở đây, bất quá tại sao luôn cảm thấy cái nào là lạ. Bước vào hắc ám đại môn thời điểm, mắt tối sầm lại, thân thể cũng giống như đã mất đi trọng lượng, ý thức cũng lâm vào đình trệ. Lần nữa cảm thấy cước đạp thực địa trong nháy mắt, Thẩm Bác mới bỗng nhiên nghĩ đến đâu không đúng lắm. Tất nhiên tất cả còn sống đều bị dẫn tới cái này, cái kia Nhan Cảnh Xương đâu? Nhan Cảnh Xương như thế nào không đến? Phía trước Nhan Cảnh Xương nói hắn tại đạo cung phía dưới, mượn nhờ nơi này ý vị ôn dưỡng pháp bảo. Nhưng hư hư thực thực mèo máy túi 9 tầng hắc tháp, rất rõ ràng cũng sẽ có thứ càng tốt đến giúp đỡ Nhan Cảnh Xương ôn dưỡng pháp bảo. Hắn bị cái gì không có bị dẫn tới? Hay là hắn đã chết? Không thể nào, hàng này đang đứng ở lần đầu rời núi nhóm tiểu manh tần, đến hành tẩu giang hồ kẻ già đời quá độ giai đoạn, bản thân thực lực không kém, liền quân lót minh đều không bị lộng chết, hắn làm sao có thể chết? Hiện tại nhớ tới, luôn cảm thấy cái nào là lạ, nhưng trong thời gian ngắn lại muốn không rõ. Trung quanh hắc ám chậm rãi tiêu tan, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, giống như là tại không trang dạng sáng, trên mắt che một tầng lụa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy một tia yếu ớt vầng sáng, một vòng biến ảo. Bất quá, lại trước tiên ngửi được một hồi hỗn tạp cỏ xanh mùi hương không lưu loát mạch hương, bên hai cũng có một hồi hào hào, dường như gió thổi bãi cỏ thủy triều âm thanh, bên cạnh cũng có thể cảm thấy có mao tuệ theo gió đung đưa, thỉnh thoảng sát qua thân thể của hắn. Hết thảy trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, từ hư ảo trở nên chân thực. Chỉ thấy bốn phía là mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, theo gió nhẹ thổi qua, một làn sóng lại một sóng lục lãng, nổi sóng chập trùng, chưa thành thục lúa mạch, rậm rạp trải rộng ở giữa, mỗi một lần gió thổi qua, mạch tuệ liền sẽ chập chờn, tản mát ra một hồi mang theo không lưu loát tươi mát mạch hương. Thẩm Bác nhẹ nhàng hít vào một hơi, lông mi cũng giãn ra không thiếu, tiện tay lấy xuống một chuỗi mạch tuệ, phóng tươi trong mồm, không lưu loát bên trong mang theo lấy một tia ngọt ngào hương vị hiện lên, thấm vào nhục thể của hắn. Thẩm Bác tự lẩm bẩm, liếc nhìn lại, căn bản trông không đến mảnh này ruộng lúa mạch giới hạn ở nơi nào. Chương 648, lại có thổ dân. Chương 648, lại có thổ dân. Đỉnh đầu không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có không biết từ chỗ nào rơi xuống ánh sáng của bầu trời, với khắp đại địa, cũng không thể nào phân rõ đông nam tây bắc, Thẩm Bác chỉ có thể dựa theo đối mặt mình phương hướng, thẳng tắp đi về phía trước. Tiến vào hắc tháp tầng thứ nhất, lại là một mảnh ruộng lúa mạch, cái này khiến Thẩm Bác hơi có chút bất ngờ. Không có kinh khủng chấn mộ thú, cũng không có tử khí tràn đầy giữa thiên địa, thậm chí ngay cả khí tức nguy hiểm cũng không có, ngược lại là để cho người ta thần thanh khí sảng, trong lòng tạp niệm đều bị quét tới không ít ruộng lúa mạch. Hơn nữa, phía trước tiến vào những người kia, cũng không biết đi nơi nào. Quỷ dị như vậy sao? Thẩm Bác nghĩ ngợi, chính mình cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Kết quả, bây giờ tựa như là đi tới nông trại. Đây đều là cái quỷ gì? Cảm giác giống như là xáo hoa tựa như. Như thế nào cũng nghĩ không thông Thẩm Bác, chỉ có thể theo ruộng lúa mạch một đường tiến lên, 2 giờ sau đó mới đi ra khỏi ruộng lúa mạch phạm vi, thay vào đó là một mảnh ngọc cây lúa ruộng đồng, đồng dạng cũng là tình hình sinh trưởng thịnh vượng, cây hoàn mỹ cực điểm, ngay cả côn trùng bệnh hại cũng không có nhìn thấy. Lại hướng đi về trước, đủ loại linh thực phân bố ở trên mặt đất, còn có đủ loại dược liệu, bình thường nhất thường dùng nhất nhân sâm. Nhân sâm thứ này không đơn giản mắt đất có, địa quật cũng có. Hơn nữa, Thẩm Bác tại người gác đêm thời điểm, đi qua người gác đêm thương khố, bên trong cũng không ít dược liệu, còn ghi chú năm. Thẩm Bác tại trong kho hàng, gặp qua ngàn năm nhân sâm. Mà ở trong đó nhân sâm ít nhất cũng là 300-400 năm dược linh, hơn nữa giống như tầm thường ngọc cây lúa, một loại chính là một mảng lớn. Thẩm Bác thậm chí tại một mảnh tham trong ruộng, móc ra một gốc không biết dược linh tử sâm, nhưng bảo thủ cũng phải 3000 năm trở lên tử sâm, viên này nhân sâm đã dài ra hình người, nhìn xem giống như là muốn thành tinh tựa như. Đây là Táng Hải Bí Quân dược viên sao? Thẩm Bác chỉ là đào được một chút dược linh cao nhất dược liệu, đại bộ phận căn bản vốn không động. Bởi vì nhiều lắm, nhiều đến căn bản thu thập không hết. Kéo dài trăm dặm làm trụ cột dược điển, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả da đầu. Lại đi sau một ngày, mới gặp tia nước nhỏ ở trên mặt đất lặng lặng chảy xuôi, theo dòng suối hạ du đi tới, tìm được một đầu không hơn 100 mét rộng dòng sông. Nước sông không đậm, tốc độ chảy chậm đến cảm giác không thấy trên mặt sông coi chập trùng, giống như một đầu xanh biếc gai lưng ngọc, tô điểm ở trên mặt đất. Theo dòng sông đi tới không lâu, Thẩm Bác liền gặp được thứ không giống nhau. Một chiếc nhìn vẫn rất mới mẻ trúc, bị trói tại bên bờ, bên cạnh còn có một cây chèo thuyền xào tre, dựa nghiêng ở bên bờ cái cổ siêu mẹo trên cây. Thẩm Bác hơi hơi nhíu mày, ngắm nhìn một phía, cũng rốt cuộc không có phát hiện cái gì khác vết tích. Đã có mẻ trúc, hơn nữa nhiều lắm là dùng qua thời gian 3-4 năm, lời thuyết minh ở đây còn có khác người. Phía trước nhìn thấy những cái kia tình hình sinh trưởng không tệ, cũng không người hái linh thực, còn tưởng rằng là trước đó trồng trọt, hoa nở hoa tàn, tuế tuế niên niên phía dưới mới đã biến thành cỏ dại đồng dạng thứ không đáng tiền. Thời gian đặt vào bẹ trúc cũng không chống thuyền, tùy ý bẹ trúc đang chạy tốc chậm rãi dòng sông bên trong, xuôi dòng. Hai bên bờ yên tĩnh như chết, côn trùng kêu vàng chim hót tất cả không có, hết lần này tới lần khác sinh cơ bừng bừng, nồng đậm đến yếu dần xuất lai. Thẩm Bác đứng tại trên bẹ trúc, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi này lần đầu gặp gỡ, cảnh đẹp ý vui, phản phất trong lòng phiền não đều bị dọn dẹp. Thế nhưng là càng đi càng cảm thấy quỷ dị, rõ ràng nông thôn phì nhiêu, rõ ràng dược liệu khắp nơi, vì cái gì nhưng ngay cả một sống côn trùng cũng không tìm tới. Nước sông rất thanh tịnh, có thể liếc nhìn nước sông thảo, thế nhưng là ngay cả một cái cá bột cũng không tìm tới. Thẩm Bác xếp bằng ở trên mẹ trúc, hơi hơi rũ cụp lấy mí mắt rơi vào trầm tư, mà áo cưới ghé vào trên phía sau lưng của hắn, đầu giống như là đặt tại trên vai của hắn, bàn theo gió nhẹ mẹ trúc, sóng nước liễm diễm, ngược lại là hơi có chút ý cảnh. Xôi dòng phía dưới, cái này nhoáng một cái liền lại là thời gian 3 ngày đi qua, dòng sông biến rộng, hai bên bờ cũng nhiều chập trùng, dãy núi cũng theo đó xuất hiện. Hai bên bờ xanh đúng tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt, Thẩm Bác quyết định chủ ý không chống thuyền, cũng không để ý phương hướng. Tiếp qua nửa ngày, đi ngang qua một cái dòng sông phân nhánh miệng thời điểm, mới gặp mẹ trúc vậy mà không có theo đại lưu đi, mà là quẹo vào khía cạnh bất quá rộng 30 mét tiểu phân lưu. Theo quanh co dòng sông lại đi mấy canh giờ, mới thấy phía trước con sông phần cuối là một tòa không đến cao hơn 10 mét sơn động. Dòng sông tốc độ chảy vẫn như cũ chậm chạp, không có chút nào ra tốc dấu hiệu, trong thuyết minh không phải chảy vào sông ngầm dưới lòng đất. Vào sơn động, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, chỉ thấy phía trước trên mặt sông có yếu ớt vầng sáng bị phản xạ tới. Sơn động vẫn còn có một cái cửa ra khác. bay ra khỏi sân động, trước mắt chợt nhiều một chút không giống bên ngoài cái kia rõ ràng sinh cơ bừng bừng lại tĩnh mịch một mảnh hoạt bát khí tức. Dòng sông hai bên mở, địa phương bằng thẳng, trồng đầy lúa, chính là trên sườn núi, cũng có từng tầng ruộng bậc thang xen vào nhau có thứ tự. Nơi xa lượn lờ khói bếp, phiêu phiêu đãng đãng phóng lên trời, mơ hồ trong đó còn có thể gặp được một tòa thôn trang một góc. Đưa mắt trông về phía xa, còn có thể nhìn thấy dòng sông bên trong tung bay mấy chiếc thuyền đánh cá, thu quần phòng giam, thu hoạch tiếng cười vui, theo gió bay tới. Thẩm Bác túi đầu xem xét, cái này dòng sông bên trong, tôm cá không thiếu, hơn nữa thoạt nhìn, vô luận thịt kho tàu vẫn là hấp, cũng là màu mỡ cực điểm. Gâu 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 lại bay xuống đi một đoạn, liền nghe được một hồi tiếng chó sủa. Bên bờ một cái hình thể gầy gò, toàn thân đen như mực, chỉ có móng vuốt là vàng sáng chó đen hai con mắt bên trên, còn có hai cái màu vàng sáng điểm lấm tấm, nhìn giống như là con chó này lớn bốn con mắt. Chó đen hướng về phía Thẩm Bác sủa loạn, không bao lâu, liền có một cái lao nông từ trong ruộng đi tới xem. Nhìn thấy Thẩm Bác sau đó, khắp khuôn mặt là khe rãnh, làn da ngăm đen lao nông, lập tức cả kinh, sau đó lại nhìn Thẩm Bác có áo cưới, liền vội vàng cười đối với Thẩm Bác phất phất tay. Thẩm Bác nhìn lướt qua, đây chính là một cái bình thường phàm nhân lao nông, trên hai tay tràn đầy làm việc nhà nông dấu vết lưu lại. Chỉ là lao nông thái độ, có phải hay không quá nhiệt tình điểm? Đại gia, quay dậy, đây là địa phương nào? Lên bờ, Thẩm Bác khách khí hỏi một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta cái này bao nhiêu năm đều không người đến qua, những ngày này lại có người xứ khác tới, còn là một cái con bà di hậu sinh, em bé nha, Lao Thái Sơn không cho phép được ngươi kết hôn nha, lão nông cười ha ha. Rõ ràng đây là đem Thẩm Bác trở thành cha vợ không đồng ý, hắn liền đem tân nương vụng trộm bắt cóc tối nghèo kết hủ lậu. A, Thẩm Bác mặt mũi tràn đầy lung túng, lời này như thế nào tiếp? Ta nói không phải sao? Cái kia cũng chính là ai tân nương? Em bé nha, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta thôn hôm nay cũng muốn xử lý việc vui, vương hai nhà thằng ngãi con, thật vất vả mới chiếm được cái bà di, cô nương em bé thế nhưng là sinh ở đây, đi, ăn cưới, toàn thôn tử người đều phải tới, vương hai lão già kia, nói là bắt một con rồng cá, cũng không biết bắt được không, có hẳn là bắt được đi, ta vừa rồi tới thời điểm, nghe được bắt cá mấy vị tựa hồ thật cao hứng. Thẩm Bác thuận miệng đáp một câu. Ha ha ha, cái kia đi mau, long ngư à, vương hai lão già này, bao nhiêu năm đều không đi bắt qua một lần, em bé nha, ngươi nhưng có lộc căn liệt. Lão nông nhiệt tình dẫn Thẩm Bác về tới trong thôn. Trong thôn răng đèn kết hoa, từng cái bàn xếp thành một loạt, một đường dọc theo đi trên trăm trượng. Người trong thôn nhìn thấy Thẩm Bác, lão nông liền lên đi giải thích một phen. Thế là, không sợ cha vợ, con tân nương lẩn trốn Thẩm Bác, không hiểu thấu nhận được một đống tán thưởng. Thẩm Bác không hiểu ra sao, người nơi này đều sáng suốt như vậy sao? Gặp phải bỏ trốn, lại còn tán thưởng. Nếu đây là địa phương các thôn, Thẩm Bác tuyệt đúng không sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nơi này tại trong Hát Tháp à, đều gì tình huống á, nhưng làm sao nhìn, cái này một số người cũng toàn bộ đều là phàm nhân, nửa điểm vũ lực cũng không có. Bị lao nông đưa đến trên một cái bàn, bọn hắn cũng không hỏi Thẩm Bác vì cái gì không để xuống áo cưới. Mọi chuyện đều tốt giống rất bình thường. Qua ước chừng một giờ, một tiếng kêu gọi vang lên. Tân nương tới đi. Chương 649. Điên rồi chương 649. Điên rồi khua chiêng gõ trống, thanh nhạc vang lên, một đội người khoác vui mừng áo đỏ anh nông dân, thổi đủ loại kỳ quái nhạc khí, ở phía trước dẫn đường. Đằng sau có bốn cái tay chân bụng về đại hán, dơ lên cái không có chút nào tình xảo cảm giác cố kiệu, một đường đi tới nông gia tiểu viện bên ngoài. Trong tiểu viện đi ra một cái một thân vui mừng, trước ngực đeo hoa hồng tân lang quan. Gia hỏa này dài bình thường, trên tay tràn đầy vết chai, một mặt trung hậu trung thực cùng nhau, thậm chí còn có chút cảm giác rụt rè e sợ. Tân lang quan, tiếp tân nương đi. Cố kiệu rơi xuống đất, tân lang quan vội vàng đi đến kiệu phía trước, đưa lưng về phía cố kiệu cùng chân. Tân nương vào mới nhà đi màn kiệu kéo ra, tân nương người khoác đơn giản vải đỏ chế thành áo cưới, trên đầu che kín mang một vạch nhỏ như sợi lông vải đỏ khăn cô dâu, nhảy lên một cái, rơi xuống tân lang trên lưng. Chỉ là tân lang đần độn, bước dứt căn bản không dám đưa tay ôm lấy tân nương đùi. Tân nương thân thể nghiêng một cái, kém chút lật xuống. Đồ đần. Tân nương khét kêu một tiếng, chính mình một cái bóc rơi mất khăn đội đầu cô dâu, một cái tát đập vào tân lang trên lưng. Bay một tiếng vang trầm, tân lang bị chụp một cái tát nằm trên đất. Mà đổi thành một bên, Thẩm Bác hơi hơi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn một màn này. Vị yêu tính khí không nhỏ tân nương, cũng không phải chính là khô huyết đạo cơ. Nàng lại ở nơi này lập gia đình. Lại cúi đầu nhìn một chút vị kia nằm dưới đất tân lang, vậy mà đỏ mặt bò lên, còn bức dứt sửa sang lại trước ngực có chút lệch ra hoa hồng lớn. Vừa rồi một cái tát kia, chính là kim thiết, cũng có thể bị chụp trong nháy mắt biến hình. Cái này rõ ràng là phàm nhân tân lang, vậy mà cùng một người không việc gì một dạng. Lại nhìn thôn dân chung quanh, cười vang. Ha ha ha, vương hai bác con, quá hiểu xỉu túng, liền phải tìm lợi hại một chút bà di. Đúng, không tìm một cái lợi hại một chút bà di, tên bác con này, chính mình cũng không quản lý tốt nhà. Em bé nha, bác con không thành thật, ngươi liền đánh hắn, vương hai lão giả này, chắc chắn sẽ không quản. Tân lang luống cuống tay chân đem tân nương cóng trở về, yến hội cũng theo đó bắt đầu. Thẩm Bác nhìn qua phái này vui mừng thôn, một hót dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là địa phương nào, cái này một số người rốt cuộc là ai? Khô huyết đạo cơ tại sao lại ở chỗ này lập gia đình? Con gà cho một cái nhìn liền sợ một nhóm người thành thật. Nô, đây là Hoàn Lương tìm người thành thật à? Vẫn là, nàng xa vào đến cổ quái gì trong ảo giác, hay là bị người tẩy não? Quên chuyện lúc trước. Thẩm Bác không hiểu ra sao, nhìn lại đi lên đồ ăn. Vậy mà toàn bộ đều là bổ sung khí huyết hảo nguyên liệu nấu ăn, thậm chí chính giữa nhất cái kia bàn thịt cá. Trong mơ hồ còn có thể phát giác được bên trong nồng nặc khí huyết sức mạnh, còn có một tia kỳ lạ ba động. Những thôn dân này, chỗ tới vậy mà thật là long ngư. Thẩm Bác thần sắc có chút ngốc trệ, thật sự Long Ngư sẽ bị những thứ này bắt được người. Một bụng nghi vấn, bây giờ liền đợi đến hỏi một chút Khô Huyết đạo cơ, xem Khô Huyết đạo cơ có phải hay không còn nhận ra chính mình. Đợi đến tiệc rượu hơn phân nửa thời điểm, mới gặp Khô Huyết đạo cơ đổi một bộ quần áo tới mời rượu. Kính đến Thẩm Bác một bàn này thời điểm, Khô Huyết đạo cơ nhìn thấy Thẩm Bác, lập tức kéo dài nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng. "Hừ, như thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi, ngươi còn nhận biết ta?" "Tiểu ma Phật đâu?" Thẩm Bác trầm mặc một chút, tính thăm dò hỏi một câu. "Hôm nay là ta thật tốt thời gian, ngươi tới uống rượu mừng ta hoan nên." Khô Huyết đạo cơ trên mặt vậy mà lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, chỉ là lại nhìn Thẩm Bác thời điểm, hai đầu lông mày lập tức sinh ra một tia lệ khí, những thứ khác cũng đừng nói nhảm, ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Thẩm Bác giữ im lặng, cả người đều có chút choáng váng. Nàng lại còn nhớ kỹ trước đây hết thảy. Hơn nữa, nàng bây giờ là đùa thật, thật muốn lấy chồng. Cái quỷ gì a? Thẩm Bác uống vào lúa chế riêng rượu mừng, cảm thụ được trong đó thuần hậu kéo dài, nhìn lại một chút trên bàn bề ngoài không thế nào tốt cũng rất thực sự món ăn. Cả người càng ngày càng không xong. Những thức ăn này, nhất là ở giữa khối kia long ngư thịt, chính mình ăn đều biết cảm thấy cơ thể phát nhiệt, sức mạnh ẩn chứa trong đó thật sự là quá cao. Nhưng mà, trung bình những thứ này nhìn cũng là mỗi ngày cùng thổ địa giao tiếp, nhìn thế nào cũng là phàm nhân nông dân, lại ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Ăn long ngư nhục chi sau, bọn hắn ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ một chút. Ba một tiếng muộn hưởng chuyện lai, Thẩm Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trung hậu đảng hoàng tân lang quan, lại bị Khô Huyết đạo cơ một cái tát chụp nằm trên đất, nện đúng chắc thổ địa, ngạnh sinh sinh bị hắn thế nào lom xuống một cái hình người ấn ký. Không ngoài sở liệu, tân lang quan sợ hãi rụt rè đứng lên, thận trọng cho Khô Huyết đạo cơ xin lỗi, để cho nàng bớt giận. Hắn ngay cả ra đều không trả phá một điểm. Thẩm Bác mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, đã hơi choáng. Cái này nhìn thế nào cũng là phạm nhân nông gia tử, muốn ngạnh kháng phía dưới một kích này mà không có một điểm phản ứng, nhục thân ít nhất cũng muốn so ra mà vượt chính mình. Quay đầu, Khô Huyết đạo cơ đi cho công công bà mời rượu, giữa hai lông mày lệ khí đều tiêu tán theo bảy phần, cười nói tự nhiên nhìn thế nào cũng chỉ là cái đối với trưởng bối rất tôn kính mạnh mẽ con dâu mà thôi. Thẩm Bác uống vào rượu mừng, đầu óc đều nhanh đường ngắn. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Khô Huyết đạo cơ rõ ràng không có mất trí nhớ, cũng không mất đi ý thức, cái gì đều nhớ, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền hòa lương? Muốn nói nàng có mưu đồ khác cũng còn chưa lạ, cũng thấy đã lâu như vậy. Cái này hỉ hình vu sắc nữ nhân, nhìn thế nào cũng là chân tâm thật ý, thật sự nguyện ý gả cho cái kia sợ hãi rụt rè nông gia tử. Đổi lại những người khác, Thẩm Bác tuyệt đúng không sẽ nhớ nhiều như vậy, chỉ có thể kiên định cho rằng đối phương đang diễn trò. Nhưng đây là Khô Huyết đạo cơ a, nàng căn bản không có khả năng có cao như vậy diễn kỹ. Lui một vạn bước nói, nàng liền xem như có loại này kinh khủng diễn kỹ, nàng 10 trên 10 cũng sẽ không đi diễn. Một trận linh cửu món ngon, thậm chí còn có một khối nắm giữ long tộc huyết mạch long ngư thịt, Thẩm Bác lại ăn nhạt như nước. Thực cưới kết thúc, Thẩm Bác bị ban đầu gặp phải vị lão nông kia, nhiệt tình an bài đến trong nhà hắn. Lão nông gọi Vương Năm, bị trong thôn xưng là Vương lão ngũ, liền ở tại Vương hai nhà sát bách. Sát trời mới vừa tối, trong thôn liền lâm vào hắc ám, tất cả nhà các nhà cũng đều tự đi về nghỉ ngơi, dầu thắp thưa thớt, đều không nỡ lòng bỏ đốt đèn. Ở tại trong sương phòng, Thẩm Bác liếc mắt nhìn vừa phơi nóng hổi đệm chăn, coi lại một mắt áo cưới giao thoa lấy còn quấn cổ của hắn hai tay, thầm than một tiếng. Bành! Vừa nhắm mắt lại, sát vách liền truyền đến một tiếng vang trầm, đi theo liền nghe Khô Huyết đạo cơ một tiếng khét đều, đồ đần. Không cần đoán liền biết, xui xẻo tân lang quan, lại bị đánh. A qua không bao lâu, liền lại truyền tới Khô Huyết đạo cơ âm thanh rên rỉ. Từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng hòa. Thẩm Bác mở to mắt, chẳng những không có bởi vì cái này phân tâm, trong lòng ngược lại càng nghi hoặc cùng nghiêm trọng. Khô Huyết đạo cơ đây là đùa thật đó a? Quá không đúng. Thôn này quá không bình thường, không đúng, ở loại địa phương này, không bình thường mới đúng. Nhưng rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Phàm là tu sĩ, phần lớn là ý chí kiên định hàng người, nói trắng ra là chính là cố chấp. Hơn nữa còn là đại hoang tới tu sĩ. Một chút quan niệm chỉ cần tạo thành, sẽ rất khó thay đổi, đây rốt cuộc là cái gì, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn làm ra như thế lớn thay đổi. Nghĩ mãi mà không rõ. Nghe Khô Huyết đạo cơ càng cao vút âm thanh rên rỉ, Thẩm Bác cũng không tâm tư đi suy nghĩ bậy bạn. Trời sáng ngày thứ hai, Thẩm Bác có áo cưới đi ra đi dạo, người trong thôn 89 phần 10 cũng đã dậy rồi, có bác quốc ra ngoài, có ngư cụ rời đi thôn. Sắt vách đại môn mở rộng, Khô Huyết đạo cơ thay cái thân vải thô y phục, hồng quang đầy mặt ôm cái kỳ hút rác, từ sắt vách trong viện đi tới. Nhìn thấy Thẩm Bác sau đó, Khô Huyết đạo cơ lập tức thu liễm, sụ mặt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Dừng bước, Thẩm Bác cũng không để ý Khô Huyết đạo cơ có phải hay không chào đón chính mình, có mấy lời không hỏi xem, trong lòng biết mọc lông. Chương 650. Lười nhác quan tâm nàng chương 650, lười nhác quan tâm nàng có lời cứ nói, có dám cứ thả, ta còn muốn đi mài hạt đậu. Khô Huyết đạo cơ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thẩm Bác chẹp chẹp hạ miệng, tính toán một chút, không cùng một cái đã không phải là mình ra hỏa tính toán, nếu là nàng bình thường, nói không chừng cũng sẽ không nói như vậy. Không biết tiểu ma Phật ở đâu, mấy ngày không gặp, rất là tưởng niệm, cũng không biết ánh mắt hắn xong chưa. Tiểu ma Phật không đến, hắn đi tìm kiếm đi tới bên trên một tầng đường, ngươi nếu là vô sự, đi nhanh một chút à, đừng ở chỗ này. Khô Huyết đạo cơ vẫn là không có gì hảo sắc mặt. Nghe nàng khẩu khí này, rõ ràng là biết đây là địa phương nào, biết mình tại sao tới ở đây. Nàng lời này chưa nói xong đâu, trong viện đi tới một vị vắc quốc, mang theo mũ rộng bành lão giả. Ai ơi, hôm qua nghe Vương Năm lão bất tử kia nói, tới một người xứ khác, không nghĩ tới ngươi nhận ra nhà ta mới xuất giá bà di à, hôm qua cái như thế nào không nói sớm à, ngươi xem một chút việc này gây, hậu sinh, ngươi ăn cơm trưa, tới nhà ăn đi. Ai cùng hắn nhận biết Khô Huyết đạo cơ miệng đầy phủ nhận. Thẩm Bắc liên tục bước lên phía trước một bước, một cái tay bắt được lão nông cánh tay, vẻ mặt tươi cười. Lão bá, ta xem như người nhà mẹ đẻ, đây là ta nhị đại gia trong nhà cháu gái ruột, cùng ta nháo đâu, làm sao có thể không biết? Nguyên lai là người nhà mẹ đẻ a, nhanh trong phòng thỉnh. Vương Hai cả kinh, vội vàng bỏ lại quốc, lôi kéo Thẩm Bắc liền đi vào bên trong. Ta người một nhà, đừng khách khí. Thẩm Bắc, Khô Huyết đạo cơ thét lên hô lên âm thanh, mày ngài dự thẳng, hai đầu lông mày lệ khí bốc lên. Lão bá, ta cái này đại muội tử, từ nhỏ đã tính khí không tốt, ta hồi nhỏ không hiểu chuyện đánh qua nàng, ai nghĩ đến nàng còn nhớ thù rất nhiều, đều lập gia đình, cũng không thu liễm điểm, thật đúng là Thẩm Bắc đi theo Vương Hai đi vào trong, vui vẻ đẩy miệng nói bậy. Không có việc gì không có việc gì, nhà ta chỉ thích như vậy, thằng ngãi con tính tình mềm, tìm cay cú quản gia tốt. Vương Hai vẻ mặt tươi cười, Khô Huyết đạo cơ càng là hòa lớn, hắn thì càng tin. Như thế nào không tin? Mới xuất giá con dâu, lúc này mới một ngày thời gian, liền đánh tân lang 7-8 lần, nếu là giả, tân lương tử đã sớm sắn tay háo chém người. Bây giờ cái này rõ ràng là nhận biết, tức giận trong mắt đều bốc lên sát khí, nhưng cũng không có động thủ. Vậy không cần suy nghĩ, chắc chắn là hồi nhỏ bị đánh sợ, đánh không lại vị này nhà mẹ đẻ đại biểu ca. Dưới tình huống Khô Huyết đạo cơ mặt mũi tràn đầy khó chịu, Thẩm Bắc tại Vương Hai nhà ăn xong bữa cũng không biết là điểm tâm vẫn là cơm trưa. Nhà mẹ đẻ đại biểu ca thân phận, xem như chắc chắn, Khô Huyết đạo cơ phủ nhận cũng không ai tin. Nhất là nàng vị kia một lời không hợp liền bị đánh nam nhân, càng là đối với Thẩm Bắc thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Một bữa cơm đi qua, Khô Huyết đạo cơ hiền huệ thu thập bát đũa, lau bàn rửa chén cọ nồi, hết thảy đều giúp xong sau đó, đợi đến trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài làm việc, nàng mới rút sạch ra cửa, tìm được ngồi ở ngoài cửa dưới cây tiêu thực Thẩm Bắc. Thẩm Bắc, ngươi đi đi, trở về thật tốt làm thuyền trưởng của ngươi a, không đúng, hoàng triều người gác đêm a. Ngược lại ở đây không có ngươi đồ vật mong muốn, ngươi muốn lên tầng 2, ra thôn, tiếp tục theo dòng sông vào trong đi là được rồi, muốn rời khỏi, đường cũ trở về, ta biết ngươi nghĩ là cái gì, không phải liền là cảm thấy biến hóa của ta có chút ngoài ý muốn sao? Ân. Thẩm Bắc khẽ giật mình, nàng còn biết biến hóa của mình có chút lạ. Ta thật thích ở đây, thi giải sau một lần, cảnh giới của ta rơi xuống, đã mệt mỏi, tại phù đồ trong ma giáo, không hung ác chính là chết, loại ngày này ta cũng không muốn qua, bao nhiêu năm xuống, cũng không nghe nói qua ai cuối cùng thật sự đắc đạo thành tiên, đã từng uy chấn đại hoàng cường giả tuyệt thế, cuối cùng đều đã chết, ta bây giờ liền nghĩ ở đây an an ổn ổn, cùng một không chê ta trung thực nam nhân qua xuống, nếu có thể sinh cái một nhì bán nữ thì tốt hơn trong mắt Khô Huyết. Đạo cơ hiện ra vẻ bề ngoài, nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Thẩm Bắc há to miệng, nhất thời không nói gì. Lao tử bị người móc tim móc phổi. Như thế nào cảm giác quái như vậy? Được chưa, là ta nghĩ nhiều rồi, vậy ta chúc ngươi ở nơi này qua hạnh phúc ca. Thẩm Bắc thở dài. Đi thôi, vẫn là đi mau đi, nơi này nhìn thế nào như thế nào tà môn. Theo dòng sông bên bờ, cứ như vậy đi tiếp 3 ngày sau đó, Thẩm Bắc suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu lúc nào cũng sinh ra một chút loạn thất bát tao ý niệm. Chờ đợi ngày nào áo cưới đi, nhất định phải tìm một giường phơi thông suốt đệm chăn, bày ra cái một chữ tư thế, thật tốt ngủ mẹ nó một giấc, kể từ áo cưới xuất hiện sau đó, đều quên nằm ở trên giường ngủ là cảm giác gì. Đi 3 ngày, đi tới một ngọn núi đỉnh núi. Đỉnh núi có một đầu đen như mực kim loại bậc thang, từ đỉnh núi một đường kéo dài đến giữa không trung. Theo bậc thang 10 bậc mà lên, khi đặt chân tầng cuối cùng, lần nữa bước ra một bước sau đó, quanh mình hết thảy, trong nháy mắt biến ảo bộ dáng. Bầu trời âm trầm mờ mịt, trong không khí trải rộng đậm đà sát khí cùng tử khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu sa mạc, màu xám hạt cát phía dưới, không thiếu xương khô như ẩn như hiện, có xương người, cũng có xương thú, thậm chí còn có chút xem xét chính là kỳ quái chủng tộc sau khi chết lưu lại hài cốt. Tĩnh mịch, hoang vu. Vượt qua mấy cái cồn cát, bao trùm tại cho cát phía dưới hài cốt, càng ngày càng nhiều, trong không khí cũng nhiều một chút oán khí. Lại đi tiến một canh giờ, giữa không trung bỗng nhiên nhiều một chút không đầu đèn lồng tung bay theo gió, oán khí càng đậm, sát khí càng nặng. Vượt qua một ngọn núi đá, đưa mắt nhìn lại, Thẩm Bắc con ngươi chợt co rụt lại. Phía trước vùng đất bằng phẳng, chỉ là ở giữa lại có một tòa 3000 trượng cao sườn núi lẻ loi đứng ở đó. Cả tòa núi bao bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt trồng rơi không đếm hết hài cốt, giống như đom đóm nhóm tầm thường không đầu đèn lồng, tung bay ở sườn núi chung quanh. Khổng lồ tử khí cùng oán khí, hóa thành sông lên trời không khói đen, che khuất bầu trời. Khói đen không ngừng biến hóa ra từng cái vật bẹo sinh linh huyễn ảnh, không bao giờ ngừng nghỉ tái diễn trước kia bỏ mình một sát na kia. Chỉ là liếc mắt nhìn, Thẩm Bắc đã cảm thấy trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh, ác niệm giống như tiết áp hồng thủy một dạng, xung kích thần hồn của hắn. Nhắm mắt lại, lấy ra một khỏa minh thần quả ăn vào. Thẩm Bắc tay đều đang run rẩy, bước chân tiến tới cũng dừng lại. Cả toàn núi, toàn bộ đều là dùng hải cốt đắp lên. Ở đây đến cùng chết bao nhiêu người a? Mà thông hướng tầng tiếp theo bậc thang, thì ở tòa này sườn núi đỉnh. Dọc theo đường đi đi, leo lên nấc thang tầng cuối cùng, một bước đặt không. Trong chớp mắt, liền đổi một chỗ. Tầng này không lớn, nhiều lắm là chỉ có 10 mấy dặm, từng tòa phân mộ, thưa thất lác đác tô điểm ở trên mặt đất. Âm khí rất nặng, tử khí cũng rất nặng. Những thứ này phân mộ đều bị phức tạp cấm chế bao phủ, khí tức nguy hiểm, khắp nơi đều là. Đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, ngẩng đầu nhìn lên. Thanh thiên phía dưới, hai vòng huyết sắc trắng huyết, lóng lánh yêu dị quang huy, treo ở trên trời. Một tia ô quang ở phía xa phóng lên trời, đầy trời bụi trần, tại ô quang chúng quanh quần quật lấy phóng xạ mở. Qua mấy hơi thở sau đó, mới nghe được đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, dường như thiên quân vạn mã, cuốn lấy sóng xung kích cùng bụi trần, giống như báo cắt quần quật mà đến. Thẩm Bắc đưa tay ra, ngăn tại trước người, tùy ý do lớn nào ạt mà qua. Sau một lát, hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy phương xa, không có đầu người vết nguyệt tử thị, đứng ở một tòa ngàn mét cao mộ bia phía trên. Trên bia mộ giống như máu tươi khắc rõ 8 cái chữ lớn: Huyết Nguyệt Tử Thị Dạ Tích Chi Mộ. Mà đối diện với của hắn, một tôn cao hơn trăm trượng đen như mực Phật Đà hư ảnh, ngã già mà ngồi, tay nắm kim cương ấn, treo ở giữa không trung. Thẩm Bác nhãn tỉnh sáng lên, tiểu ma Phật, hắn vẫn còn chưa đi đến phía trước, lại còn ở đây. Mà Huyết Nguyệt Tử Thị cũng tại. Chương 651, con lửa ngốc nhỏ. Chương 651, con lửa ngốc nhỏ. Cất bước lao nhanh, thẳng đến chiến trường. Chờ Thẩm Bác đến sau đó, giao chiến hai người không hẹn mà cùng thu tay lại, đồng thời chuyển hướng Thẩm Bác. Huyết Nguyệt đại ca, các ngươi tiếp tục, xem ta không có tồn tại liền tốt, tốt nhất đánh chết cái này con lửa trọng. Huyết Nguyệt Tử Thị không để ý tới Thẩm Bác, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật tức giận khuôn mặt vặn mèo, giận dữ đan sen, đỉnh đầu lửa vô danh lên, hôn tạp ma khí, hóa thành màu đen ma diễm, cháy hừng hực. Thẩm Bác toét miệng nở nụ cười, tự mình lấy giấy bút, giống bay phượng múa viết ra một đoạn văn, tiện tay xếp thành cái máy bay giấy, ném về phía tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật huy trưởng liền muốn chấn vỡ máy bay giấy, chỉ là nghĩ đến Thẩm Bác ở trước mặt viết đồ vật, chẳng lẽ một tấm phổ thông giấy, còn có thể có âm mưu gì hại chính mình hay sao? Đè xuống trong lòng nộ khí, tiểu ma Phật đưa tay khẽ bổ, đem máy bay giấy cầm trong tay. Mở ra xem xét, phản ứng đầu tiên, chữ thật xấu. Viết loạn thất bát ao. Con lửa ngốc nhỏ, ánh mắt của ngươi khôi phục, thật đúng là lao thiên không có mắt. Tiểu ma Phật nhẹ hít một hơi, đọc thầm kinh văn, bình phục trong lòng nóng nảy cảm giác, tiếp tục xem. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Tử Thị mộ sao? Hắn mộ ở đây, đầu của hắn 89/10 liền tại bên trong, nếu là ta không có đoán sai, chính hắn là không có cách nào lấy ra đầu của mình, không có đầu, ý thức của hắn liền không rõ ràng, giống như điên rồ. Người cái này kẻ ngoại lai, hắn sẽ cùng ngươi không chết không ngừng, lấy tình trạng của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trong tay hắn chống bao lâu? Ta Thẩm Bác nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, cấp bách người chỗ khó, ta muốn đi nghị trăm phương ngàn kế phá vỡ Lăng Tẩm phong cấm, lấy ra Huyết Nguyệt Tử Thị đầu, đến lúc đó cùng một cái có ý thức Huyết Nguyệt Tử Thị thì có nói chuyện. Nếu ngươi không tin ta, sẽ phá hủy tờ giấy này, chúng ta đi chúng ta, ngược lại Huyết Nguyệt Tử Thị sẽ không làm gì ta. Nếu là ngươi tin ta, liền thu tờ giấy này, tận lực cho ta tranh thủ thời gian. Cùng ta hợp tác mới là người duy nhất đường sống. Tin ta, tin ta, tin ta. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tiểu ma Phật cầm giấy, tay đều đang run rẩy, đưa mắt nhìn lại, Thẩm Bác đúng vai, một mặt sao cũng được tiếp tục hướng bên trong đi. Quả nhiên, Huyết Nguyệt Tử Thị, căn bản liền không lưu sẽ Thẩm Bác. Do dự mãi, tiểu ma Phật thu hồi giấy, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ chỉ có thể tin hắn, rằng co tiếp nữa, kết quả sau cùng, tất nhiên là ta vẫn lạc tại ở đây. Vô luận hắn muốn làm gì, cũng chỉ có thể chờ đến nguy cơ giải quyết sau đó bàn lại. Thẩm Bác nhìn qua tiểu ma Phật thu hồi giấy, khóe miệng từ từ nết lên một tia đường cong, hướng về phía tiểu ma Phật dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Thừa cơ xử lý tiểu ma Phật, lúc đó ngược lại là thông khoái. Nhưng mà phía sau không có một cường lực xe tăng trôi lôi, gặp phải sự tình không có chính diện thu phát, còn đánh cái gì phó bản a? Nếu có thể đem tiểu ma Phật biến thành có thể chịu có thể đánh trôi lôi dũng sĩ, hoàn mỹ đồng đội. Đó mới càng có lợi hơn một điểm. Trước đây ngờ tới là Huyết Nguyệt Tử Thị chính mình chém dụng đầu người, trấn thủ Lăng Tẩm. Nhưng bây giờ xem ra, Huyết Nguyệt Tử Thị trung thành không thể nghi ngờ, nhưng hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng cầm tới đầu lâu của mình. Dù cho hắn biết đầu người ngay ở chỗ này, cũng không cách nào phá vỡ chính mình Lăng Tẩm cầm tới. Nghĩ tới như vậy, Huyết Nguyệt Tử Thị tại Lăng Tẩm cửa vào thời điểm, biến mất không thấy gì nữa, đi lấy trở về đầu lâu của mình, lại chậm chạp không thấy hắn trở về, nguyên nhân chính là chỗ này. Thẩm Bác cất bước đi đến Huyết Nguyệt Tử Thị trước bộ phận, phía trên khắc lấy tên của hắn. Dạ Tích, đây chính là tên của ngươi a? Trên đời này còn nhớ rõ tên ngươi người, sợ là đã không có bao nhiêu, ngươi sợ là chính mình cũng đã không nhớ rõ tên của mình, chỉ nhớ rõ danh hào của mình. Ta kính ngươi là tên hắn tử, hôm nay giúp ngươi lấy ra đầu lâu của ngươi, đằng sau lựa chọn như thế nào, đều xem chính ngươi. Thẩm Bác quay đầu liếc mắt nhìn, Dạ Tích cùng tiểu ma Phật, kịch chiến không ngừng, linh lực ba động, dường như phong bạo, bao phủ ra, thần quang lập lòe phía dưới, nơi này phần mộ, dường như báo cắt bên trong đèn đuốc, thường xuyên lấp lóe, đó là phần mộ phía trên cấm chế bị kích phát. Dầm 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 từng tòa bao trùm lấy ác độc cấm chế phần mộ chợt sụp đổ, trong đó hết thảy tất cả đều biến mất theo không thấy, chỉ để lại trống rông hô to. Thẩm Bác xoay người, nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Tử Thị phần mộ, trong mắt lập lòe. Theo Lăng Tẩm biên giới, một đường đi tới, trận pháp cấm chế bị từng điểm phá vỡ một cái khe, hắn theo cái khe này, không ngừng hướng vào phía trong đột tiến. Một giờ sau, đột tiến đến phần mộ đống đất biên giới, bên ngoài tầng trận pháp một bước cuối cùng, phá giải ra một cái khe sau đó. Đã thấy phía trước quần quần tử khí, hóa thành một khoảng 100 mét cao đầu lâu ngưng kết như hắc ngọc, mắt khung bên trong, oan khí hóa thành u lục sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, há miệng vừa hô tạp quát chói tai gào thét cùng rít lên nguyền rủa tiếng gầm, liền huyễn hóa ra vô số hiện tượng, chiếu bảo Thẩm Bác mí mắt. Thẩm Bác lau mồ hôi, thở dài trong lòng. Phía trước có cả bẫy, đằng sau lại không cách nào theo khe hở nhanh chóng lui về. Không có biện pháp. Thẩm Bác quay người, đưa lưng về phía phần mộ bên trong lao ra tử khí đầu lâu. Chờ cái kia trùng tiên tử khí muốn xung kích đến áo cưới trên người trong nháy mắt, áo cưới vung lên tay áo. Bèn, ngưng kết như ngọc trăm trượng đầu lâu, chợt nổ tung, vỡ nát thành đầy trời tử khí. Nhưng mà, cái kia vung lên ống tay áo lực đạo không chút nào không giảm, cuốn lấy đầy trời tử khí, cuốn ngược hướng phần mộ. Hát phong cuốn lên, gào thét mà qua, phần mộ phía trên da chỉ cấm chế, bố trí trận pháp, chỉ là thoáng qua một tia thần quang, liền trong nháy mắt vỡ nát tiêu tan. Ngàn mét cao phần mộ sườn núi, trong chớp mắt liền vỡ nát thành một mịn, bị hắc phong cuốn lên lấy biến mất ở phía chân trời. Mà phần mộ hậu phương, những cái kia chỉ cần tại phạm vi bao trùm tiểu phần mộ, đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền cặn bã cũng không có lưu lại một điểm. Thẩm Bác xoay người, quay đầu nhìn một cái, chẹp chẹp hạ miệng. Nàng nhất kích phía dưới, mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Đi đến mộ phần xác phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mặt đất còn lưu lại một bộ phận lăng tẩm kiến trúc xác, chỗ sâu nhất, một bộ thạch quan cũng biến thành rách tung tóe. Nắp quan tài không thấy bóng dáng, thạch quan mặt ngoài cũng là mấp mô, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chỉ có điều trong thạch quan còn có một ngụm hơi nhỏ quan tài sắt, mở ra quan tài sắt, bên trong còn có một ngụm đào quan, lại mở ra, mới gặp bên trong sâm đầy thủy ngân, bên trong bình tĩnh một cái màu son gỗ. Lấy một gỗ ra, sau khi mở ra, bên trong một khỏa hai mắt nhắm nghiền, trên mặt biểu lộ giữ tợn đầu người, nhìn bộ dáng, giống như mới vừa từ đầu người bên trên chém xuống. Đầu người bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt một mảnh đen kịt. Huyết quang lóe lên, đầu người chợt tiêu thất, mà đổi thành một bên, huyết nguyệt tử thị cũng từ trong chiến trường lui ra, một tay mang theo đầu lâu của mình, chậm rãi phóng tới trên cổ của mình. Trong thoáng chốc, giữa không trung hai vòng huyết sắc trắng huyết từ từ hóa thành hai vòng huyết sắc trắng tròn, một hư một thực, không ngừng biến ảo. Huyết sắc nguyệt quang chiếu rọi đại địa, không thấy huyết nguyệt tử thị có bất kỳ động tác, cũng không có bất cứ ba động gì, người liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, huyết nguyệt tử thị đã đứng ở Thẩm Bắc 3m bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Bắc trên lưng áo cưới, sắc mặt có chút phức tạp, khi thì chấn kinh, khi thì cung kính, khi thì không hiểu. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi cúi người hành lễ. Sau đó, huyết nguyệt tử thị mới đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Bắc. Khục, huyết nguyệt đại ca, ngươi đã tỉnh. Thẩm Bắc cười khan một tiếng, bị nhìn toàn thân run rẩy. Ngươi là người phương nào? Ta là ai không trọng yếu, huyết nguyệt đại ca, ta giúp ngươi tìm về đầu người, đem ngươi tỉnh lại. Ngươi Thẩm Bắc lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, Thẩm Bắc giới chỉ bột một tiếng giống như, nứt ra giống như âm thanh. Tiếp lấy, một cái trang giấy bay ra, lơ lửng giữa không trung. Thẩm Bắc sững sờ. Ân, thứ độ gì? Ta chữ vật giới chỉ làm sao còn bị kích hoạt lên? Tờ giấy này là sau một khắc, để cho Thẩm Bắc cực độ khiếp sợ chuyện xảy ra. Chương 652, Nô Tất An xuất hiện. Chương 652, Nô Tất An xuất hiện. Tờ giấy kia hóa thành bốn chữ lớn, gian trá tiểu nhân. Cực lớn kiểu chữ lơ lửng giữa không trung. Thẩm Bắc ngược lại là nghĩ tới, trước đây Nô Tất An quả thật làm cho chính mình có cơ hội đi tới Táng Hải Bí Quân chỗ sau, đem tờ giấy dán ra tới. Không nghĩ tới vừa làm việc như vậy, kém chút đem cái này chuyện đem quên đi. Mà gian định tiểu nhân bốn chữ lớn, nhưng trong nháy mắt phản chiếu vào huyết nguyệt tử thị nội tâm, nướng vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Huyết nguyệt tử thị che lấy đầu, đau đớn quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra từng tiếng rãy rủa gào thét. Gian định tiểu nhân, hảo một cái gian định tiểu nhân. Ngươi chưa vẫn lạc thời điểm, liền rất sợ ta hóa đi huyết mạch khế ước, ngươi liền chạm đầu lâu ta, phong ta thần hồn. Ngươi sai, không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi. Huyết nguyệt tử thị hai mắt chảy xuống huyết lệ, mặt mũi tràn đầy bi thương, nghiêm nghị gào thét. Khi còn sống vì ngươi chinh chiến tứ phương, vì phù đồ ma giáo dưới lưng vô tận ân oán, hầu hạ ngươi một đời, vì ngươi làm phía dưới 37 lần ám sát. Ngươi để cho ta vì ngươi trấn thủ lăng tẩm, ta đã làm được, ta cùng dạ ra cũng coi như là tập trung. Bây giờ ta cũng chỉ còn lại thân thể tàn phế ở đây, dứt khoát cũng toàn bộ cho ngươi, lấy toàn bộ dạ ra đã từng lập hạ lời thề. Từ đó về sau, ta dạ ra cùng các ngươi phù đồ ma giáo lại không bất luận cái gì liên quan. Huyết nguyệt tử thị gầm nhẹ ngẩng đầu, trên trán hiện ra một cái huyết ấn, hắn rôi ra một ngón tay, tại huyết ấn phía trên chém ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt, huyết ấn như cùng sống đi qua đồng dạng, tàn mát ra tà dị vầng sáng. Huyết nguyệt trong cơ thể của tử thị tử khí tăng gọn, lại có vẻ cổ quái sinh cơ, ngưng tụ không tan, chiếm cứ tại mi tâm của hắn. Đây là huyết khế, huyết mạch khế ước. Hiệu chung sau đó lập, chính là rất nhiều văn tự bán mình bên trong, hà khắc nhất tồn tại, bình thường chỉ có hoàn toàn mất đi bản thân nô lệ, lại bị người mua xuống sau đó, bị chỗ hiệu chung người khuất phục, lại cùng chủ gia lập xuống minh ước, mới có thể lập xuống như thế huyết mạch khế ước. Sau đó tất cả hậu đại, đời đời kiếp kiếp, đều biết kế thừa huyết mạch khế ước. Có chút huyết mạch khế ước còn tốt, không tính quá mức hà khắc, chỉ cần chủ gia hậu đại dòng dõi có người vi phạm khế ước, huyết mạch khế ước liền có thể giải trừ hết. Thật có chút, hoàn toàn chính là thuần túy nhất đơn phương trừ khống, nửa điểm hạn chế cũng không có, để cho hắn sinh liền sinh, để cho hắn chết liền chết, đời đời kiếp kiếp, hậu đại vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Những thứ này chính là tử sĩ. Nắm giữ tử sĩ cũng là thế lực lớn nội tình. Mà giờ khắc này, huyết nguyệt tử thị kích phát huyết ấn, Táng Hải Bí Quân thất ước trước đây, chỉ cần hắn tận lực lượng cuối cùng, toàn bộ mình huyết mạch khế ước, đợi hắn triệt để quy vi hư vô, huyết mạch khế ước tự sẽ hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, cái kia gian trá tiểu nhân bốn chữ lớn trong nháy mắt biến đổi, bắt đầu bay ra mà ngưng kết. Mà ở trong mắt Thẩm Bắc, những thứ này ngưng tụ tia sáng, dần dần tụ hợp thành một cái hình người. Theo hình người càng thêm rõ ràng, Thẩm Bắc cờ mở nở một tiếng. Không là người khác, chính là trước đây Nô Tất An. Hắn như thế nào? Ta, Thẩm Bắc cả người đều tê. Ai có thể nghĩ tới, một trang giấy, vậy mà có thể biến hóa ra Nô Tất An. Mẹ nó, không hổ là đại thủ tử, chơi hoa thật à. Mà không đầu tử thị tại nhìn thấy Nô Tất An sau đó, trong mắt tử trí đã đồng. Theo Nô Tất An bay tới, ma khí chậm rãi tràn ra, một tia uy áp kinh khủng chậm rơi xuống, càn quét ra. Ma đạo uy áp bên trong, ngủ say ý thức đang từ từ khôi phục. Huyết nguyệt tử thị lặng lặng đứng chờ lấy. Đột nhiên, huyết nguyệt tử thị tóc tạc lập, một mảnh đen kịt ánh mắt bên trong, từ từ phản chiếu ra hai vòng huyết sắc trăng tròn. Cuồn phong đột nhiên ngừng, mây đen ngưng trệ, nâng lên bụi trần, đều bị như ngừng lại nơi đó, toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả, cũng giống như bị cố định tại trong hồ phách con muỗi, cũng không còn cách nào chuyển động một chút, liền vĩnh viễn không yên lặng ý thức, đều lâm vào đình trệ. Nô Tất An chậm rãi một trường gỗ ra, ngưng tụ ra sức mạnh, hóa thành một cái trông rất sống động tay không. Tay không lao nhanh bay tới, xuyên qua dừng lại thế giới. Chờ hắn bay đến một nửa thời điểm, trong mắt huyết nguyệt tử thị phản chiếu ra hai vòng huyết sắc trăng tròn, cũng cuối cùng hiện hóa ra ngoài. Trong thoáng chốc, huyết nguyệt tử thị tại chỗ biến mất, chắn tay không phía trước, lực lượng toàn thân bị thôi phát đến cực hạn. Nhìn qua tay không xung kích đến lồng ngực của mình, trong mắt huyết nguyệt tử thị lập lòe một tia kích động, hắn mi tâm huyết ấn, dạng ngời rực rỡ, toát ra quang huy, cũng lộ ra càng yêu dị. Vâng, hết thể khôi phục bình thường, gió nhẹ lần nữa thổi, bụi trần bay xuống không chắc. Tay không biến mất không thấy gì nữa, một trường kia cuốn theo sức mạnh, triệt để bộc phát ra, vầng sáng màu tím, ngưng kết thành một đạo chói mắt cực quang, xung kích đến bên trên bầu trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ cái kia ánh sáng chói mắt tiêu tan, bên trên bầu trời xuất hiện một cái hơn 10 dặm rộng chỗ trống, mạng nhện tầm thường đen như mực vết dạng, từ trống rỗng bên trên kéo dài mấy trăm dặm. Thiên khung bị đánh vỡ, vết nứt không gian chậm rãi khôi phục. Mà đại địa bên trên, trung điệp sơn mạch bên trong, lại nhiều xuất hiện một đầu đồng dạng hơn 10 dặm rộng thẳng tắp miếng vỡ, thẳng tắp xuyên qua cả tòa sơn mạch, không biết dọc theo bao xa. Mà cái kia miếng vỡ chớp nhắn, mặt ngoài ngưng tụ nham tương thứ đồ thông thường, chậm rãi chạy xuôi xuống. Giữa không trung, chỉ còn lại một cái đầu lâu huyết nguyệt tử thị, trong mắt tràn đầy giải thoát, trên trán huyết ấn từ từ hóa thành hư vô tiêu tan. Mà hắn nhìn qua xa xa Ngô Tất An, tự lẩm bẩm: không hổ là có thể cùng đại nhân tranh phong cường giả tuyệt thế, sức mạnh trăm không còn một, cũng không phải ta có thể châu chấu đá xe. Lời còn chưa dứt, huyết nguyệt tử thị đầu người cũng hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Ngô Tất An sắc mặt bình tĩnh nhìn qua huyết nguyệt tử thị tiêu tan. Gặp được ta, cũng có thể cam nguyện vì hắn mà chết, cũng là một cái toàn bộ chung người. Táng Hải, ta tới, cũng giúp ngươi trừ đi ngươi không yên lòng người, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Ma khí sôi trào, tử khí xoay quanh mà lên, ở trên bầu trời hóa thành giả thiên ma vân. Tố quang phóng lên trời, chui vào trong ma vân. Từng tiếng gào thét hoang dã, từng đầu lịch huyết ma long, dương nhanh múa vút từ ma vân bên trong bay ra, từng cái đen xiềng xích quấn quanh ở ma long trên thân. Hậu phương một tòa bạch cốt vương tọa bị ma long dắt bay ra, phía trên ngồi ngay thẳng một vị dài có chút tuấn tú nam tử. Nam tử một đôi mày kiếm dường như muốn cắm vào song tóc mai, hai mắt khép hờ dường như nghỉ ngơi, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, một thân không nhiễm trần thế bạch bào, tóc tùy ý khoác lên sau đầu, trên trán hai sợi tỏi phát, bị gió nhẹ thổi lất phất khẽ đung đưa. Nhìn chính là một vị có chút không câu chấp chọc thế giai công tử. Nếu không phải trên người toát ra uy áp kinh khủng, liền nơi này không khí lưu động đều bị toàn bộ chấn áp. Sợ là căn bản không có người tin tưởng, bực này nửa điểm ma đạo cường giả bá khí cũng không có người, vậy mà lại là uy danh hiển hách Táng Hải bị quân. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Nô Tất An à, đã lâu không gặp, ngươi ta đã không phải là người lạ, hà tất tới quấy ta yên giấc, đã từng quá khứ ân đoán tình kỷ, đều hóa thành mây khói, mệnh của ta đều bồi thường cho ngươi, ngươi vì cái gì còn canh cánh trong lòng, chết không nhắm mắt. Táng Hải bị quân chậm rãi mở to mắt, ngữ khí hướng hở, nhàn nhạt gỡ trách Nô Tất An không phải. Tiểu nhân quả thật là tiểu nhân. Nô Tất An hai đầu lông mày nổi lên một tia lệ khí, nghiêm nghị hét lớn, người mang ta cái kia một tia tiên tiên hồng mông tử khí người, đã vẫn lạc nơi này, ngươi chẳng lẽ là cho là ta không biết? Chứ ngươi ở ngoài, người nào có thể trong nháy mắt đem hắn bỏ vào trong túi, để cho ta mất đi cảm ứng? Ân. Táng Hải bí quân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vẫn là như vậy dám làm không dám chịu sao? Nô Tất An khỏe miệng đánh lên một tia trào phúng độ cong. Táng Hải bí quân cười lạnh một tiếng, trong lòng nộ khí, đáp lại không chút khách khí. Chính là ta đoạt, ngươi làm gì được ta? Chương 653. Thật sợ a chương 653, thật sợ a Thẩm Bắc đều làm một bức. Còn muốn hỏi hỏi Ngô Tất An ngươi nha lúc này ra sân cũng không hỏi một chút ta sao? Hoặc có lẽ là chính mình muốn cùng hắn chào hỏi, chính xác căn bản chen miệng vào không lọt. Lúc này Táng Hải bí quân Kim Đao đại mã ngồi ở bảo tọa bên trên, đầu lông mày nhướng một chút, chọc thế giai công tử tiêu sái bên trong, lập tức nhiều năm phần kiệt nạo. Ngươi cho ta chụp hát qua, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi giảng giải? Tại sao muốn giảng giải? Ngươi nói là, vậy thì coi như thế đi, ngươi có thể làm gì được ta? Tất cả mọi người chết, chỉ còn dư thân thể tàn phế, kéo dài hơi tàn, khi còn sống có thể kéo lấy ngươi đồng quy vu tận, sau khi chết còn có thể sợ phải không? Táng Hải, người ta ân oán, hôm nay liền ở đây biết ta, nếu không phải ngươi ngấp nghé ta Tử Tiêu đạo kinh, chưa từng sẽ có hôm nay. Chớ có nói nhảm, ngươi tuyệt ta sinh cơ, diệt ta lập đi lập lại, hà tất ở đây làm bộ làm tịch, ngươi không phải muốn ta Táng Hải bí điện sao? Ba quyển bảo sách đều tại trong hắc tháp, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy, ta chính là không quen nhìn ngươi cái này sắc mặt, ta muốn ngươi Tử Tiêu đạo kinh, ta chưa từng phủ nhận. Chưa từng giống ngươi như vậy, giả trang cái gì chính nhân quân tử? Ta nhổ vào. Tiểu nhân, ta chính là tiểu nhân, như thế nào? Dù sao cũng so ngươi cái này ngụy quân tử muốn mạnh, cả ngày rêu rao chính mình chính là chân quân tử, ta nhổ vào, vì mình mục đích, liền con của ngươi đều không cứu, còn giả trang cái gì chân quân tử? Ngươi bực này cho dòng dõi tự giết lẫn nhau ma đầu, có gì mặt mũi nói những thứ này? Vì cái gì không mặt mũi nói? Kẻ yếu chết sớm một chút thông khoái, tiết kiệm một ngày kia đi ra ngoài bị người đánh chết, lưu lại một cái sống đến cuối cùng như vậy đủ rồi, ta nhưng không có che che lấp lấp, ai nguyện ý nói ai nói đi, ta chính là như thế dạy bảo từ bối, ngươi dám nói ra ngoài sao? Nếu bàn về nhân tâm, ai có thể so hơn được với ngươi, trong ngày thường phụ từ tử hiếu, thời khắc mấu chốt, vì mình, trơ mắt nhìn con trai độc nhất chết ở trước mặt ngươi, ngươi dám đối mặt hắn sao? Bảo Ngọc sẽ lý giải ta, con đường này đã chú định tràn đầy hy sinh, hết thảy đều là vì ta nhổ vào. Nô Tất An điểm này ta thật sự không bằng ngươi, ngươi có thể lừa gạt qua tất cả người, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể lừa, quả nhiên là không tầm thường. Chớ có nói nhảm, hôm nay ngươi ta không bằng cùng chết hoàn toàn khỏi rồi, đã là rơi xuống người, còn có cái gì có thể dãy rủa? Mấy câu, liền không còn cách nào nói nữa, hai người trong mắt, sát cơ lưu động, dẫn động tiên tượng biến hóa, vạn vật tiên lặng, tinh thần ẩn độn, thanh thiên bạch nhật, hóa thành âm vũ hư không. Giống như trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều chủ động ẩn độn, tránh đi hai vị phong hào đạo quân cường giả sát cơ. Mà cùng trong lúc nhất thời, hắc tháp bên trong, Thẩm Bắc con áo cưới, chậm rãi quay đầu, nàng hy vọng phương hướng, không gian bặm mẹo, thoáng qua liền giống như vải rách đồng dạng bị xé nứt, cảnh tượng bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Áo cưới từ trên thân Thẩm Bắc phiêu khởi, chân ngọc đập nhẹ, từng bước đi ra, thân hình hóa thành một vòng hư ảnh, trong nháy mắt vượt qua vết nước, biến mất ở trong hắc tháp. Khe hở trong chớp mắt liền khép lại, Thẩm Bắc sờ lên bờ vai của mình, lại đưa tay sờ lên phía sau lưng, gương mặt dấu chấm hỏi. Gì tình huống? Áo cưới lúc này đi. Chớ đi a, đại lão, ngươi đi, ta cái này không gì kiêng kỵ ra chỉ làm sao bây giờ? Nói xong rồi mang ngươi ra ngoài đâu, ngươi bây giờ đi, đã nói xong sự tình làm sao bây giờ? Chợt xuất hiện biến hóa, quả thực để cho Thẩm Bắc kinh trụ. Mẹ nó, đây đều là gì tình huống a? Một bên Ngô Tất An cùng Táng Hải Bí Quân miệng tháo, bên này hộ thân phủ đều chạy. Áo cưới đây là đi báo thù sao? Chúc mừng a, thoát khốn nguyên lành. Tiểu ma Phật lớn tiếng chúc mừng. Chỉ là Thẩm Bắc nghe, luôn cảm thấy cái này không giống như là chúc mừng chính mình. Tuy nói dưới tình huống bình thường, bị mê thất cường giả cuốn lên, có thể giải thoát, đích thật là chuyện tốt. Con lừa ngốc nhỏ, cái này có gì hảo chúc mừng, chờ áo cưới ra ngoài đem Táng Hải Bí Quân nghiền xương thành tro, tự nhiên là sẽ trở về, cuối cùng còn không phải muốn ta khó xử. Thẩm Bắc thở dài, trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại có thêm ti sầu lo. Con lừa ngốc nhỏ, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không chuẩn bị thừa cơ đem ta tươi sống đánh chết? Mắt sáng như đuốc, một mắt liền xem thấu tiểu tăng suy nghĩ. Tiểu ma Phật tâm duyệt thành phục tán thưởng, chắp tay trước ngực, trên mặt giận dữ chi tướng chậm rãi tiêu tan, nhiều một tia những ngày qua mặt mũi hiền lành, có từng có cái gì di ngôn, phải giao trả cho hắn người, tiểu tăng nhất định thay chuyển đạn, lấy tròn di nguyện của ngươi. Con lừa ngốc nhỏ, vừa rồi mới nói tốt hợp tác, ngươi đảo mắt liền trở mặt. Tương trợ chi tình, tiểu tăng ghi nhớ tại tâm, hôm nay liền trợ đạo huynh giải thoát, không bị tà ma quấy nhiễu, đợi ngươi sau khi ngã xuống, hàng năm hàn thực trung nguyên, ngày rỗ của ngươi, tiểu tăng đều biết vì ngươi tụng kinh tế điện, siêu độ vong hồn. Thẩm Bắc nhìn qua vẻ mặt thành thật tiểu ma Phật, hơi có chút chấn kinh. Ta giết ngươi là vì ngươi hảo, ta quá cảm tạ ngươi, cho nên giúp ngươi giải thoát, nhường ngươi chết không thống khổ chút nào, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Lần đầu nhìn thấy có người có thể đem trở mặt giết người nói có lý có cứ như vậy, vẫn là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ bằng cái này để người ta khiếp sợ không biết xấu hổ, con lừa ngốc nhỏ, ngươi rất có tiền đồ. Con lừa ngốc nhỏ, ngươi tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Thẩm Bắc vỗ tay tán thưởng, thật sự tâm phục khẩu phục, bất quá, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Thẩm Bắc nghe răng nở nụ cười, một cái rút ra trường đao. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Nhật nguyên sáng tối bạt đạo thuật. Trong thoáng chốc, Thẩm Bắc ánh mắt trở nên băng lãnh mà điên cuồng, quanh thân chân khí lưu động, tràn đầy cuồng bạo, khí thế chợt tăng vọt. Chém ra một đao, tầng tầng lớp lớp ba động, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, trong nháy mắt càn quét ra. Thẩm Bắc vốn là tại bị Ngô Tất An đột nhiên xuất hiện, cùng áo cưới đột nhiên rời đi cuồng bạo khí thế bên trong, chợt nhiều ba phần hận ý, quanh thân khí ý bốc lên, từng sợi giống như dầu giống như khói chân khí, từ trong cơ thể của Thẩm Bắc bốc hơi dựng lên. Tiểu ma Phật sắc mặt hơi đổi, chắp tay trước ngực, lớn tiếng tụng ma hảo. Ta ma từ bi. Một tôn diện mục giữ tợn màu đen Phật Đà hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, duỗi ra song trường ngăn trở mãnh liệt mà đến gợn sóng. Tiểu ma Phật trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, bất ngờ không đề phòng chợt trúng chiêu, trong mắt tơ máu trải rộng, con ngươi không ngừng co vào phóng đại, trong mắt thần thái ngưng tụ lại tăng dã. Tiểu ma Phật thân hình lui nhanh, trong miệng thở dài một tiếng. Ngươi chớ có tức giận. Tiểu tăng tiểu ma Phật do dự một chút, nhìn xem Thẩm Bắc Chu thân khí thế thẳng tắp tăng gọn, nghiêm mặt, tiểu tăng chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ân cứu mạng của ngươi tiểu tăng ghi khắc ngũ tạng, như thế nào dám lấy oán trả ơn. Ngươi nói đùa một chút cũng không buồn cười. Thẩm Bắc mượn dưới sườn núi con lửa, thuận thế ngừng tay. Tại nơi này, cùng tiểu ma Phật liều mạng cái gì mệnh, lợi bất cập hại, chính là hù dọa hắn một chút. Ngươi nói đúng, tiểu tăng sợ là không có phương diện này thiên phú, còn xin thu thần thông a. Tiểu ma Phật quả quyết nhận túng, đầu đều thấp xuống, tất nhiên nói xong rồi hợp tác, tất nhiên là sẽ không đổi ý, trở mặt mà nói, đơn thuần hiểu lầm, ngươi đã có thực lực như thế, hợp tác tất nhiên là hợp tác cùng có lợi cục diện, tiểu tăng tiết kiệm. Con lửa ngốc nhỏ, ta nói lại lần nữa, ngươi tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng. Thẩm Bắc cảm thán, như thế biết được chọn lựa, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể thuyết phục, loại người này nếu là không chết yểu, tất nhiên sẽ có thành tựu. Ngươi nói đùa, tiểu ma Phật nhận túng nhận không chút nào che lấp, chỉ là nhìn về phía Thẩm Bắc ánh mắt, nhiều ba phần nghi hoặc.